Chương 1555, cư nhiên là hắn. Chương 1555, cư nhiên là hắn. Lao Triệu trầm mặc, không nói gì. Liêm Vi Dân nhẹ nhàng lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Lao Triệu bả vai. Ngươi yên tâm, chuyện cho tới bây giờ, có nói ta sẽ chỉ làm hắn nát tại trong bụng. Lao Triệu vẫn là không nói, có chút túi đầu, giống như là không có nghe thấy đồng dạng. Liêm Vi Dân thấy thế thở dài. Ngươi ở bên cạnh ta những năm này, ta có thể từng bạc đãi qua ngươi. Lao Triệu lắc đầu, chưa từng bạc đãi mảy may. Đây có tính công ơn. Liêm Vi Dân truy vấn. Lao Triệu không có làm bất kỳ suy nghĩ, gật đầu nói, tính. Nhiều năm như vậy ân tình, đổi một cái chân tướng đều không thể. Liêm Vi Dân trên mặt hiện ra một chút buồn sắc. Lao Triệu lần nữa trầm mặc. Trên mặt nếp vốn lẫn nhau giao nhau, lộ ra khó khăn vô cùng. Người muốn chết. Liêm Vi Dân đột nhiên thở dài. Lao nô biết. Lao Triệu trả lời gợn sóng không có kinh ngạc. Ta cũng muốn chết. Liêm Vi Dân đồng dạng bình tĩnh nói. Lao Triệu trên mặt không có hiện ra bất kỳ vui mừng. Hắn há to miệng, đem đến miệng nói lại nuốt xuống. Người ta đều đã chết về sau, trên hoàng tuyển lộ phải làm kèm. Liêm Vi Dân khỏe miệng đắng chát đi lên dương lên. Thấy Lao Triệu vẫn là không có mở miệng. Liêm Vi Dân kinh ngạc nói, chẳng lẽ lại, ngươi không phải đến ta cùng ngươi cùng đi tại trên hoàng tuyển lộ thì, mới nói cho ta biết trận tướng. Lời này qua đi. Đường sảnh bên trong trầm mặt chỉ duy trì một lát thời gian. Hắn biết, ngươi nhất định có thể nhất phi trùng thiên, ngồi vào tể tướng vị trí bên trên. Lao Triệu đột nhiên nói ra. Liêm Vi Dân lông mày khẽ run, hắn vì cái gì khẳng định như vậy? Bởi vì quan hệ là hắn chuẩn bị. Lao Triệu nói lời kinh người nói. Liêm Vi Dân bỗng nhiên đứng lên đến. Nhưng thân là lục trọng thiên hắn, giờ phút này lại phảng phất ngay cả đứng ổn cũng thành vấn đề. Hắn thân thể bày đến bày đi, giống như là trong mưa gió một bụi cỏ nhỏ. Bay một tiếng, hắn tay đụng phải trên bàn nhỏ ly trà. Ly trà rơi xuống đất, quăng thành mấy phiến. Ngươi là ý nói, ta sở dĩ có thể thuận lợi như vậy trở thành thể tướng, là bởi vì sau lưng ngươi người kia, giúp ta chuẩn bị phía trên quan hệ. Liêm Vi Dân con ngươi kịch liệt rung động, bị chính mình nói dọa cho phát sợ. Lao Triệu nhẹ gật đầu, phải, nếu không lão nô lại thế nào khả năng đi vào lao ra bên người. Làm sao có thể? Ngươi chẳng lẽ tại lừa gạt ta? Liêm Vi Dân qua lâu rồi sẽ thêm sầu thiện cảm nghiên kỷ. Nhưng lúc này hắn có chút thất thố, đôi mắt đỏ lên, lờ mờ có nước mắt hiện hiện. Lao Triệu tiếp tục giải thích nói, hắn cần một cái có năng lực người, đến khiêu động đại sở ổn định thế cục, một người như vậy rất khó chọn, lựa chọn như Lương Vương như vậy nhân vật, mục tiêu quá lớn, chẳng mình vun trồng một cái, đem hắn mang lên có thể hao phí lý ra đại lượng tinh lực cùng lực chú ý độ cao. Hơi ngưng lại, Lao Triệu lại nói, lão gia là đã từng chẳng nguyên, tài hoa tự nhiên không có nói, với lại xuất thân áo vải, lại là từ tầng dưới chót nhất huyện lệnh làm lên, có năng lực, có trèo lên trên dục vọng, mấu chốt nhất, lão gia ngài vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, hắn thấy là tuyệt tuyệt đối với khả tạo chi tài. Len ken một tiếng, Liêm Vi Dân đặt mông ngồi trở lại trên ghế. Cái ghế bốn chân xuất hiện khác biệt trình độ vết rách. Làm sao có thể có người tại tiên tôn trước đó tìm tới ta? Liêm Vi Dân con ngươi run run đến càng lợi hại. Nói tới một bước này, Lao Triệu phía sau người là ai tự nhiên không cần nói cũng biết. Tuy nói Liêm Vi Dân cũng biết không có miêu nhi không an canh, nhưng là sớm nhiều năm như vậy bắt đầu bố trí, cũng đem hắn xem như quân cờ mơ mơ màng màng nhiều năm như vậy, thật sự là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Hắn cùng Lý gia không phải rất tốt sao? Liêm Vi Dân hỏi một cái mình đều cảm thấy ngây thơ vấn đề. Bất quá tình cảnh này dưới, hắn cảm thấy hỏi như vậy hợp lý nhất. Sở quốc phía Tây Thái hoang mát, mấy chục trên trăm năm khả năng có tốt, nhưng là nghỉ ngơi mấy trăm năm, người là sẽ điên. Lao Triệu yên tĩnh nói, là hắn tiếp nhận Bình Tây Vương phủ về sau mới có ý nghĩ. Liêm Vi Dân truy vấn. Lao Triệu lắc đầu, mấy đời người ý nghĩ, chỉ bất quá hắn lá gan lớn nhất. Hắn lá gan lớn nhất, cho nên hắn bây giờ tại ta phủ đệ bên trong. Liêm Vi Dân trợn mắt hốc mồm nói, chỉ có đem mình đưa thân vào nguy hiểm nhất hoàn cảnh, người khác mới sẽ không hoài nghi. Lao Triệu giải thích nói, có lẽ là nghĩ đến làm người khác mấy chục năm quân cờ. Liêm Vi Dân trong lúc bất chợt nước mắt tuôn đầy mặt. So sánh dưới, ta tính là gì? Lao Triệu không biết nên nói cái gì. Một lát sau mới an ủi nói, Lao gia có làm tể tướng mới có thể. Trung quy chỉ có thể thấp người một đầu, không có làm thiên tử mệnh. Liêm Vi Dân phảng phất tại tự quyết định. Đó cũng là dưới một người, trên bằng người. Lao Triệu gượng em nói. Giang giác. Bốn cái ghế chân cuối cùng không chịu nổi Liêm Vi Dân cái kia thon gầy thân thể. Quan ngồi trên mặt đất tể tướng đại nhân, trong lúc bất chợt cười ha ha đứng lên. Trên mặt hắn nước mắt còn chưa khô, vừa khóc lại cười, để hắn nhìn qua phi thường một cười. Đáng thương a đáng thương, ta cho là mình cách cái kia long ỷ chỉ thiếu chút nữa, trên thực tế, một mực đều tại để cho người khác sử dụng. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên đến, thế nhưng là run chân đến kịch liệt. Thử mấy lần đơn giản đó là đang lặp lại ngã xuống động tác thôi. Lao Triệu nô ra thân thể, muốn đi đỡ hắn, lại bị hắn một thanh hất ra. Hắn chỉ vào Lao Triệu cái mũi, chất vấn, ngươi đây, ngươi lại là vì cái gì, làm mấy chục năm trung thành tuyệt đối cậu. Không đợi Lao Triệu trả lời, hắn lại bổ sung, ngươi bị ta hành hạ hơn một tháng, ta không tin hắn lại không biết, thế nhưng là hắn cũng không có bất kỳ biểu hiện, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đến cùng vì cái gì? Lao Triệu vươn đi ra tay tại không trung cứng đờ. Chốc lát sau hắn tỏa hồi nguyên vị, khắp khuôn mặt là đắng chát, nhưng không có nửa phần không cam lòng. Ta họ Triệu, đại yến cái kia Triệu, cho nên cái này cùng ngươi làm hắn cậu, có quan hệ gì? Chẳng lẽ lại hắn giống Lý Thiên Mệnh đáp ứng hắn như thế, đáp ứng ngươi? Liêm Vi Dân giống như điên cuồng. Lao Triệu biểu lộ đột nhiên kiên định đứng lên, chỉ thấy hắn lắc đầu, giải thích nói, bởi vì ta họ Triệu, cho nên ta không hy vọng đại sở họ Lý. Liêm Vi Dân nghe vậy sửng sốt, hiển nhiên kịp phản ứng Lao Triệu ăn nhờ ở đậu vì nam nhân kia bán mạng nguyên nhân. Thiên hạ có thể họ Đường, thậm chí có thể họ Liêm, nhưng chính là không thể họ Lý. Hai người hỏi mau mau trả lời, trong lúc đó không có chút nào dừng lại. Liêm Vi Dân nhìn qua cặp kia tối om hốc mắt, từ từ bình tĩnh lại. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, cho dù mình là nam nhân kia quân cờ, nhưng là hiện tại tể tướng phủ bên trong tình huống, đối với Lý gia đến nói càng lạc quan. Mà nam nhân kia mặc dù là gan đủ lớn, nhưng lại cũng đem mình đưa thân vào một cái trong tuyệt cảnh. Phải biết, hiện tại trong kinh thành trong ngoài bên ngoài, có thể đều là Lý gia người. Trừ phi, hắn nguyện ý từ bỏ cái này ngàn năm một thở cơ hội. Hắn muốn thế nào phá cục? Liêm Vi Dân một lần nữa tìm cái ghế dựa ngồi xuống, biểu lộ phi thường nghiêm túc. Tự nhiên là giết người. Lao Triệu theo lý thường nên nói. Giết đến xong sao? Liêm Vi Dân khó hiểu nói. Lấy hạt rẻ trong lò lửa, vốn là có phong hiểm, giết không hết cũng muốn giết, giết tới Lý gia đầu hàng mới thôi. Lao Triệu kiên định nói. Dựa vào một cái khám binh, một cái tăng nhất, cùng chính hắn. Liêm Vi Dân khỏe miệng móc ra một tia khinh thường. Lao Triệu lắc đầu, dĩ nhiên không phải, Chu Tước đã sớm ở kinh thành bên ngoài chờ gặp. Cái gì? Bành. Liêm Vi Dân một cái không chú ý, lại đem tân cái ghế cho ngồi gãy mất. Chương 1556, ta gọi Triệu Tiến. Chương 1556, ta gọi Triệu Tiến thống lĩnh, ngươi nhìn đám người kia làm sao còn không rời đi? Kinh thành Tây môn chỗ. Trương Sung Phi thường đau đầu nhìn qua nơi xa đám kia hán tử. Bên cạnh hắn mặc giáp tướng lĩnh FF trôi đao, sắc mặt hiện ra một chút nghiêm trọng. Bọn hắn ở nơi đó dài bao nhiêu thời gian? Nửa canh giờ, với lại người càng tụ càng nhiều. Trương Sung trả lời. Trước ngươi cùng bọn hắn bắt chuyện qua sao? Tướng lĩnh hỏi. Đánh qua, ta nói cho bọn hắn mấy ngày gần đây kinh thành cấm đi, để bọn hắn mau chóng rời đi. Trương Sung giải thích nói. Tướng lĩnh luốt luốt huyệt thái dương, làm sơ suy nghĩ rồi nói ra, mang cho hai người lại đi đánh một chuyến, nếu như còn không nghe chào hỏi. Tướng lĩnh nói đến vô vỗ trên lưng bảo đao, chém hắn một hai người bảy biện. Đây, cái này không được đâu. Trương Sung do dự nói. Có cái gì tốt không tốt? Hiện tại là phi thường thời kỳ, ai biết bọn hắn có ý đồ gì? Tướng lĩnh híp mắt nói. Bây giờ kinh thành đại loạn, bọn hắn thủ tại chỗ này, không chuẩn vào cũng không chuẩn ra. Sợ đó là đi theo Liêm Vi Dân những người kia muốn cá chết lưới rách, càng sợ có thế lực khác muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Cho nên Trương Sung đám người thần kinh căng đến đều gấp vô cùng. Hiện tại tướng lĩnh hạ lệnh, Trương Sung trong lòng có ngọn nguồn, liền dẫn bốn người hướng đám người kia đi đến. Đám người kia cách ăn mặc khác nhau, có kiệu phu, có tiểu thương, cũng có lớp người quê mùa. Chợt nhìn tựa như muốn đi vào kinh thành kiếm ăn dân chúng. Nhưng Trương Sung rất rõ ràng, mọi thứ không thể chỉ nhìn bề ngoài, đặc biệt là tại nhạy cảm như vậy thời kỳ. Cách đám người kia càng gần, Trương Sung không thể khống chế khẩn trương lên đến. Bởi vì hắn phát hiện đám người kia đồng loạt nhìn phía mình. Ánh mắt ngược lại là không có nhiều sắc bén, nhưng là loại này bị người nhìn chằm chằm cảm giác, tình cảnh này bên dưới để hắn rất không thoải mái. Vô ý thức, Trương Sung liền siết chặt chuôi đao. Không nhiều sẽ cuối cùng đi tới gần sau. Trương Sung đang chuẩn bị mở miệng hỏi nói, liền có một người trẻ tuổi dẫn theo bầu rượu cười ha hả tiến lên đón. Sai ra, có thể có dặn dò gì? Người tuổi trẻ kia không biết là uống rượu nguyên nhân, vẫn là nói thời tiết quá lạnh. Hai gò má đỏ bừng, khiến cho nhìn qua phi thường lịnh nội. Trương Sung đưa tay đem trong tay đối phương bầu rượu đi bên cạnh đẩy một cái. Sau đó cao mày nói, kinh thành mấy ngày gần đây cấm chỉ thông hành, ta vừa rồi đã nói qua, các ngươi mau chóng rời đi, không nên ở chỗ này tụ tập. Người trẻ tuổi nghe vậy thu hồi nụ cười, trên mặt hiện ra một chút khẩn trương. Sai ra, kinh thành đến cùng đã xảy ra chuyện gì, sao sẽ không cho vào đâu? Người trẻ tuổi trên thân mùi rượu rất nặng. Trương Sung rất không kiên nhẫn sờ lên cái mũi, sau đó ghét bỏ lui một bước. Đừng dựa vào ta gần như vậy, còn có, kinh thành chuyện gì phát sinh, cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, đi nhanh lên. Nói đến, Trương Sung hướng sau lưng mấy cái huynh đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia mấy tên mặc giáp hán tử, lập tức tiến lên bắt đầu xô đẩy người trẻ tuổi. Không phải, sai ra, liền tính kinh thành không cho bảo, chúng ta ở chỗ này cũng không ý kiến chuyện gì à, chẳng lẽ lại ở chỗ này uống rượu nói chuyện phiếm, cũng phạm đại sở luật pháp à. Người trẻ tuổi từng bước lui lại, nhìn qua yếu đuối. Trương Sung giọng điệu nghiêm khắc nói, thời kỳ phi thường, có thời kỳ phi thường quy củ, cùng luật pháp không quan hệ, các ngươi như lại không nghe chào hỏi, tất cả tự gánh lấy hậu quả. Nói đến, Trương Sung bám một cái đem bội đao quất một nửa đi ra. Trên lưới đao chớp động hạt quang, so gió tuyết băng lấy nhiều. Một đám 20-30 người bị dọa đến không nhẹ. Khi thật bắt đầu thu lại bên người vật, rất có đi thẳng một mạch lý tứ. Nhưng này người trẻ tuổi không biết có phải hay không thật uống nhiều quá, nhìn đến tựa như là tiểu kình đi lên đồng dạng. Không buông tha nói, sai ra, ta dân chúng kiếm mấy đồng tiền không dễ dàng, không xa vạn dặm đến kinh thành kiếm ăn, ngài để cho chúng ta đi, đó là muốn chúng ta mệnh à? Trương Sung nghe vậy quát, bớt nói nhiều lời, ta để ngươi nhóm rời đi, là cho các ngươi tính mạng suy nghĩ, không cần chờ quả thật đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này thời điểm, lại hối hận coi như không còn kịp rồi. Người trẻ tuổi phảng phất nghe không vào đồng dạng, đưa tay liền đẩy một cái cách hắn gần nhất cái kia mặc giáp đại hán. Tuy nói hắn nhìn đến yếu đuối, bất quá tay bên trên lại có hai thanh khí lực. Cái kia mặc giáp đại hán suýt nữa không có ngã xuống. Đây náo trò, mấy tên mặc giáp hán tử lập tức đến tính tình. Có một người lúc này thanh đao rút ra, sau đó hung hăng nói, mấy lượng nước tiểu ngựa vừa quát, ngươi là họ gì cũng không biết. Phía sau hắn Trương Sung cũng không ngăn, rõ ràng cố ý để người tuổi trẻ kia làm cái điển hình, đi cái kia giết gà dọa khỉ sự tình. Đặc biệt là người tuổi trẻ kia mình đưa ra, Trương Sung càng không có cự tuyệt lý do. Chỉ là Trương Sung tuyệt đối không nghĩ tới, cái mới nhìn qua kia yếu đuối người trẻ tuổi, cũng không chỉ là có một lượng kết nghĩa khí lực đơn giản như vậy. Phốc một tiếng vang lên, một thanh toàn thân màu đỏ trường thương chớp mắt đâm xuyên qua nâng đao hán tử lồng ngực. Bốc hơi nóng huyết thủy thuận theo báng thương cốt cốt chảy ra, thoáng qua tại trắng loãng tuyết động bên trong mở mịt ra một mảnh chói mắt đỏ tươi. Trương Sung nết to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía người trẻ tuổi. Sau đó hắn liền phát hiện, đối phương ngoại trừ trên mặt rượu choáng đã biến mất, ánh mắt càng trở nên sắc bén đứng lên. Trương Sung từng tại trên biên cảnh đã từng đi lính. Người trẻ tuổi ánh mắt, hắn chỉ tại rất nhiều năm trước trên biên cảnh gặp qua. Không phải không ai bị nổi, mà là tràn đầy xâm lược tính mặc nhiên. Đó là thường thấy giết cùng bị giết, đem sinh tử ném sau gót mặc nhiên. Ngươi, các ngươi đến từ biên cương. Trương Sung nghe thấy mình âm thanh như run rẩy đồng dạng run dữ dội hơn. Người tuổi trẻ kia đem trường thương từ thi thể bên trên rút ra, khoe miệng có chút dương đứng lên. Ta gọi Triệu Tiến, cố gắng ngươi nghe nói qua. Trương Sung nhất thời không có phản ứng kịp, trên mặt đều là mờ mịt. Hoặc là ta thay cái xưng hô, Chu Tước dù sao cũng nên đã nghe qua. Người trẻ tuổi cười nói. Lời này vừa nói ra, Trương Sung lập tức trừng thẳng con mắt. Ngươi là Bình Tây Vương phủ tứ đại thống lĩnh bên trong Chu Tước. Chu Tước nhẹ gật đầu, xem ra ta vẫn là có chút nổi danh. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn một thương quét ra. Đứng ở trước mặt hắn mấy tên mặc giáp hán tử, lại bị hắn một thương này đồng thời quét thành hai đoạn. Trương Sung dọa đến đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi nếu là Đường Vương gia người, vì cái gì? Nói còn chưa dứt lời, Chu Tước một thương đưa ra, trực tiếp đâm xuyên Trương Sung yết hầu. Hắn tựa hồ cố ý lưu thủ, trường thương cũng không có xuyên thấu xương cổ. Trương Sung đôi tay che lấy yết hầu, cố gắng chuyển qua đầu. Một đôi che kín sợ hãi cùng không cam lòng con mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm kinh thành cửa lớn phía tây. Ung 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 ung. Trương Sung yết hầu chỗ vang lên khiếp người âm thanh. Chu Tước lại không quản Trương Sung, đi sau lưng vung tay lên. Vốn đang tại thu thập riêng phần mình vật kiệu phu, bán hàng rong, lớp người quê một nhóm. Đống nhiên thả xuống riêng phần mình trong tay sự tình. Sau đó cùng nhau bỏ đi trên thân quần áo, lộ ra bên trong màu đỏ chiến giáp. Xích giáp doanh, Đường Vương gia tư quân. Từng theo đời thứ nhất Bình Tây Vương khai cương thác thổ tồn tại. Bưu Hán dung manh tác phong, duy trì mấy trăm năm lâu. Bọn hắn trong mắt, cũng không còn vừa rồi dân bình thường bị quan sai xua đuổi sợ hãi. Cái kia từng đạo kiên định ánh mắt, hiển nhiên đã đem sinh tử ném đến sau đầu. Chương 1557, bệ hạ, xảy ra chuyện lớn. Chương 1557, bệ hạ, xảy ra chuyện lớn kết trận. Xích giáp doanh thanh danh mặc dù có 102 đại sở, có thể 20-30 người quy mô, nói toạc trời cũng không nổi lên được quá lớn sóng gió. Chu Tước sớm bại lộ thân phận, cũng là có chút bất đắc dĩ. Khi đây 20-30 tên xích giáp doanh binh sĩ kết thành một cái loa hình chiến trận thì gió tuyết bên trong phảng phất mở một đóa tiên diễm hoa hồng. Chu Tước âm thanh vang lên lần nữa, chịu đựng, còn lại các huynh đệ chẳng mấy chốc sẽ đi vào. Tiếng nói vừa ra, Tây Môn chỗ mắt thấy Trương Sung đám người bị giết mặc giáp tướng lĩnh mang theo hơn 100 người đi tới phụ cận. Chu Tước, ngươi tại sao phải làm như vậy? Mặc giáp tướng lĩnh nghiến răng nghiến lợi nói. Chu Tước căn bản không tuân theo, mà là cao giọng quát, các huynh đệ nghe cho kỹ, bảo trì lại trận hình, ngàn vạn không thể tham công liều lĩnh. Rầm rầm, một đám xích giáp doanh các tướng sĩ đồng loạt run run trường thương trong tay. Biên cương các dũng sĩ khí tức sơ sát, tại thời khắc này thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Có thể bảo vệ kinh thành đám vệ binh, lại ở đâu là hạng người bình thường. Vừa rồi mấy tên đồng liêu huyết đã sớm tỉnh lại bọn hắn chiến ý, cái kia mặc giáp tướng lĩnh ra lệnh một tiếng. Trên trăm tên thân mang ngân giáp vệ binh, cầm trong tay trường đao mà đến, sáng loáng thân đao, chớp động thì đồng dạng đều nhịp. Màu đỏ cùng màu bạc trong nháy mắt đan vào một chỗ. Nhưng là bởi vì trận hình cùng binh khí nguyên nhân, ngân giáp đám vệ binh xông lên thì dẫn đầu đổ một mảnh. Vừa tiếp xúc liền bị trường thương đâm chết hơn 10 người, có thể không có bất kỳ cái gì một người lui lại. Đằng sau đám vệ binh vẫn như cũ phấn đấu quên mình xông về phía trước, đánh giáp lá cả về sau. Trường thương ưu thế thoáng qua biến thành thế yếu, mà Chu Tước hiển nhiên đã sớm liệu đến dạng này tình huống, lập tức quả quyết nói, vứt bỏ thương, đổi đao. Xích giáp doanh các tướng sĩ đều là chiến trường xông lên giết hảo thủ. Cơ hồ là Chu Tước mệnh lệnh vừa dứt bên dưới trong nháy mắt, bọn hắn liền quả quyết ném xuống trong tay trường thương, riêng phần mình rút ra eo bên trong bội đao. Bởi vì cá nhân gặp phải tình huống có chỗ khác biệt, rút đao âm thanh không bằng vừa rồi chỉnh tề, nhưng liên tiếp rút đao âm thanh vẫn như cũ chấn nhiếp nhân tâm. Bên ngoài kinh thành mảnh này đất tuyết biến thành say thịt trận, lợi khí chém vào xương cốt thì ken két âm thanh, cơ hồ phủ lên gió tuyết. Khi song phương dưới lòng bàn chân bạch tuyết cuối cùng nhuộm thành màu đỏ thì nơi xa vang lên nặng nề tiếng vó ngựa. Đất tuyết bên trong muốn nghe thấy tiếng vó ngựa không phải một chuyện dễ dàng sự tình, trừ phi đến người đặc biệt nhiều. Cùng Chu Tước chiến đấu cùng một chỗ mặc giáp tướng lĩnh, sắc mặt đột nhiên ở giữa trở nên trắng bệch đứng lên. Các ngươi là làm sao đem nhiều như vậy tướng sĩ che giấu hai mắt người đưa đến kinh thành đến? Chu Tước khỏe miệng thủy chung treo tự tin nụ cười. Rất đơn giản, hóa trình là không, một lần đi ra 3 năm người, chỉ cần chuẩn bị thời gian đầy đủ lâu, bao nhiêu người đều có thể chuyển đến. Mặc giáp tướng lĩnh mặt xám như cho, ngồi tại trên long ỷ lý thiên mệnh, về tình về lý đều khó có khả năng buông lỏng đối với Đường Vương gia giám thị. Nhất định có thám tử tại sở tây, có thể xích giáp doanh cứ như vậy trên trời rơi xuống thần binh bình thường đến kinh thành. Đây để mặc giáp tướng lĩnh làm sao không khiếp sợ? Liếc mắt một cái cửa lớn phía tây chỗ lác đác không có mấy vệ binh, lại ngó bên người đã hao tổn hơn phân nửa các huynh đệ. Mặc giáp tướng lĩnh đột nhiên thở dài một hơi, nghĩ không ra, đại sở lớn nhất địch nhân, cư nhiên là Đường Vô Ưu. Nặng nghề tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Khi cái kia lau chói mắt màu đỏ, lờ mờ phủ lên đường chân trời thì, mặc giáp tướng lĩnh lại nhịn không được lã chã rơi lệ. Tiếp lấy dùng một loại tràn đầy bi tình âm thanh hô to, các huynh đệ,
phản tắc trước mắt, chúng ta đã lui không thể lui, ta nghĩ chúng ta đã vô pháp sống sót trở về, nhưng là hôm nay, cửa lớn phía tây nhất định không thể thất thủ, chí ít không thể tại chúng ta sống sót thời điểm thất thủ. Tiếng nói rơi xuống đất, Mặc Giáp tướng lĩnh dẫn đầu lui về sau đi. Còn lại hơn 60 tên ngân giáp vệ binh không có ham chiến, đội vàng nhao nhao bắt trước đi về phía tây đại môn tối lui. Chu Tước không có truy, bên cạnh hắn huynh đệ chết chỉ còn lại có mười mấy. Hiện tại đuổi theo, đó là để các huynh đệ chịu chết, mà thời gian là đứng tại bọn hắn bên này, cho nên hắn có thể chờ. Rốt cuộc, kinh thành cửa lớn phía tây bị một mảnh màu đỏ nơi bao bọc. Mặc Giáp tướng lĩnh bên người huynh đệ một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Chốc lát sau lại chỉ thừa hắn một người ngăn tại đóng chặt cửa thành trước. Bỏ ngựa đầu xe, tội gì khổ như thế chứ? Cười tại lưng ngựa bên trên Chu Tước sớm đã không có nụ cười. Đám kia trước đó có thể xưng là đồng liêu người, không có nhục sứ mệnh, chiến đấu đến người cuối cùng, đáng giá tôn trọng. Mặc Giáp tướng lĩnh đem bội đao xem như thủ trượng, mũi đao sử chống đỡ lấy lung lay sắp đổ thân thể. Hắn khỏe mắt ướt át phân biệt không được là huyết thủy vẫn là huyết lệ. Tội gì? Hôm nay qua đi, Liêm Vi dân chết, thiên hạ tương nên đến chờ đợi đã lâu yên ổn, vì thế liều lên tính mạng, bỏ ngựa đấu xe lại như thế nào? Ngươi có biết hay không, dân chúng chờ giờ khắc này chờ đã bao lâu? Chu Tước đôi mắt có chút run run, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Giờ khắc này không chỉ có là dân chúng đang đợi, vương gia cũng đang đợi, Xích Giáp doanh cũng đang đợi, mà dân chúng chờ đợi chỉ là yên ổn bản thân, về phần ai để duy trì phần này yên ổn, ta nghĩ bọn hắn cũng không thèm để ý. Cưỡng từ đoạt lý, nói bậy nói bạn. Mặc Giáp tướng lĩnh giống như là bị giẫm ở đuôi giống như dã thú, trong lúc bất chợt gào thét đứng lên. Chu Tước vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, có phải hay không nói bậy nói bạn, ta muốn tại ngươi vị trí này người, nội tâm nhất định có thể phân rõ. Bịch. Mặc Giáp tướng lĩnh tựa hồ hao hết chút sức lực cuối cùng, cả người cùng cái kia đem cái chết đều không muốn tuột tay đao, đồng thời rơi xuống đất. Nghịch tặc, các ngươi tất chết không yên lành, chết không yên lành. Hắn bắt đầu lớn tiếng gào thét. Chu Tước tiến lên, nhặt lên đối phương cây đao kia cầm trên tay nhìn một chút. Sau đó trong lúc bất chợt xuất thủ, dùng đúng thương đao, kết thúc đối phương thống khổ. Đi tốt. Có chút không người thi lễ một cái sau. Chu Tước hướng sau lưng lít nha lít nhít các tướng sĩ khoát tay áo. Đám người lập tức nhường ra một con đường đến. Bốn con tuấn mã mới kéo đến động công thành truy, rất nhanh liền tới đến cửa lớn phía tây trước. Mấy lần to lớn tiếng va đập qua đi, cửa lớn phía tây ầm vang sụp đổ. Cái kia phiến chói mắt màu đỏ thoáng qua giống như thủy triều tràn vào kinh thành. Bệ hạ, xảy ra chuyện lớn. Ngự thư phòng bên ngoài, bình thường tình huống dưới luôn luôn có thể giữ vững tỉnh táo Tô Yên Vân. Bước chân có chút bối rối tại tuyết lớn bên trong chạy. Đang tại viết bút lông tự Lý Thiên Mệnh thả ra trong tay bút lông, run lên tay áo sau, một mặt bình tĩnh nói, còn có so diệt trừ Liêm Vi dân còn muốn lớn sự tình. Đỏ, đỏ. Bởi vì chạy quá mau, Tô Yên Vân chạy đến phụ cận sau lại xuất hiện đổi bất quá khí tình huống. Lý Thiên Mệnh tự mình rót một chén trà, bày ở Tô Yên Vân trước mặt. Người tốt xấu là Phượng Võ vệ đại thống lĩnh, thất thố như vậy, còn thể thống gì? Thấy Tô Yên Vân từng ngụm thở, Lý Thiên Mệnh cười cười, lại nói, có chuyện gì từ từ nói, không nóng nảy, trước uống chén trà. Nói xong, hắn còn nâng chung trà lên, dự định đưa tới Tô Yên Vân trong tay. Ba. Tô Yên Vân một bàn tay đem ly trà đổ nhào trên mặt đất. Sau đó sốt ruột nói, đến lúc nào rồi, ta nơi nào còn có thời gian rồi uống trà. Lý Thiên Mệnh ngẩn người, vô ý thức xoay người muốn đi nhặt trên mặt đất ly trà mảnh vỡ. Có thể Tô Yên Vân một câu nói tiếp theo, để Lý Thiên Mệnh kém chút gặp cả người đến. Xích Giáp doanh đã tiến vào kinh thành, lúc này đang trong triều thành công tới. Chương 1558, gặp phải sự tình đừng hốt hoảng. Chương 1558, gặp phải sự tình đừng hốt hoảng. Xích Giáp doanh ba chữ, tại yên tĩnh trong ngự thư phòng lộ ra vô cùng vang dội. Nhưng mà làm cho người nghĩ không ra là, Lý Thiên Mệnh cũng không có biểu hiện được quá bối rối. Ý hắn tính nhặt được một mảnh mảnh sứ vỡ phiến. Lần nữa ngồi xuống về sau, nhắc nhở, đừng dâm lên, cẩn thận làm bị thương chân. Tô Yên Vân nghe vậy sử sốt. Chốc lát sau nàng kích động vỗ bàn một cái, tỷ phu, ngươi đến cùng có nghe hay không thấy ta mới vừa nói cái gì? Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, Bình Tây Vương phụ Xích Giáp doanh đến, đúng không? Thấy Lý Thiên Mệnh một mặt bình tĩnh, Tô Yên Vân không biết sao, trong lòng thế mà sinh ra một cỗ tà hỏa. Còn chưa kịp nói cái gì, Lý Thiên Mệnh lại nói, bọn hắn tới bao nhiêu người? Đều đã tới, toàn bộ Xích Giáp doanh đều tới. Tô Yên Vân tức giận nói, nghe nói lời ấy, Lý Thiên Mệnh hơi nhíu mày. Hơn một vạn người, đều đã tới. Đây Đường Vô Ưu, quả nhiên là cái lao hồ ly. Dù sao đối mặt là Đường Kim Thiên tử, Tô Yên Vân cũng không dám quá phận, chỉ cắn răng nói, chỉ sợ hắn Đường gia nhớ thương đại sở Giang Sơn. Không phải một ngày hai ngày sự tình rồi. Đại sở duy nhất khác họ Vương, lại tay cầm trọng binh, giấu tài mấy trăm năm, làm sao có thể chỉ là vì giữ vững Lý gia Giang Sơn đường biên giới, sinh ra chút ý khác, chấm cảm thấy không kỳ quái. Không đợi Tô Yên Vân nói chuyện, Lý Thiên Mệnh lại hỏi, Xích Giáp doanh tiến vào kinh thành về sau, có thể có lung tung giết người. Tô Yên Vân lắc đầu nói, không có, cho dù là gặp phải thành bên trong vệ binh, Triệu Tiến cũng chỉ là lấy chiêu hàng làm chủ, bọn hắn quân kỷ nghiêm minh, càng sẽ không đi khi dễ dân chúng. Lý Thiên Mệnh trong đôi mắt hiện ra bội phục chi sắc, Đường Vô Ưu, luyện binh quả thật có một bộ. Nếu như cứ như vậy để hắn đem Long ỷ đoạt đi, cố gắng sẽ đem Giang Sơn quản lý đến so chấm tốt. Lúc này, nói ra dạng này đủ dũ nói. Tô Yên Vân coi là Lý Thiên Mệnh quả thật muốn từ bỏ chống cự. Ngay sau đó càng sốt ruột đứng lên. Tỷ phu, ngươi đến tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp à, như cứ như vậy ngồi, cái kia Xích Giáp doanh thật hội công vào hoàng cung bên trong, đến lúc đó, đại sở Giang Sơn thật là liền muốn đổi chủ. Lý Thiên Mệnh hai ngón chuyển khối kia mảnh sứ vỡ phiến. Trấn Định nói, "Chấm mới vừa nói qua, lớn nhất sự tình đó là diệt trừ Liêm Vi dân, cho nên chúng ta tinh lực nhất định phải đặt ở Tể tướng phủ. Dù là Xích Giáp doanh lập tức liền muốn vây quanh hoàng cung." Tô Yên Vân tức giận đến thân thể phát run. Lý Thiên Mệnh gật đầu, "Dù là Xích Giáp doanh lập tức sẽ vây quanh hoàng cung." "Ông?" Tô Yên Vân đột nhiên rút ra bội đao, quay đầu liền muốn đi ra ngoài. "Ngươi làm cái gì?" Lý Thiên Mệnh quát lớn. "Ta đi đem Triệu Tiến chặn." Tô Yên Vân tức giận nói. Thấy Tô Yên Vân không có dừng lại ý tứ, Lý Thiên Mệnh lên giọng, "Ngươi nếu là dám đi, chấm hiện tại liền trị ngươi cái kháng chỉ bất tuân." Tô Yên Vân không hề bị lay động, "Ở trước đó, ta nhất định phải đem Triệu Tiến trước hết giết, bằng không thì trong nội tâm của ta rất là khó chịu." Lý Thiên Mệnh lại nơi nào sẽ thật khó xử mình cô em vợ. Lúc này liền thả mềm nhũn câu chuyện. "Yên Vân, ngươi chức trách là bảo vệ chấm, không phải ra ngoài cùng người khác chém chém giết giết, ngươi đi, nếu có Lục Trọng Thiên thích khách đến đây, bây giờ hoàng cung bên trong ai có thể chống đỡ được?" Đã vượt qua cánh cửa, Tô Yên Vân ngừng chân đứng ở gió tuyết bên trong. Nàng không có tế ra chân khí hộ thể, lông lông kích cỡ bông tuyết phút chốc liền che ở nàng trên quần áo. Trong lúc nhất thời, nàng tựa như một bộ pho tượng, xử tại tuyết lớn bên trong không lúc đích. Cái kia Triệu Tiến mặc dù mới ngũ trọng thiên, đối với ngươi mà nói chỉ sợ sẽ là một đao sự tình, nhưng là Xích Giáp doanh thế nhưng là có trên vạn người, bọn hắn không chỉ có nghiêm chỉnh huấn luyện, còn có đường ra quân trận hỗ trợ, ngươi quả thực muốn một người đối mặt bọn hắn, căn bản cũng không có chiến thắng khả năng. Người có thể xúc động, nhưng là muốn tự hiểu rõ chủ thứ. Lý Thiên Mệnh nói đến đi tới bên ngoài, kéo lại Tô Yên Vân cánh tay. Hắn đó là cái nửa điểm võ công đều sẽ không người bình thường. Chỗ nào lôi kéo động Tô Yên Vân? Cũng may là Tô Yên Vân từ đầu đến cuối không có quên sau lưng tỷ phu thân phận. Kiên chỉ trở lại ngự thư phòng. Như Xích Giáp doanh tấn công vào hoàng cung, vậy hạ ngươi đến lúc đó liền tự cầu phúc đi, Yên Vân nhất định sẽ chiến đến cuối cùng một hơi. Tô Yên Vân ngực kịch liệt phập phồng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Lý Thiên Mệnh đột nhiên cười cười, sau đó vỗ nhẹ Tô Yên Vân bả vai. "Ngươi yên tâm, bọn hắn công không tiến vào." Lời này vừa nói ra, Tô Yên Vân lập tức kinh ngạc nói, "Vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết, bắt giặc trước bắt vua sao?" Lý Thiên Mệnh cười đến phi thường tự tin. Tô Yên Vân nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh nhìn một hồi, trong lúc bất chợt lông tơ đứng thẳng. "Ngươi là ý nói, Đường Vô Ưu hắn?" Nói còn chưa dứt lời, Lý Thiên Mệnh đưa ngón trỏ ra đặt ở trên môi làm cái im lặng động tác. "Xuyệt, thiên đại bí mật, cũng không thể tùy tiện nói đi ra." Tô Yên Vân đôi mắt vụ sáng lấy, chốc lát sau mới nói, khó trách bệ hạ muốn đem Lục Thiên Minh đám người an bài ở ngoại vi." Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ cười cười, "Lục Thiên Minh ra hỏa kia, cùng Lý Đường hai nhà quan hệ cũng không tệ, có sự tình bị hắn đụng phải nói, hắn rất khó giả bộ như không nhìn thấy, tất nhiên sẽ nhúng tay." Phúc. Tráng kiện cánh tay xuyên thấu một cái cầm đao hán tử lồng ngực. Khám binh rối ra tay kia đỡ lấy hán tử bả vai, cũng đem đặt ngang ở trên mặt đất. Hắn trong mắt không có thủ thắng sau hưng phấn, có chỉ là đối với địch nhân tôn trọng. "Khoái đao khách Tôn Hạnh, đã từng cũng là giang hồ bên trên cấp phú tế bần đại hiệp khách, ta còn cùng hắn uống qua một lần rượu, đáng tiếc." Kháng binh khó nén trong lòng tiếc nuối, hơi thấp mặt mày dò xét bị hắn dùng nắm đấm đánh cho hoàn toàn thay đổi thi thể. Một bên Tăng Nhất đi tới, nhẹ giọng an ủi, "Chọn sai chỗ dựa, dạng này kết quả theo lý thường nên, không cần thiết thay hắn khổ sở." Kháng binh cười khổ, "Cũng không phải thay hắn khổ sở, một chút cảm khái thôi, ta đang nghĩ, có khả năng hay không có một ngày, ta cũng giống hắn đồng dạng, bị người giết chết về sau cũng như vậy chật vật nằm trên mặt đất." Nói xong, Kháng binh cùng Tăng Nhất đồng thời quay đầu, nhìn phía sau chắp hai tay Đường Vô Ưu. An nói có ý tứ vương gia từ tiến vào Tể tướng phủ về sau, liền chưa từng ra tay. Chỉ bất quá hắn lông mày một mực cũng hơi nhíu lại, cho dù là Khám binh cùng Tam Nhất đi theo nhiều năm, cũng nhìn không thấu hắn trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. "Vương gia, ngài muốn hay không nghỉ ngơi phút chốc?" Tam Nhất đi vào Đường Vô Ưu bên người, nhẹ giọng dò hỏi. Đường Vô Ưu lắc đầu, mồ hôi đều không ra đâu, có cái gì mệt mỏi. Hơi ngưng lại, hắn đột nhiên nói ra, "Chu Tước hẳn là vào thành a." Tể tướng phủ bên trong cấm chế ngăn cách nghe nhìn. Bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì, ở bên trong thậm chí ngay cả cái tiếng vang đều nghe không được. Tam Nhất liếc mắt một cái tuyết lớn đầy trời nhìn không rõ ràng bầu trời. Trả lời, thời gian này điểm hẳn là vào thành, chỉ là không biết được Lý gia sẽ làm ra loại nào ứng đối. Lý gia cao thủ đều tại đây Tể tướng phủ bên trong, còn xuất lại một cái Tô Yên Vân tại Lý Thiên Mệnh bên người, nghĩ đến cũng ngăn không được hắn Xích Giáp doanh. Đường Vô Ưu tự lo nói ra. Cái kia vương gia thì càng không nên lo lắng. Tăng Nhất an ủi. Đường Vô Ưu lắc đầu, Lý Thiên Mệnh tiểu tử kia không đơn giản, ta sợ sự tình sẽ phá hủy ở chúng ta mấy cái trên thân a. Chương 1559, ta chẳng qua là muốn sống. Chương 1559, ta chẳng qua là muốn sống. Tăng Nhất nghe vậy làm suy nghĩ hình dáng. Chốc lát sau hỏi, vương gia là lo lắng Lý Thiên Mệnh sớm có đoán trước, sớm có chỗ an bài. Đường Vô Ưu đầu tiên là nhẹ gật đầu, lập tức lại lắc đầu nói, cố gắng có chỗ đề phòng, nhưng không có chú đáo. Dù sao ta đem Xích Giáp doanh hóa chỉnh là không đem đến kinh thành phụ cận đến, hắn cũng không có phát giác, sợ là sợ. Đường Vô Ưu nói đến quét một vòng xung quanh, ngoại trừ gió tuyết âm thanh, xung quanh an tĩnh đến đáng sợ. Sợ là sợ hắn cũng không để ý ta làm thế nào, mà là có mình chủ kiến. Vương gia là ý nói, hắn muốn tinh kế chúng ta. Tăng Nhất kinh ngạc nói. Đường Vô Ưu nhẹ gật đầu, văn nhân thư mặc dù lợi hại, không đến mức để nhiều người như vậy tại bên ngoài trông coi, lúc ấy hắn làm quyết định này thời điểm, không có trưng cầu bất luận kẻ nào ý kiến, có một loại cố ý đem Lục Thiên Minh đám người đẩy ra cảm giác. Bởi vì Lục Thiên Minh tiểu tử này thích xen vào chuyện của người khác, thật phát sinh cái gì hắn không nguyện ý nhìn thấy sự tình, hắn nhất định sẽ quản. Tăng Nhất kìm lòng không được nhíu mày. Lục Thiên Minh cùng hai bên quan hệ cũng không tệ, nếu như Lý Thiên Mệnh đối với ta có ý nghĩ gì nói, Lục Thiên Minh chưa chắc sẽ khoanh tay đứng nhìn, cho nên tốt nhất vẫn là đem hắn đẩy ra. Đường Vô Ưu giải thích nói. Tăng Nhất đưa tay vuốt vuốt huyệt Thái Dương, Lý Thiên Mệnh dựa vào cái gì đối với vương gia có ý tưởng, hắn đã không có phát giác được Xích Giáp Doanh đến, lẽ ra cùng chúng ta tiếp tục liên thủ, trước diện trừ Liêm Vi Dân lại nói à. Ai? Đường Vô Ưu thở dài, nếu như ta ngồi tại trên long ỷ, có một cái đưa tay không quản được khác họ vương tay cầm trọng binh trấn thủ biên cương, ta chỉ sợ ăn ngủ không yên. Tăng Nhất con ngươi khẽ run, vương gia là muốn nói, cho dù chúng ta quy củ làm việc, Lý Thiên Mệnh cũng muốn tìm cơ hội đem Bình Tây Vương phủ từ đại sở bản đồ bên trên biến mất. Ta nếu là hắn nói, nhất định sẽ làm như vậy, mà bởi vì Lý Đường hai nhà hòa thuận mấy trăm năm, cho nên nhất định phải tìm một cái phù hợp thời gian, phù hợp địa điểm. Tăng Nhất đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ngài là nói, hắn định đem Liêm Vi Dân cùng ngài cùng một chỗ. Nói còn chưa dứt lời, Tăng Nhất đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngược lại nói ra, như vương gia bất hạnh chết tại Tể tướng phủ, hoàn toàn có thể đem nước bẩn dội đến Liêm Vi Dân trên thân, dạng này chỉ còn lại có Thế Tử điện hạ nói, muốn để Bình Tây Vương phủ biến mất, cũng không phải là việc khó gì. Đường Vô Ưu phiền muốn nói, nếu như chúng ta quy củ, hắn xác thực cần một cái đầy đủ hợp lý lý do đến Man Thiên Quá Hải, thế nhưng là Xích Giáp Doanh đã tới, hắn có thể thuận lý thành trương diệt trừ ta cái họa lớn trong lòng này. Đây hết thảy còn đều là suy đoán. Dù sao tại đây Tể tướng phủ bên trong, Lý Đường hai nhà còn chưa có xảy ra chân chính xung đột. Huống hồ hiện tại Liêm Vi Dân còn chưa chết. Chỉ là Hồ Man Sơn đám người xuất hiện, ngồi vững Đường Vô Ưu suy đoán. Ngay tại hắn cùng Tăng Nhất đang thấp giọng thương lượng thời điểm, chín bóng người đột nhiên từ khác biệt phương hướng đi tới, hiện lên một cái hình tròn đem Đường Vô Ưu ba người cho bọc lại với nhau. Hoàng hậu đương đương thân ảnh, trong gió rét lộ ra vô cùng hiểu điệu, đương nhiên cũng vô cùng chí mạng. Nàng cùng Đường Vô Ưu đối diện, cười mỉm trên mặt, không che giấu chút nào sát ý đã quyết ý đồ. Vương gia, ngươi cùng hai vị thống lĩnh không giết địch, tại đây chít chít bên trong lộc cộc vụng trộm trò chuyện cái gì đâu? Tô Thải Cúc ngừng chân, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài sửa sang bị gió thổi loạn tóc mai. Đường Vô Ưu chắp tay thi lễ một cái, nhưng không có trả lời Tô Thải Cúc vấn đề, mà là có chút tiếc nuối nói, ta coi là ta sẽ ở Liêm Vi Dân sau đó đâu. Tô Thải Cúc vũ mị cười một tiếng, cười đến phong tình bạt trùng. Vương gia là nhân vật bậc nào, làm sao có thể là Liêm Vi Dân đầu này lão cẩu có thể so sánh? Càng huống hồ, hắn hiện tại đã là đun sôi con vịt, không bay được. Cường địch vây quanh. Đường Vô Ưu mặc dù cao mày, nhưng vẫn như cũ duy trì duy nhất khác họ Vương nên có phong độ. Ta đến cùng là nơi nào làm được không đúng, để bệ hạ lên lòng nghi ngờ. Kỳ thực đáp án đã tại Đường Vô Ưu trong lòng, nhưng là hắn vẫn là muốn xác nhận một chút. Ngươi không có chỗ nào làm được không đúng, ngươi không đúng, chỉ là vương gia cái thân phận này. Tô Thải Cúc hiển nhiên còn không biết Xích Giáp Doanh đã đánh vào kinh thành, cho nên nàng hiện tại muốn làm sự tình, nhất định đều là sớm kế hoạch tốt. Ta Đường gia đóng giữ biên cương mấy trăm năm, là sai. Đường Vô Ưu không cam lòng nói. Tô Thải Cúc lắc đầu, không những không phải là sai, vẫn là một loại công, đại công. Đã có công, vậy hạ không nên luận công hành thường sao? Đường Vô Ưu chất vấn. Tất cả các triều đại, công cao lấn chủ người, có thể có qua kết cục tốt. Tô Thải Cúc hỏi ngược lại. Dù là ta không có hài lòng. Đường Vô Ưu trong mắt hiện ra một chút tức giận. Ngươi có hay không hài lòng ta không biết, ta chỉ biết là ngươi sống sót một ngày, vậy hạ liền cả đêm ngủ không ngon giấc. Đều đi tới nơi này phân thượng, Tô Thải Cúc nói chuyện cũng là ngắn gọn ngay thẳng. Đường Vô Ưu nhất thời không nói gì. Hắn quét một vòng xung quanh, phát hiện buổi sáng còn tại kề vai chiến đấu những cái này những cao thủ, giờ phút này ánh mắt đều là rất phức tạp. Có sắc ý, cũng hổ thẹn, càng có sẽ không lưu thủ kiên quyết. Khi thời gian dài đứng thẳng bất động, tuyết động sắp đem hắn hai cái chân đều vùi lấp thì. Đường Vô Ưu đột nhiên thở dài, ta liền biết, dù là ta cẩn thận chặt chẽ sống sót, kết quả cuối cùng đều sẽ không tốt. Tô Thải Cúc cũng thở dài một hơi, quái thì trách, vương gia ngài năng lực quá mạnh, đại sở quần tinh bên trong, ngươi quá mức lòng lánh đến chói mắt. Đường Vô Ưu tự giễu cười một tiếng, ta nếu thật năng lực quá mạnh, như thế nào lại rơi xuống giờ phút này ruộng đồng đâu. Không đợi Tô Thải Cúc đáp lời, Đường Vô Ưu chất vấn, Liêm Vi Dân cố gắng không cần cố kỵ, văn nhân thư đâu? Văn nhân thư đến bây giờ đều không có hiện thần, nương nương trước hết thanh đao mũi nhọn chỉ hướng người mình, làm cái kia tự tổn 800 sự tình, đến lúc đó hắn như xuất hiện, có thể ứng phó sao? Nhắc lên văn nhân thư, Tô Thải Cúc cũng khó tránh khỏi đau đầu. Chỉ bất quá nàng mặt mày cũng chỉ là hơi nhíu lại sau liền khôi phục bình thường. Đây không phải còn có Lục Thiên Minh tiểu tử kia sao, hắn cũng là có đại năng như người, với lại ta tin tưởng người nổi tiếng kia thư, cũng không có lấy một địch trăm năng lực. Nói tới một bước này, Đường Vô Ưu biết đã không có lượn vòng chỗ trống. Bất quá hắn hiển nhiên vô cùng rõ ràng, liều mạng nói, phía bên mình ba người không có phần thắng chút nào có thể nói. Cho nên hắn dứt khoát thẳng thắn nói, Xích Giáp Doanh đã đánh vào kinh thành, hiện tại chỉ sợ đã đem hoàng cung đây. Lời này vừa nói ra, bao quát Tô Thải Cúc ở bên trong chín người cũng vì đó khẽ giật mình. Mới vừa rồi còn tính trước kỹ càng Tô Thải Cúc, trên mặt càng là hiện ra một vẻ bối rối. Ngươi quả nhiên không phải cái thứ tốt. Nàng lại không bận tâm mình thân phận, bật thốt lên liền mắng lên. Đường Vô Ưu mặt lộ vẻ sầu khổ nói, ta cũng chỉ bất quá là muốn Đường gia có thể sống sót thôi, có lỗi gì? Liên hiện tại tình huống, cho dù ta không được cái kia đại nghịch bất đạo sự tình, nương nương sẽ bỏ qua ta. Một câu liền đem Tô Thải Cúc cho hế trụ. Mọi người đều cho mang ý xấu, cho nên ai cũng đừng nói ai. Đường Vô Ưu bổ sung một câu sau, bắt đầu cởi quần áo. Thoát hắn món kia hôm nay cố ý thay đổi mãng bảo. Bốn chảo cự mãng rất sống động, nhìn qua tựa như lập tức sẽ bay ra ngoài hóa thành kim long đồng dạng. Khi hắn cái kia thân tràn đầy vết thương nửa người trên bại lộ tại gió tuyết bên trong thì, bao quát Tô Thải Cúc ở bên trong đám người, nhịn không được hít vào một hơi. Nhiều như vậy vết thương xuất hiện tại người phần tôn quý vương gia trên thân, ai nhìn không phát từ nội tâm kính nể. Chương 1560, ta có cái đề nghị. Chương 1560, ta có cái đề nghị. Tô Thải Cúc nhìn qua Đường Vô Ưu cái kia thân vết sẹo, hai đầu đôi mi thanh tú cơ hồ vặn lại với nhau. Đối với bản thân phu quân vị này họa lớn trong lòng, Tô Thải Cúc tại đến cung bên trong trước đó liền có tương đối nhiều hiểu rõ. Trấn thủ Sở Tây Bình Tây Vương Đường Vô Ưu cùng các con em thế gia không giống nhau. Lúc tuổi còn trẻ Đường Vô Ưu không ái nữ người không yêu rượu, tâm tư toàn bộ đặt ở bình thư cùng trên việc tu luyện. Hắn không có rất cao tu hành tiên phú, nghe nói 30 tuổi thời điểm vẫn chỉ là nhị trọng tiên. Binh pháp ngược lại là đọc thuộc lâu lâu, nhưng cũng không phải lý luận xuông. Ít có mấy lần trên biên cảnh xung đột, hắn dẫn đầu xích giáp doanh đánh cho đều rất không tệ. Nhưng là Đường Vô Ưu như thế vẫn còn chưa đủ. Có lẽ là trên sử sách những cái này giàu có chủ nghĩa anh hùng cá nhân sắc thái các tướng lĩnh bị miêu tả quá mức hoàn mỹ. Thâm thụ ảnh hưởng Đường Vô Ưu, yêu cầu mình không chỉ có mang binh đánh giặc lợi hại, cá nhân vũ lực cũng không thể bình thường. Thiên phú không được, vậy liền hậu thiên cố gắng. Cố gắng không chỉ là chảy mồ hôi, còn có hoa tiền. Hắn phái người khắp nơi sưu tập có thể để thăng tu vi đan dược, phát bảo một loại đồ vật. Khi thành cơm ăn, xem như nước uống. Thân thể gánh không được, chạy chữa, chữa tốt tiếp tục dày vò. Cho nên nói mặc dù không bằng những ngày kia chi tiêu tử tiến bộ nhanh, nhưng cũng tại vững bước để thăng bên trong. Trừ cái đó ra, vì rèn luyện tay chân mình bên trên công phu, hắn còn hóa thân cô lang, thường xuyên một người vượt qua đại sở biên giới, đóng vai làm thích khách xông vào lĩnh quốc tướng lĩnh đại trướng, rèn luyện mình công phu. Cái kia đầy người vết thương, chính là tại thời điểm này lưu lại. Vết thương đạn bắn, vết đao, kiếm thương, cơ hồ tất cả chủng loại binh khí cái bóng, ngươi đều có thể tại hắn cái kia thân vết thương bên trên tìm tới vết tích. Một cái đối với mình đều hung ác như vậy người, nếu như quả thật phải nghiêm túc đi làm một sự kiện, không thể nói nhất định thành công, chỉ có thể nói rất khó thất bại. Cho nên Tô Thải Cúc tại gả cho Lý Thiên Mệnh về sau, liền thường xuyên ở người phía sau bên gối thổi gió thoảng bên hai. Sự thật cũng chứng minh, Tô Thải Cúc lo lắng không có sai. Đương nhiên, đối với dạng này một cái ý chí lực ngoan cường người, nhất định phải cho ra đầy đủ tôn trọng. Tô Thải Cúc tự lo lui về sau mấy bước, hướng bên cạnh Hồ Man Sơn bĩu bĩu cái cằm. "Lão hổ, Đường Vương gia, chỉ sợ chỉ có thể giao cho ngươi tới đối phó." Chờ Hồ Man Sơn đi vào nàng bên cạnh thân, nàng lại nhẹ giọng dặn dò, "Nhớ kỹ, muốn sống." Tại sao muốn bắt sống, căn bản không cần giải thích. Xích giáp doanh ngay tại bên ngoài, nếu như Đường Vương gia chết, có thể nghĩ đám kia trung thành tuyệt đối biên quân sẽ làm ra cái dạng gì khác người sự tình đến. Cùng lúc đó, bao quát xe ngựa bộ thượng thư đại nhân Triều Phong Thủy ở bên trong cái khác bảy tên cao thủ, cũng nhao nhao đem kháng binh cùng tăng nhất vây quanh đứng lên. Trước đó xe ngựa bộ bị Liêm Vi Dân dẫn người vây công thời điểm, Thanh Long kháng binh từng đi theo Triều Phong Thủy, muốn giải xe ngựa bộ chi bây. Lúc ấy hai người tại cùng một trận chiến online, có thể nói đường đường chính chính chiến hữu. Về sau Triều Phong Thủy vì cảm tạ kháng binh tương trợ, còn cố ý đem người sau mời đến trong nhà, tự mình đốt đi mấy cái thức ăn ngon chiêu đãi. Hiện nay hai người đứng ở mặt đối lập, nhất định phải sử dụng bạo lực. Thật sự là làm cho người thổ thức. Triều Phong Thủy đang nhìn kháng binh, kháng binh lại nhìn không chớp mắt, chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn qua bay đầy trời tuyết. Triều Phong Thủy chắp tay không người, ánh mắt bên trong hiện ra ấy náy cùng vẻ là khó. Hám lao đệ, ta làm sao cũng không nghĩ tới, có một ngày hai người chúng ta, vậy mà lại rút đao khiêu chiến. Kháng binh ánh mắt không có chút nào di động. Hắn chỉ lạnh lùng cười nói, Triều đại nhân, dư thừa nói nhảm thì không cần nói, người ta đều vì mình chủ, đều là phụ mệnh làm việc, có một ngày như vậy cũng không kỳ quái, làm gì khiến cho như vậy xấu hổ. Triều Phong Thủy há to miệng, có chút khách sáo nhưng chân thật nói, vẫn là nuốt vào trong bụng. Bên kia kháng binh một cước triệt thoái phía sau, bày ra cái quyền giá tử, tùy thời chuẩn bị nên đón Triều Phong Thủy đám người tiến công. Ngay tại lúc trên dây tiễn tùy thời đều phải rời dây cung thời điểm, mới vừa đem món kia mãng bảo xếp xong đặt ở đất tuyết bên trong Đường Vô Ưu. Trong lúc bất chợt cất cao giọng nói, "Nương nương, ta có một điều thỉnh cầu, đối với ngươi ta đều xem như lợi tốt, không biết ngài có phải không nguyện ý nghe một cái?" "Đối với ngươi ta đều lợi tốt." Tình cảnh này dưới, Tô Thải Cúc thực sự nghĩ không ra muốn phát sinh cái dạng gì sự tình, mới có thể để Lý Đường hai nhà đều thu lợi. Bất quá nghĩ đến nhiều cao thủ như vậy đem đối phương ba người vây quanh, Tô Thải Cúc cho rằng vẫn là phải nghe trước một chút. Thế là nàng gật đầu rồi gật đầu, ra hiệu Đường Vô Ưu nói hết lời. Người sau lập tức liền giải thích nói, chín người giao đấu ba người, các ngươi chiếm hữu vô cùng lớn ưu thế, nhưng quả thật ghép thành mệnh đến, chỉ sợ các ngươi bên trong cũng không có người dám cam đoan mình có thể toàn thân trở ra. Tô Thải Cúc nghe vậy nhịn không được hừ lạnh một tiếng, đấu tranh liền sẽ người chết, chúng ta đã sớm làm xong. Nói còn chưa dứt lời, Đường Vô Ưu khoát tay đánh gãy, ta muốn nếu như Xích Giáp Doanh chưa từng xuất hiện, như vậy hôm nay ta nhất định là chết tại Liêm Vi Dân trong tay, nhưng là hiện tại Xích Giáp Doanh nếu như đã đi tới kinh thành, vậy ta nhất định phải sống sót, bởi vì chỉ có sống sót Đường Vô Ưu mới có thể cam đoan bệ hạ an toàn. Lời này vừa nói ra, Tô Thải Cúc lập tức nhíu chặt lông mày. Vừa rồi nàng sở dĩ nhỏ giọng cho Hồ Man Sơn bằng dao, chính là sợ bị Đường Vô Ưu nghe thấy, như thế nói Đường Vô Ưu độc thủ, nhưng liền không có một chút xíu lo lắng, ngược lại bọn hắn bên này phải bị cả tay. Nghĩ không ra là, Đường Vô Ưu vậy mà nhạy cảm phát hiện điểm này. Đây để Tô Thải Cúc rất là khó xử. Nếu như không có bất kỳ bàn quân nào, 9 người đánh 3 cái, đó là tuyệt đối nắm chắc thắng lợi trong tay. Hiện tại có Đường Vô Ưu không thể chết điều kiện tiên quyết, sự tình trở nên càng khó giải quyết. Trầm mặc chốc lát, Tô Thải Cúc hỏi, "Ngươi muốn làm gì?" Đường Vô Ưu bên trái nhìn xem Tăng Nhất, bên phải nhìn xem Kháng Minh. Đột nhiên vừa chắc tay, sắc mặt nghiêm túc nói, "Ta đề nghị, ta cùng Hồ Man Sơn trước hộ vệ đơn đả độc đấu, đến kết thúc trận này tranh chấp." Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Đường Vô Ưu vết thương đầy người, đủ để chứng minh hắn là kẻ hung hãn. Nhưng là người hung ác, không có nghĩa là cá nhân thực lực liền rất mạnh. Đặc biệt là hắn muốn đối mặt, là cho Lý gia mấy đời đế vương làm cận vệ Hồ Man Sơn. Hồ Man Sơn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chưa có người nhìn thấy, nhưng có thể một mực bị Lý gia coi trọng, có thể khẳng định hắn nhất định là mạnh mẽ. Mà Đường Vô Ưu vô luận nhiều hung ác, thủy chung đều là một cái vương gia. Một cái vương gia muốn cùng thiên tử bên người cận vệ đơn đả độc đấu, tại mọi người trong đầu, thắng thua đã rất rõ ràng. Tô Thải Cúc mặt đầy khó hiểu nói, vương gia ý tứ, nói là ngài cùng Hồ Man Sơn phân ra cái thắng bại đến, sau đó mọi người bắt tay giảng hòa. Đường Vô Ưu lắc đầu, hiện nay tình huống, người ta muốn bắt tay giảng hòa, so với lên trời còn khó hơn, ta là ý nói, chúng ta không cần thiết chết quá nhiều người. Nghe nói lời ấy, Tô Thải Cúc giật mình. Lập tức hỏi, người thua làm sao nói? Đường Vô Ưu chỉ Tăng Nhất cùng Khả Minh. Ta như thua, ta đi với các ngươi, nhưng là ngươi muốn thả qua bọn hắn hai người. Không có khả năng. Nói chuyện không phải Tô Thải Cúc, mà là trong miệng một lời Tăng Nhất cùng Khả Minh. Khả Minh so Tăng Nhất còn kích động hơn. Ngay sau đó liền tức giận đến ầm ầm hai quyền nện ở đất tuyết bên trên. Ta là không thể nào sống một mình, vương gia sinh, ta liền sinh, vương gia chết, ta liền chết. Chương 1561, Đường Vương gia đao chương 1561, Đường Vương gia đao có lẽ là đã sớm liệu đến Khả Minh sẽ như thế kích động. Đường Vô Ưu không cần suy nghĩ liền giải thích nói, nương nương muốn bắt sống, ta làm sao biết chết. Người cái này mãng phu, sao một điểm đầu góc đều bất động. Khả Minh tức giận đến hai đống cơ ngực lớn đều tại run. Ngươi bị Lý gia bắt đi, cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Chết sớm chết muộn mà thôi, tổng không đến mức bọn hắn sẽ ăn ngon uống sướng đem ngươi cung cấp, một mực nuôi ngươi đến sinh lão bệnh tử ngày đó. Lời tuy nói đến thô lỗ, nhưng cũng là sự thật. Tô Thải Cúc để Khả Minh sống sót, cũng chỉ bất quá là vì hiểu rõ Lý Thiên Mệnh vây mà thôi. Chốc lát Lý Thiên Mệnh tính mạng Vô Ưu, Đường Vô Ưu kết cục nhất định sẽ rất thảm. Điểm này, Đường Vô Ưu tâm lý rất rõ ràng. Thế nhưng là hắn trong lòng đã làm xong quyết định. Thấy Khả Minh một bộ ai đều không khuyên nổi bướng bỉnh loại dạng, hắn lúc này liền đêm đen mặt đến, trầm giọng nói, ngươi nếu không nghe ta nói, chúng ta ba người liền chỉ có một mình ta có thể còn sống đi ra đây tể tướng phủ, không cần thiết hy sinh, có ý nghĩa gì? Hắc, nhân sinh vốn là không có gì cầu thí ý nghĩa, chỗ nào chết chỗ nào nằm, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán, ta như quả thật tham sống sợ chết, ra ngoài không bị vạn người thoá mạng. Khả Minh phản bác, họ Hám, ngươi là vương gia, ta là vương gia, ngươi như lại tiếp tục cưỡng, ta hiện tại liền đập đầu chết ở chỗ này. Đường Vô Ưu cũng thật sự là không có chiêu, chỉ có thể lấy chính mình sinh mệnh an toàn đến uy hiếp Khả Minh. Khả Minh quả thật liền dính chiêu này, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chỉ là thở hổn hển, nhìn qua phi thường không vui. Hai người khắc khẩu quá trình bên trong, Tô Thải Cúc một mực tại cân nhắc lợi hại, Tăng Nhất cố gắng có thể không để vào mắt, nhưng là Khả Minh, đây chính là phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ đều xếp hàng đầu cường nhân. Dạng này người, thường thường đều có thể sáng tạo kỳ tích, đặc biệt là tại trong tuyệt cảnh. Tuy nói nàng không cho rằng Khả Minh có thể mang theo Đường Vô Ưu chạy ra thăng thiên, nhưng là nếu muốn giết rơi trong tuyệt cảnh Khả Minh, nhất định sẽ nỗ lực tương ứng đại giới. Với lại, Tô Thải Cúc cũng có mình tư tâm. Tựa như trước đó Lý Thiên Mệnh cùng Lục Tiên Minh nói như vậy, hiện nay mỗi một cái lục trọng thiên, cho dù là Liêm Vi Dân bên người những cái kia, xuất ra đi vậy cũng là đại sở bại diện. Chỉ cần cầm đầu Đường Vô Ưu chết rồi, có lẽ sẽ tìm tới biện pháp, đem Khám Binh dạng này nhân tài lôi kéo đến Lý gia bên này. Nương nương, làm sao nói? Đường Vô Ưu cùng Khám Binh khắc khẩu qua đi, ngược lại nhìn sang. Có thể cân nhắc, nhưng là ngươi còn không có nói, ngươi thắng muốn làm sao? Tô Thải Cúc nghiêm mặt nói. Nương nương cảm thấy ta sẽ thắng. Đường Vô Ưu không trả lời mà hỏi lại nói. Tuy nói khả năng không lớn, nhưng không thể loại trừ, đây bạn nhất người thắng đâu. Tô Thải Cúc chân thành nói. Đường Vô Ưu khỏe miệng đột nhiên câu lên một vệt cười khổ. Nghe đứng lên mặc dù rất để cho người ta thương tâm, nhưng kỳ thật chính ta cũng cho là như vậy, ta thực sự nghĩ không ra mình thắng được Hồ Đại Hộ Vệ hình ảnh, cho nên ta cũng không có nghĩ tới mình thắng nên làm cái gì. Ngươi có thể bây giờ muốn. Tô Thải Cúc lộ ra rất có kiên nhẫn. Nghe nói lời ấy, Đường Vô Ưu quả nhiên nghiêm túc suy nghĩ đứng lên. Đổi ta còn có chút khả năng, nếu là ngươi nói, đơn giản người si nói mộng. Nói chuyện vẫn là Khả Minh. Gia hỏa này hẳn là phi thường không hài lòng vừa rồi Đường Vô Ưu xét điều kiện. Sau khi nói xong đặt mông ngồi tại đất tuyết bên trong, cùng cái kia phố bên trên vô lại du côn không có sai biệt. Tăng Nhất vội vàng đi vòng qua, hung hăng vô hắn bả vai. Ngươi bất tranh cãi có được hay không? Làm sao một điểm lễ tiết đều không có? Khả Minh lúc này liền liếc mắt, trộm đạo sờ liếc mắt một cái Đường Vô Ưu. Thấy đối phương trừng trong mắt một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, hắn biết miệng, lần nữa ngậm miệng lại. Trầm mặc một lát sau, Đường Vô Ưu mở miệng nói, "Nương nương, ta nếu là thắng, ta cũng đi với các người, bất quá, hy vọng ngươi có thể cho ta 3 ngày thời gian." Tô Thải Cúc nhíu mày, thả hổ về dừng loại chuyện này, ta nhưng làm không được. Đường Vô Ưu lập tức giải thích nói, ta sẽ không rời đi kinh thành. Vậy ngươi muốn 3 ngày này làm cái gì? Tô Thải Cúc khó hiểu nói. Thì ta cái kia không nên thân quyền tử, bàn giao sau đó sự tình. Đường Vô Ưu chân thành nói. Thấy Tô Thải Cúc vẫn là không yên lòng, Đường Vô Ưu lại nói, nương nương nếu là không yên lòng, có thể phái mấy tên cao thủ đi theo ta. Tô Thải Cúc hơi chút suy nghĩ, vẫn là không có lập tức đáp ứng, mà là như có điều suy nghĩ nhìn về phía Khám Binh cùng Tam Nhất. Một màn này bị Đường Vô Ưu nhìn ở trong mắt. Hắn biết rõ Tô Thải Cúc đang suy nghĩ gì, thế là lại bổ sung, đến lúc đó Khám Binh cùng Tăng Nhất đều nghe nương nương phân công, đương nhiên, hy vọng nương nương buông tha ta cái kia không có tiền đồ nhi tử, để hắn trở về Sở Tây giúp ta xử lý sau đó sự tình. Họ Đường, ngươi có phải hay không điên cầu? Khám binh lập tức đứng lên đến, chỉ vào Đường Vô Ưu cái mũi liền bắt đầu mắng. Lão tử sinh là Đường gia người, chết là Đường gia quỷ, ngươi để ta nghe nàng phân công. Đây không phải muốn cho người nổ nước miếng chết đối ta sao? Táo bạo như vậy Khám binh, cả đám đều là lần đầu tiên thấy. Nếu không phải Tăng Nhất ngăn đón, chỉ sợ hắn không phải xông đi lên cho Đường Vô Ưu hai quyền, sau đó lại hỏi thăm 1 2 3 đi ra. Bất quá, Đường Vô Ưu bản thân lại lần đầu tiên không cùng Khám binh so đo. Hắn thậm chí đều không có đi xem Khám binh liếc mắt, mà là nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Thái Cúc, chờ đợi người sau làm quyết định. Nghe ta phân công, là nhất thời, vẫn là một đời. Tô Thải Cúc trong đôi mắt đẹp khó nén kinh hỉ. Nếu như Đường Vô Ưu nguyện ý ở giữa dắt đường này, cái kia đem giảm bớt rất nhiều không tất yếu phiền phức. Đường Vô Ưu thở ra thật dài khẩu khí, tự nhiên là một đời. Nhìn ra được, tỉ mỉ bồi dưỡng hai tên tâm phúc cái tướng dễ dàng tay người khác, chính hắn cũng rất khó chịu. Bên kia Tô Thải Cúc còn chưa mở miệng, Khám binh lần nữa nổi trận lôi đình. Nương, họ Đường, lão tử cũng không phải kỹ viện bên trong cô nương, ngươi để ta cùng ai, ta liền cùng ai. Ta là cho ngươi làm việc, không phải bán mình tại ngươi đừng ra, ngươi làm quyết định thời điểm, có thể hay không làm cái người? Đem ngươi cùng ta đều làm cái người. Hắn một bên nói, một bên nghĩ muốn xốc lên Tăng Nhất. Tăng Nhất dốc hết sức bình sinh, nhảy lên đến đôi tay hai chân như dây thừng đồng dạng cột vào Khám binh trên thân. Lúc này mới vừa kéo như dãng như đồng dạng cường tráng Khám binh. Đường Vô Ưu như cũng không có phản ứng hắn, yên tĩnh chờ đợi Tô Thải Cúc đáp lại. Có lẽ là sợ Đường Vô Ưu đổi ý, Tô Thải Cúc cũng không làm phiền. Khoe miệng khó nén ý cười nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi yêu cầu." Nói xong, nàng cũng không có người. Âm thanh vang dội nói, "Lão hổ, kiềm chế một chút, tuyệt đối đừng làm bị thương vương gia." Tại gió tuyết bên trong chờ đợi rất lâu, Hồ Man Sơn nhẹ gật đầu. Tiếp lấy ông một tiếng rút ra eo bên trong bội kiếm nằm ngang ở bên cạnh thân. Sau đó dùng cặp kia thâm thúy con ngươi đánh giá ở Trần Đường Vô Ưu. "Tam Nhất, đem cái kia họ Hám lôi đi, không cần ảnh hưởng đến ta." Đường Vô Ưu nói xong, cũng bắt đầu nổ trên lưng bội đao. Hắn rút đao động tác rất chậm, không có Hồ Man Sơn như vậy dứt khoát. Ôn nhu động tác, giống như là tại đụng chạm âu yếm nữ nhân. Chờ thân đao hoàn toàn xuất vỏ thì, Tô Thải Cúc cùng bên người cả đám, trên mặt đều là nổi lên không giảng hòa kinh ngạc biểu lộ. Đường Vô Ưu cái kia đem trực đao rất phá, trên lưới đao tất cả đều là khe. Đừng nói thân phận cao quý vương gia, chỉ sợ là những cái này túng quẫn người giang hồ cũng sẽ không dùng dạng này một thanh phá đao. Có thể Đường Vô Ưu bản thân lại lơ đễnh. Hắn nhẹ nhàng run run cổ tay, sau đó trầm giọng nói, "Ta là một cái luyến cựu người, thanh này lão hỏa kế mang ta thắng rất nhiều lần, ta tin tưởng lần này ta vẫn như cũ sẽ không để cho nó thất vọng." Chương 1562, trời sinh xương cứng. Chương 1562, trời sinh xương cứng. Khi Đường Vô Ưu dẫn theo cái kia đem phá đao như gió mạnh chạy đứng lên thời điểm, Tô Thải Cúc đám người mới biết được vẫn là coi thường cái này từng tại lưng ngựa bên trên thống lĩnh thiên quân vương gia. Cái kia thân đại biểu cho nam nhân bình quang vết sẹo, theo cơ bắp mỗi một lần nhảy lên mà nhảy lên thì đều nhìn thấy người kinh hồn táng đảm. Muốn trực diện Đường Vô Ưu, Hồ Man Sơn trên mặt từ đầu đến cuối đều không có khinh thị qua mình đối thủ. Có thể giờ phút này trong đôi mắt vẫn khó tránh khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Hai người còn chưa tiếp xúc, Hồ Man Sơn liền không nhịn được lẩm bẩm một câu. Bởi vì hắn nhìn thấy Đường Vô Ưu mặc dù thế tới rất mạnh, thế nhưng là hai chân cũng không có tại đất tuyết bên trong lưu lại bất kỳ rõ ràng dấu chân. Điều này nói rõ, Đường Vô Ưu cũng không có đem hết toàn lực. Mà không có đem hết toàn lực liền có dạng này tốc độ, ngoại trừ lưu lực bên ngoài, còn nói rõ Đường Vô Ưu rất cẩn thận. Vang một tiếng, đi tới gần Đường Vô Ưu đột nhiên bước ra cực nặng một bước. Cùng lúc đó tay phải nắm phá đao, phản phất có thể mở ra thời không đồng dạng, phát ra trầm thấp bù bù, hoành hướng Hồ Man Sơn bên thai chém tới. Người đao là sống. Dù là biết Đường Vô Ưu đây đao thứ nhất sẽ không đem hết toàn lực, nhưng Hồ Man Sơn vẫn là không dám chủ quan. Thế ra khí giáp đồng thời, giơ kiếm liền cản. Sáng sảng, cái kia tràn đầy khe lưới đao, thoáng quan đện ở thân kiếm bên trên. Hai người trên lực lượng có mắt thường có thể xem xét chiến lệnh. Hồ Man Sơn không lúc đích. Đường Vô Ưu ngược lại bởi vì mình chủ động bị đẩy lui nửa bước. Thế nhưng là đây nửa bước hoàn toàn không đủ để phân ra thắng bại. Có can đảm sờ đến người khác đại doanh bên trong khi thích khách Đường Vô gia, nhất định đối mặt qua đủ loại hung hiểm tình huống. Cho nên Hồ Man Sơn dỡ sạch chiêu thứ nhất, vung kiếm chém tới thời điểm. Đường Vô Ưu đã ngửa về đằng sau đi, một cái bên dưới eo liền tránh qua, tránh né đối phương đây có thể xưng hoàn mỹ thời cơ một kiếm. Thân kiếm bên trên lôi cuốn gió mạnh phất qua mũi thở thì. Đường Vô Ưu trầm giọng nói, người là sống, đao tự nhiên là sống, hồ đại hộ vệ, chẳng lẽ lại ngươi kiếm là chết. Đường Vương gia phá chiêu tốc độ cũng là cực nhanh. Hắn tựa hồ có thể biết trước Hồ Man Sơn động tác kế tiếp. Đối phương trường kiếm chém ngang mà đến không có kết quả, giữa đường lần nữa biến chiêu từ trên xuống dưới bổ tới thì. Hắn trong tay phá đao đã nghênh đón tiếp lấy. Len keng. Đao kiếm tấn công, đốn lửa nhỏ vang khắp nơi. Trong lúc đó va chạm sinh ra cường đại khí lưu, thổi lên vô số bông tuyết. Hồ Man Sơn lông mày cau lại, nghiêm mặt nói, vương gia hẳn phải biết ta chỉ là cái gì. Đường Vô Ưu khỏe miệng ngoắc ngoắc, một lần nữa đứng thẳng sau nhảy lên một cái, từ không trung một đao đâm xuống, thẳng đến Hồ Man Sơn đỉnh đầu. Binh khí cùng người là đồng dạng, chỉ cần ngươi nguyện ý tốn thời gian, nguyện ý tốn tinh lực tại trên người nó đương nhiên sẽ xuống tới. Trong mắt của mọi người nhìn lên đến phá đến không nên cầm ra trực đao, tại Đường Vô Ưu câu nói này sau khi kết thúc, quả thật sống lại. Cách Đường Vô Ưu gần nhất Hồ Man Sơn, rõ ràng nghe thấy được sói tru. Hắn lại không cách nào giống vừa rồi như vậy gặp không sợ đứng tại chỗ. Hai chân uốn lượn thuận thế đi trên mặt đất vừa quỳ. đồng thời ra kiếm chĩa xuống đất. Toàn bộ thân thể vạch ra đi trong nháy mắt. Hắn quay đầu vừa vặn nhìn thấy, có một thất toàn thân đen kịt, cả người là tổn thương khuôn mặt dữ tợn ác lang, đang lạnh lẽo đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Mặc dù cái kia ác lang thoáng qua biến mất không thấy gì nữa, nhưng Hồ Man Sơn vẫn là cảm nhận được bị manh thú để mắt tới cảm giác. Loại cảm giác này thật không tốt. Hồ Man Sơn thậm chí cảm thấy lấy giờ phút này mình đang đứng tại mịt mờ sa mạc bên trong, tại cái kia nhìn như bình tĩnh hoang mạc dưới, tùy thời có một đầu lao sói cô độc lại đột nhiên xuất hiện, cắn xé hắn cổ họng. Quả nhiên là khí linh. Hồ Man Sơn trường kiếm trong tay lần nữa phát lực chĩa xuống đất, đem thân thể nâng lên đến đồng thời. Nhìn về phía Đường Vô Ưu trong ánh mắt, nhiều một tia cẩn thận cùng ngưng trọng. Khí linh loại vật này, quỷ dị nhất. Nó đến cùng là làm sao hình thành, không ai có thể nói đến minh bạch. Nhưng có thể khẳng định là, có khí linh tồn tại, một thanh binh khí vô luận bề ngoài bao nhiêu phổ thông thậm chí không chịu nổi, đối thủ đều đem đối mặt bình thường binh khí không cách nào mang đến phiền phức. Bởi vì, khí linh là sống, sống đồ vật, sẽ không giống đao pháp kiếm pháp đồng dạng dễ dàng suy nghĩ. Có lẽ là cảm thấy trên thân quần áo sẽ ảnh hưởng mình phát huy. Hồ Man Sơn một tay lấy quần áo xé vỡ, lộ ra đồng dạng làm cho người kính sợ thân thể. Hắn trên thân cũng có rất nhiều vết thương, cùng Đường Vô Ưu khác biệt, những cái kia vết thương phần lớn đều là đao kiếm lưu lại. Bất quá đồng dạng nhìn thấy mà giật mình, một cái bảo vệ mấy đời đế vương tối cường hộ vệ, lại thế nào khả năng cùng nhau đi tới thuận buồm xuôi gió đâu. Đường Vô Ưu rơi xuống đất trong nháy mắt, nhìn thấy Hồ Man Sơn trên thân vết thương sau, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, người khác khả năng không rõ ràng, nhưng ta biết ngươi không thể so với Thanh Long yếu, sao cũng biết làm cho vết thương đầy người. Nói tới nói lui, Đường Vô Ưu không ngừng bước, tiếng nói vừa ra liền lấn người mà đến, trong tay phá đao phát ra như manh thú gào thét quỷ dị bù bù. Kỳ thực ta cùng vương gia đồng dạng, tuổi trẻ lúc ấy cũng là người khác không thế nào xem trọng ngu dốt người, chỉ bất quá ta không có vương gia có tiền như vậy, ta mỗi tiến lên trước một bước, sát lại không phải bạc, mà là huyết cùng mồ hôi. Hồ Man Sơn lần này cũng không có ra kiếm, mà là đột nhiên nô ra một tay, xem bộ dáng là muốn đi bắt Đường Vô Ưu trên tay kia thành phá đao. Khi bàn tay cùng thân đao tiếp xúc thì phát ra làm cho người không tưởng được kim thạch tiếng va đập. Thân kinh bách chiến Đường Vô Ưu phản ứng cực nhanh, cưỡng ép ngừng chân đồng thời, trong nháy mắt liền đem thân đao từ đối phương cái kia tựa như kìm sắt trong tay rút ra. Lui lại bên trong, hắn trên mặt cũng nổi lên vẻ mặt nghiêm trọng. Vừa rồi Hồ Man Sơn một chảo này, rõ ràng là muốn gỡ hắn binh khí. Phàm là có chút do dự, này lại nhất định sẽ bị đối phương nắm lấy thân đao. Đến lúc đó Hồ Man Sơn tay kia nắm kiếm nhất định sẽ tới đến. Như vậy hắn hoặc là vứt bỏ đao từ bỏ chống lại, hoặc là liền đợi đến bị đối phương chặt đứt cánh tay. Hai loại tình huống, kết cục đều là giống nhau. Kinh hãi sau khi đứng vững, Đường Vô Ưu vốn định chậm dần tiến công tốc độ, nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện, Hồ Man Sơn vừa rồi cầm đao tay, giờ phút này đang tại đổ máu. Huyết thủy nhỏ xuống đến đất tuyết bên trong, giống như là mùa xuân dã ngoại phá băng từng đóa tiểu hoa. Ta còn tưởng rằng, ngươi có một thân đạt đến cực hạn hành luyện công phu. Đường Vô Ưu cải biến kế hoạch, một bên nói, một bên lần nữa đón. Cái gọi là khổ luyện công phu, đó là cố ý rèn luyện thân thể ra thịt gân cốt. Nghe nói luyện đến cực hạn, có thể đao thương bất nhập. Mà bây giờ Hồ Man Sơn xuất hiện đổ máu tình huống, hiển nhiên cách cực hạn còn xa. Hồ Man Sơn lần nữa lấy tay bắt tới. Đỏ tươi huyết thủy bung ra, đem không trung bay xuống đông tuyết nhuộm thành màu đỏ. Người tinh lực cứ như vậy điểm, huống hồ ta vẫn là kẻ ngu dốt, không có cái kia thời gian rỗi. Khi mặc dù Đường Vô Ưu rõ ràng Hồ Man Sơn nhục thể xa chưa đạt đến truyền thuyết bên trong loại cảnh giới đó, nhưng hắn vẫn là không dám chủ quan. Cổ tay xoay chuyển lách qua Hồ Man Sơn lòng bàn tay đồng thời, một đao chém xuống. Hồ Man Sơn cũng không phải hời hợt thế hệ, lòng bàn tay lại đi theo cái kia đem phá đao biến hóa mà biến hóa. Đường Vô Ưu một đao kia bổ tới, phá vỡ ra thịt chạm tại xương ngón tay bên trên. Nếu không phải Đường Vô Ưu sớm có chuẩn bị, chỉ sợ vẫn thật là bị Hồ Man Sơn bắt lấy thân đao. Không đau. Cái kia kim thạch giao kích đâm thành, là đao chém vào xương cốt bên trên đâm thành. Dù là thân là đối thủ Đường Vô Ưu cũng không khỏi thịt đau nâng lên lông mày. Hồ Man Sơn nhẹ gật đầu, giọng điệu bình tĩnh nói, đau nhức khẳng định là đau nhức, nhưng là hung ác người, bình thường đều có thể nhẫn, huống hồ ta trời sinh xương cốt liền cứng rắn. Chương 1563, tháng thua còn chưa định. Chương 1563, tháng thua còn chưa định, hẳn là thăm dò đủ nguyên nhân. Hồ Man Sơn lần đầu tiên chủ động phóng tới Đường Vô Ưu. Nếu như nói Đường Vô Ưu phá đao bên trong cất giấu một đầu manh thú, như vậy Hồ Man Sơn giờ phút này đó là manh thú bản thân. Trên người hắn mỗi một chỗ vết sẹo đều là một lần hướng chết mà sinh. Cho nên hắn chốc lát quyết định hướng về phía trước, liền sẽ nghĩa vô phản cố. Thử, chạy bên trong. Hồ Man Sơn đem trường kiếm cắm vào mặt đất, một kiếm bước lên, cắt bay ra chạy, bạch tuyết văng khắp nơi. Mặt đất trong nháy mắt bị kéo ra một đầu lỗ hổng. Lỗ hổng càng xé càng lớn, hướng đứng bước bên trong Đường Vô Ưu chậm rãi lan tràn ra. Mắt nhìn thấy Hồ Man Sơn thân ảnh liền bị bắn lên đến cắt đá cùng phi tuyết che giấu. Đường Vô Ưu một đao đưa ra, đồng thời trầm giọng nói, "Cô lang, phá." Tiếng sói tru rõ ràng vang lên. Bôi đen ánh sáng tự phá trên đao lướt qua. Vừa rồi Hồ Man Sơn nhìn thấy cái kia đầu vết thương đầy người ác lang lần nữa hiện thân. Mặc dù chỉ là một con sói, nhưng hắn trên thân lại có đàn sói khí thế. Nó phóng tới sắp bị che chắn Hồ Man Sơn thì các đá phi tuyết đều phải vì đó nhường đường. Ác lang vừa mới không có vào trong đó, một cái chảy máu cánh tay liền rối sắp xuất hiện đến, ý đồ bóp chặt nó cổ họng. Đáng ghét sói hiển nhiên cùng Đường Vô Ưu đồng dạng thân kinh bách chiến, với lại nó thân thể cũng không phải chân thực, căn bản không cầm nổi. Chỉ thấy hắc quang chợt lóe, ác lang đột nhiên biến thành một vệt hắc khí từ Hồ Man Sơn trong lòng bàn tay đào thoát. Chờ gió tuyết cắt bụi lập tức tán đi thời điểm, ác lang đã cắn Hồ Man Sơn cánh tay trái. Nó miệng bên trong phát ra mãnh thú than nhẹ. Hồ Man Sơn trên cánh tay, quả thật xuất hiện răng nhọn hình dáng vết thương. Bất quá tựa như hắn mới vừa nói như vậy, tâm ngoan người, bình thường đều nhịn rất giỏi. Hồ Man Sơn trên mặt không có biểu hiện ra cái gì vẻ thống khổ. Đây bị thương cũng căn bản ngăn không được hắn tiến lên nhịp bước. Sau một khắc, Hồ Man Sơn xuất hiện tại đường Vô Ưu phụ cận. Hoành trảm ra thế đại lực trầm một kiếm. Cho tới bây giờ, mặt đất bị xé nứt vết thương mới đưa tương lai đến đường Vô Ưu trước mặt. Đường Vô Ưu thuận thế hướng phía sau khẽ đảo, tránh thoát Hồ Man Sơn kiếm, lại tránh không khỏi đầu kia vết nứt. Két một tiếng, vì để tránh cho rơi vào vết nứt bên trong, Đường Vô Ưu đành phải giống như những cái kia phụ nữ, đem hai chân tận lực tách ra, đem hai chân cơ hồ tách ra thành cái một tự. Cũng may hắn cũng không phải là loại kia sống trong nung lụa, trầm mê ở tiểu sắc phế vật, không có gãy xương, chỉ là ngay sau đó nóng bỏng đau nhức mà thôi. Ác Lang hẳn là cùng Đường Vô Ưu có trên tinh thần liên hệ. Thấy Đường Vô Ưu đứng tại một cái rất bất lợi trạng thái, lập tức nhả ra, sau khi hạ xuống nhảy lên một cái, hướng Hồ Man Sơn cổ tắt tới. Lan, Hồ Man Sơn bị Ác Lang quấn lấy phiền, xoay tay lại một kiếm đâm tới. Ngao, trường kiếm xuyên thấu Ác Lang thân thể, thống khổ kêu một tiếng sau, Ác Lang hóa thành một cỗ hắc khí, chui trở về Đường Vô Ưu cái kia đem phá đao bên trong. Mượn cái này khoảng cách, Đường Vô Ưu đã rút lui đến một bên. Hắn nhìn thoáng qua Hồ Man Sơn cánh tay trái, phát hiện máu thịt bé bét, xương cốt đã lộ ra. Nhưng dù cho như thế, Hồ Man Sơn trên mặt vẫn như cũ không một chút vẻ thống khổ. Sở Tây Vương lại thế nào có thể là nhân từ người? Đường Vô Ưu sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội. Đệ thấp dáng người, cầm đao xông tới. Hồ đại hộ vệ, tay trái ngươi thương thế rất nghiêm trọng, nếu không kịp thời trị liệu, chỉ sợ là muốn thế, sao không như bây giờ liền nhận thua, để ta trở về cùng cái kiêm lịch tử gặp mặt, cũng coi là giúp người hoàn thành ước vọng. Đường Vô Ưu vung đao đồng thời, mở miệng an ủi. Đây không phải một trận nhất định phải ngươi chết ta sống chém giết. Đường Vô Ưu cũng không cho rằng song phương nhất định phải đánh đến cái đao đao thấy máu tình huống. Thế nhưng là Hồ Man Sơn đại biểu cũng không phải là mình. Hắn không bỏ xuống được trong tay kiếm, không nhận được thua. Vương gia, một cánh tay mà thôi, không đủ nói đến, xin mời vương gia nghiêm túc đối đãi cuộc tỷ thí này, không cần thiết phớt lờ. Hồ Man Sơn nói xong, bắt trước làm theo đem kiếm đâm xuống mặt đất. Mũi kiếm vẩy một cái, mặt đất lần nữa bị xé nứt. Đường Vô Ưu thu đao quét ra chạm mặt tới các đuổi cùng Phi Tuyết. Trên mặt biểu hiện tiếc nuối đồng thời, cất cao giọng nói, lão hòa kế, đã Hồ đại hộ vệ không muốn dừng tay, vậy ta ngươi có cần phải xuất ra chân chính bản sự đến. Tiếng nói rơi xuống đất, Ác Lang lần nữa từ cái kia đem phá trong đao bay ra, rơi xuống đất về sau, nó thân thể bắt đầu bành trướng, đồng phát ra lốt bốt tiếng vang. Chờ nó xông vào nâng lên đá vụn cùng trong bụi đất thời điểm, hình thể vậy mà đã đạt đến một đầu trưởng thành châu nước kích cỡ. Cái này khiến trên người nó những cái kia vết thương càng dữ tợn đáng sợ. Ngao, nương theo lấy một tiếng nhiếp nhân tâm phách sói chu, Đường Vô Ưu phá trên đao, thình lình xuất hiện một đầu vết dạng. Vương gia, vẫn là ngài trước nhận thua đi, bằng không thì ta lo lắng ngài trong tay cái kia đem lão hỏa kế sẽ trước tại ta cánh tay phế bỏ. Hồ Man Sơn âm thanh trầm thấp hữu lực, rất rõ ràng trên cánh tay trái thương thế đối với hắn ảnh hưởng rất có hạn. Ba ngày, đối với một cái phạm nhu phản tội lớn người mà nói, ba ngày thời gian đầy đủ chân quý. Đường Vô Ưu lại thế nào khả năng dừng tay? Lúc này liền đi theo cái kia Ác Lang thân ảnh, nào vào phi xa đá vụn bên trong. Tại hết thảy đều kết thúc trước ngắn ngủi trong nháy mắt. Bên trong truyền đến mười mấy lần đao kiếm va chạm âm thanh. Đồng thời nương theo lấy Ác Lang cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật gào thét. Chờ cắt đá phi tuyết cuối cùng tiêu tán thời điểm, Hồ Man Sơn trùng điệp quăng xuống đất. Một trận chói hai tiếng ma sát sau, Hồ Man Sơn cuối cùng dùng cắm vào mặt đất kiếm ổn định thân thể. Hắn tình huống có thể nói hỏng bét, nửa bên lồng ngực như cánh tay trái như vậy máu thịt bé bét, hiển nhiên là bị Ác Lang gây thương tích. Trong vết thương chảy xuống đến máu tươi, chỉ cần phút chốc liền đem đất tuyết nhuộm đỏ. Nhưng hắn vẫn là không có nhận thua. Băng lãnh đôi mắt gắt gao khóa lại Đường Vô Ưu, cùng Đường Vô Ưu bên người như châu né kích cỡ tương đương Ác Lang. Một màn này, khiến người bất ngờ. Tô Thải Cúc tuyệt đối không nghĩ tới, bảo vệ Lý gia mấy đời người Hồ Man Sơn, thế mà lại rơi xuống tình cảnh như vậy. Nàng càng không nghĩ đến Đường Vô Ưu sẽ như vậy lợi hại đến một điểm tổn thương đều không có chịu. Nàng không phải mù lòa, nhìn ra được Hồ Man Sơn cũng không có bởi vì lo lắng làm bị thương Đường Vô Ưu mà có chỗ khiêm lượng. Hồ Man Sơn giờ phút này cái kia một thân tổn thương, đó là thật không có so qua Đường Vô Ưu. Lúc đầu cuộc tỷ thí này thắng thua, tạo thành kết quả đối với Tô Thải Cúc đến nói đều cũng không tệ lắm. Nhưng là nghĩ đến một người như vậy, muốn cho hắn 3 ngày tương đối tự do thời gian, Tô Thải Cúc trong lúc bất chợt liền sợ hai đứng lên. Nàng sợ Hồ Man Sơn thật thất bại, sợ đã giảo hoạt, cá nhân thực lực lại mạnh mẽ Đường Vô Ưu, lợi dụng 3 ngày nay tìm được phá cục biện pháp. Thế là nàng vô ý thức liền quát lớn, Hồ Man Sơn, ngươi đến cùng làm gì ăn? Lý gia nuôi ngươi nhiều năm như vậy, liền chút năng lực ấy sao? Nhìn ra được nàng là thật sốt ruột, giờ phút này mặt đỏ tới mang thai bộ dáng, nơi nào có nửa điểm hoàng hậu nương nương thận trọng tại. Bản thân bị trọng thương Hồ Man Sơn từng ngụm thở hổn hển, chờ hô hấp hơi bình ổn một chút sau, hắn chấn định nói, nương nương đừng hoảng sợ, như cuộc tỷ thí này thua, không cần ngài tự mình động thủ, chính ta liền đem đầu chặt đi xuống. Nói xong, Hồ Man Sơn đột nhiên đem kiếm thu hồi trong vỏ. Sau đó một tay bắt đầu nhanh chóng đánh lên người khác xem không hiểu chỉ quyết. Ngón tay hắn tung bay tốc độ, làm cho người hoa mắt. Mà cùng lúc đó, trên mặt đất mới vừa rồi bị hắn dùng kiếm lựa đi ra hai đạo khe rãnh, lại bắt đầu điên cuồng rung động đứng lên. Liên phảng phất có đồ vật gì muốn leo ra đồng dạng. Khi khe rãnh bên trong đá vụn bắt đầu chạy đến đi không trung trôi nổi thì, Hồ Man Sơn đột nhiên hô to, "Trương Linh, giúp ta."
Chương 1564, điên cuồng hồ Man Sơn. Chương 1564, điên cuồng hồ Man Sơn. Nương theo lấy hồ Man Sơn quát to một tiếng, mặt đất rung động càng rõ ràng, đá vụn lơ lửng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Vành một tiếng vang lên, một cánh tay từ hai đầu vết nứt dao lộ nô ra, khoác lên trên mặt đất. Vẹn vẹn đầu này cánh tay, liền có một người trưởng thành kích cỡ. Dù là một mực coi như thông dong đường vô ưu, giờ phút này cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Dầm dầm một trận đá rơi âm thanh vang lên sau, một cái to lớn thạch nhân nô ra nửa cái đầu. Cặp kia vốn nên trống rỗng con mắt, giờ phút này tản ra hai đạo bạch quang. Đường vô ưu nhịn không được dùng mình một cái. Hắn cảm giác được, đối diện cái kia to lớn thạch nhân đang tại xem kỹ mình. Ầm ầm, thạch nhân cuối cùng leo ra ngoài mặt đất. Trên người hắn phát ra cường đại khí tràng, để cho người ta thở không nổi. Đây là cái gì thuật pháp? Tô Thải Cúc hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hồ Man Sơn sử dụng loại này bản lĩnh. Kinh ngạc trình độ không thua gì trực diện thạch nhân Đường Vô Ưu. Những người khác cũng là như thế. Nhất lo lắng nếu là Thanh Long Khám Binh cùng Bạch Hổ Tăng Nhất. Hai người là biết Đường Vô Ưu thực lực cụ thể. Khám Binh ngay sau đó thu hồi cái kia hôn bất lận tính tình. Sốt ruột hô to, "Vương gia, nhận thua đi, ta có thể sống một ngày là một ngày, ngại nhưng chớ đem mệnh bỏ ở nơi này a." Đường Vô Ưu chăm chú khóa lại lông mày, ánh mắt tại to lớn thạch nhân trên thân liếc nhìn. Đồng thời lớn tiếng trả lời, "Nhận thua là không thể nào nhận thua, ta tin tưởng Hồ đại thống lĩnh cũng sẽ không quên nương nương ý chỉ." Xem ra Đường Vô Ưu là thật có chút chột dạ. Nếu không căn bản là không có tất yếu cố ý để cao âm lượng, dùng cái này tới nhắc nhở Hồ Man Sơn, đừng quá mức khó xử mình. "Vương gia, đây đao kiếm không có mắt, ai có thể bảo đảm nhất định sẽ không xảy ra chuyện?" Thú hổ, ta nhìn đây Hồ Man Dợ, đã đỏ lên mắt. Kháng binh nói đến, đưa tay ra hiệu Đường Vô Ưu cực kỳ nhìn xem Hồ Man Sơn. Không biết là bởi vì thụ thương muốn báo thù nguyên nhân, vẫn là nói hắn công pháp này nguyên nhân. Giờ phút này Hồ Man Sơn hai con mắt đã hiện ra màu đỏ máu, nhìn qua cùng quỷ đồng dạng dọa người. Từ cái này thạch nhân xuất hiện về sau, Đường Vô Ưu lực chú ý cơ bản đều tại hắn trên thân. Hiện tại kinh khám binh đây một nhắc nhở, ghé mắt trông thấy Hồ Man Sơn cái kia quỷ bộ dáng, lông mày không khỏi càng bận càng chặt. Nhưng đến ngọn nguồn là thân kinh bách chiến vương gia, càng là từ vài thập niên trước ngay tại đánh long ỷ chủ ý kẻ sau màn. Đường Vô Ưu có kinh hoàng, nhưng còn chưa tới sợ hãi trình độ. "Lao hòa kế, ngươi đi quấn lấy người đã kia." Không hổ là ngồi tại phía sau màn bảy mưu nghĩ kế Bình Tây Vương. Đường Vô Ưu lập tức liền làm ra quyết định. Ác Lang chạy về phía thạch nhân trong mấy mắt, hắn cũng dậm trận tại chỗ xông về ngón tay không ngừng tung bay Hồ Man Sơn. Người đá kia mặc dù thân hình to lớn, nhưng là động tác lại cũng không chậm chạp. Mắt nhìn thấy Ác Lang dương miệng máu nhảy lên mà đến, nó kiên trưởng liền đập. Một tiếng ầm vang, một trưởng xuống dưới, cắt bay đá chạy. Vây xem người rất khó nhìn rõ một trưởng này đến cùng có hay không đánh trúng Ác Lang. Chờ trong khoảnh khắc nâng lên đá vụn tán đi, đám người lúc này mới phát hiện, cái kia Ác Lang đã cắn thạch nhân cánh tay. Chỉ là, cùng vừa rồi Hồ Man Sơn chỗ tao ngộ tình huống khác biệt. Ác Lang sắc bén kia răng, ngoại trừ gặm đầy miệng thổ, cũng không có đối với thạch nhân tạo thành tính thực chất tổn thương, gần như chỉ ở người sau cánh tay bên trên lưu lại mấy đạo dấu. Người đá kia động tác rất sắc bén tác, một kích không thành, trưởng thứ hai đã đánh ra. Bành! Nó đây trưởng thứ hai trực tiếp đập vào mình cánh tay bên trên, cánh tay đột nhiên gián đoạn nước. Có lẽ là không nghĩ tới thạch nhân loại này tự tổn 800 đấu pháp, Ác Lang chưa kịp nhả ra, tính cả cự nhân cánh tay cùng một chỗ bị ấn về phía mặt đất. Người đá này cũng không so cùng người bình thường, đối với Ác Lang công kích hiệu quả nổi bật. Ác Lang kêu rên một tiếng, muốn hóa thành hắc khí trở lại Đường Vô Ưu phá đao bên trong, lại bị thạch nhân một thanh cho nắm lấy. Như châu nước đại thân thể, trong khoảnh khắc lại trở lại độ lớn ban đầu, vừa lúc bị thạch nhân cho siết trong tay. Cùng lúc đó, Đường Vô Ưu đã đi tới Hồ Man Sơn trước mặt. Hồ Man Sơn phảng phất không có nhìn thấy đồng dạng, trong tay chỉ quyết như cũng không có đình chỉ. Ông, Đường Vô Ưu biết bên kia Ác Lang rơi xuống thế yếu, cố ý mau chóng kết thúc chàng tỷ đấu này. Xuất thủ so trước đó bất kỳ lần nào đều phải hung ác cùng nhanh. Tràn đầy khe phá đao, hướng đến đứng tại chỗ không động đậy Hồ Man Sơn chém tới. Hồ Man Sơn đỏ tươi lấy đôi mắt, nhìn qua đã phẫn nộ, lại chết lặng, nhưng lại cũng không phải thật chết lặng. Phá đao lập tức liền muốn đánh tới thì, hắn đột nhiên nâng lên cái kia đã có thể nhìn thấy xương cốt cánh tay, hướng phá đao nên đón. Leng keng, lưỡi đao chạm tại hắn cẳng tay bên trên, phát ra nặng nề tiếng va đập. Cánh tay bị chấn động đến run lên. Đường Vô Ưu tập trung nhìn vào, kìm lòng không được liền mở to hai mắt nhìn. Người đây cũng là cái gì kỳ kỳ quái quái công pháp? Nguyên lai, hắn nhìn thấy cái kia tràn đầy vết máu cùng thịt nát xương cốt bên trên, thỉnh thoảng hiện ra một chút căn bản là xem không hiểu kỳ quái văn tự. Thân là Sở Tây Vương gia, Đường Vô Ưu trong tay tài nguyên có thể nói gần với Lý gia. Nói hắn kiến thức rộng rãi, tuyệt đối danh phủ kỳ thực. Nhưng là Hồ Man Sơn xương cốt bên trên những cái kia lấp lóe trôi nổi văn tự, căn bản cũng không có gặp qua. Nếu như không phải tìm ra một chủng loại giống như văn tự nói, Đường Vô Ưu chỉ có thể nghĩ đến đại sở những cái này đạo gia tông môn vẽ bùa thì dùng vấn triện, có thể chỉ là giống mà thôi, vẫn có không nhỏ khác nhau. Hồ Man Sơn không biết là không muốn nói, vẫn là không có tinh lực như vậy. Không nói một lời đột nhiên đem cánh tay trái nâng lên đưa về phía Đường Vô Ưu cái kia đem phá đao. Két một tiếng vang lên. Phá đao thoáng qua cắm ở Hồ Man Sơn cái kia trần trụi hai mảnh cẳng tay bên trong. Đường Vô Ưu trong lòng căng thẳng, phát lực liền muốn đem phá đao rút ra. Nào biết Hồ Man Sơn phảng phất không biết đau nhức đồng dạng. Cổ tay chuyển một cái, điều chỉnh hai đầu cẳng tay góc độ, gắt gao đem lưới đao kẹp lại. Sau đó Đường Vô Ưu đã nhìn thấy, Hồ Man Sơn trên trán chớp mắt xuất hiện to như hạt đậu mồ hôi. "Tên điên, ngươi là tên điên." Đường Vô Ưu tốt ra, sắc mặt có chút hơi dữ tợn. Hồ Man Sơn hé mắt,
cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ tay phải năm chỉ nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Bên kia thạch nhân lập tức có cảm ứng. Bung ra ác lang đồng thời, túi người liền nhặt lên mới vừa rồi bị chính nó đánh gãy cánh tay. Sau đó đi gãy chi bên trên vừa tiếp xúc với. Toàn bộ cụ tay lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Ầm ầm. Thạch nhân chạy đứng lên giống như là như sét đánh. Gió tuyết bên trong to lớn thân thể tựa như quỷ thần. Hắn nhịp bước cực lớn, tốc độ cực nhanh. Chỉ không đến một hơi thời gian, liền đi tới đường vô ưu bên cạnh thân. Còn đang do dự muốn hay không bứt bỏ đao đường vô ưu. Mắt nhìn thấy to lớn bàn tay hướng mình đánh tới, chỉ có thể vội vàng làm ra quyết định. Hắn không có vứt bỏ đao, vẹn vẹn nâng lên nhàn rỗi cái kia cánh tay, đến một cái châu chấu đá xe. Bành! Thạch nhân một trường đè xuống. Đất tuyết bên trên đột nhiên ở giữa xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Phản phất đại địa đều muốn bị nó đập nát đồng dạng. Vương gia, Kháng binh cùng Tăng Nhất tê tâm liệt phế la lên. Hai người muốn xông tới cứu đường vô ưu. Bên kia Tô Thải Cúc điếu điếu cái cằm. Còn lại bảy tên cao thủ, nhảy lên một cái. Sau khi hạ xuống nhao nhao lộ ra binh khí, đem hai người vây vào giữa. Đi mẹ ngươi. Kháng binh cái kia nóng nảy tính tỉnh, đừng nói bảy người, đó là 70 cái, 700 cái, 7000 cái, hắn đều khó có khả năng lui. Chương 1565, bản vương không có thua. Chương 1565, bản vương không có thua. Đứng tại Kháng binh ngay phía trước, là đã từng đem rượu nôn hoan triều phóng thủy. Người sau thân là thượng thư đại nhân, vốn hẳn nên gặp không sợ. Thế nhưng là Kháng binh cái kia tràn ngập lực lượng một quyền đánh đến. Thật sự là quá mức dọa người. Triều phóng thủy cũng chỉ dám tranh né mũi nhọn. Trốn đến phía cạnh đồng thời, trên thân trường bào nâng lên, chỉ dùng cái kia trong lúc bất chợt thành dài tay áo, cuốn lấy Kháng binh cánh tay. Mẹ ngươi Triều phóng thủy, hôm nay ngươi nếu là dám ngăn ta, ta tất giết ngươi. Mới vừa rồi còn chửi ầm lên đường vô ưu Kháng binh, giờ phút này đã đỏ lên hai mắt. Nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện trong đó ngoại trừ phẫn nộ, còn kèm theo một tia thủy khí. Trường Hà, hỗ trợ. Triều phóng thủy biết được Kháng binh nói được làm được. Vội vàng hướng một bên Lý Trường Hà cầu viện. Thân là thay thế Trang Huyền, xe ngựa bộ tân nhiệm tả thị lang Lý Trường Hà, trên mặt đồng dạng hiện lên phức tạp thần sắc. Hắn vẫn nhớ đến đêm hôm đó, Kháng binh tựa như thần bình trên trời rơi xuống, rơi vào xe ngựa bộ đại viện bên trong bức lui liềm vì dân chẳng cảnh. Một cường giả như vậy, tuyệt đối là có thể đính trụ đại sở một mảnh bầu trời tồn tại. Nhưng là bây giờ, không thể không đối nó rút đao khiêu chiến. Lý Trường Hà trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Coi như giống Kháng binh trước đó nói như thế, mọi người hiện tại là đều vì mình chủ. Đã từng tất cả, đều chỉ có thể tạm thời không hề để tâm. Hám Minh, đắc tội. Lý Trường Hà một kiếm đưa ra. Không chút do dự hướng Kháng binh đầu vai chọn đi. Cùng lúc đó, hai gã khác lục trọng thiên cường giả cũng hướng Kháng binh sau lưng đánh tới. Tứ phía thủ địch, dù là Kháng binh cực kỳ cứng hãn, dưới tình thế cấp bách cũng khó có thể chống đỡ. Chốc lát sau trên thân đã có nhiều chỗ vết thương. Triều phóng thủy, ngươi đặc nương thật là một cái xuất sinh. Kháng binh dưới tình thế cấp bách chửi ầm lên. Vây công hắn bốn người bên trong, thuộc Triều phóng thủy khó chơi nhất. Người sau cái kia rộng lớn trường bào, không biết là loại nào chất liệu làm thành, có thể duỗi có thể co lại, giống cái kia nhai không ngừng kẹo da trâu. Triều phóng thủy khẽ cúi đầu, thậm chí không dám nhìn tới Kháng binh con mắt. Mà Kháng binh sau lưng tăng nhất, giờ phút này cũng là tự thân khó đảm bảo. Hắn đưa thân lục trọng thiên hàng ngũ, là bởi vì đạt được kỳ ngộ, căn cơ hơi có vẻ bất ổn. Bất quá dựa vào một tay đỉnh tiêm kiếm khách cứu giác, bắt đầu cũng vẫn có thể động viên chống đỡ. Chỉ là chung quy đối mặt là tương đồng trình độ ba cái đối thủ, nỗ lực ngăn cản hóa giải mười mấy chiêu sau đó, vẫn là bị người đè lại bả vai không chế được. Tăng nhất không giống Kháng binh như thế ưa thích miệng phun hương thơm, chỉ một đôi lạnh lùng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đứng đối diện Tô Thải Cúc. Tô Thải Cúc kỳ thực cũng rất đau đầu. Từ đường vô ưu biểu hiện ra vượt qua dự kiến thực lực sau đó, nàng thậm chí lên đem giữa sân ba người đều giết chết tâm tư. Chỉ cần ba người này chết, tể tướng phủ bên trong phát sinh tình hình thực tế liền sẽ bị vùi lấp. Đến lúc đó chỉ cần để cho mình bên này người thống nhất đường kính. Ai biết đường vô ưu đến cùng chết vẫn là không chết. Như thế cho dù Lý Thiên Mệnh bị xích giáp doanh bắt lấy, vẫn như cũ có sống sót khả năng. Chỉ bất quá, làm như vậy nói vẫn là quá mức mạo hiểm. Cẩn thận châm trước phút chốc. Tô Thải Cúc nhìn về phía Hồ Man Sơn. Lão Hồ, thắng bại đã phân, đem người đã kia, trước. Nói còn chưa dứt lời. Tô Thải Cúc hai đầu đôi mi thanh tú chợt quấn ở cùng một chỗ. Bởi vì nàng nhìn thấy, rõ ràng đã có thắng thế Hồ Man Sơn, giờ phút này biểu lộ vô cùng ngưng trọng. Với lại trên trán mồ hôi, dầm dầm chảy, tựa như là bị ai vào đầu ngâm một muôi nước lạnh như vậy. Đang định mở miệng hỏi thăm Hồ Man Sơn đến cùng xảy ra chuyện gì. Bên kia một tay đặt tại mặt đất thạch nhân, lại bắt đầu run rẩy đứng lên. Thạch nhân đương nhiên sẽ không sợ sệt. Trên người nó xuất hiện run rẩy, đương nhiên là bởi vì ngoại lực quá nhiễu. Soạt. Chốc lát qua đi. Thạch nhân đầu kia có trưởng thành nam tử phẩm chất cánh tay, vậy mà chậm chạp bắt đầu đi lên chuyện. Một tấc, hai thốn, một thước, hai thước. Rốt cuộc, đường vô ưu thân ảnh lại xuất hiện tại đám người trong tầm mắt. Hắn giờ phút này đôi tay đỉnh lấy thạch nhân bàn tay, đầy người máu tươi. Những cái kia đã phủ đuổi nhiều năm vết sẹo, không biết là bởi vì thạch nhân vừa rồi một trường kia, vẫn là nói qua phân dùng sức nguyên nhân, vậy mà một lần nữa sẽ rách. Thử. Nghèo đầu đường vô ưu phun ra một búng máu. Tiếp lấy khỏe miệng hiện ra một vệt bá khí nụ cười. Ai? Ai nói với ngươi, thắng bại đã phân. Nghiến răng nghiến lợi nói xong câu đó sau. Đường vô ưu bắt đầu lên tiếng cười đứng lên. Tiếng cười kia cực độ không vững vàng, lại khó mà che giấu bên trong ẩn chứa kiêu ngạo. Thạch nhân lực lượng thực sự quá lớn, còn không có hoàn toàn đứng thẳng đường vô ưu. Đột nhiên quỳ xuống, nhưng đầu gối không có chạm đất. Hắn không cam tâm, cho nên tiếp tục phát lực, muốn tranh hoàn toàn tránh ra. Thế là, thạch nhân cánh tay lại bắt đầu lấy một tấc, hai thốn chậm chạp tốc độ, từ từ bên trên chuyển. Khi trong hốc mắt rốt cuộc toát ra huyết thủy thời điểm, hắn hai chân cuối cùng duỗi thẳng. Có thể điều này hiển nhiên đã hao phí hắn cơ hồ tất cả khí lực. Hắn bắt đầu từng ngụm hấp khí, đương theo lấy ngực chập trùng, càng ngày càng nhiều máu tươi từ đường vô ưu miệng bên trong chảy ra ngoài. Ta không có thua, bản vương không có thua. Khàn giọng âm thanh, giống như là dã thú than nhẹ. Cặp kia tràn đầy huyết thủy con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trợn mắt hốc mồm Tô Thái Cúc. Vương gia, tính tình táo bạo nhất, thực lực mạnh nhất Khám Minh. Trong lúc bất chợt hai mắt đỏ lên, nước mắt kìm lòng không được liền chảy ra ngoài. Tăng Nhất ánh mắt điên cuồng rung động. Hắn một câu đều nói không ra, chỉ đau lòng nhìn đến đường vô ưu. Đây chính là tứ đại thống lĩnh vì cái gì khăng khăng một mực đi theo ngươi nguyên nhân sao? Tô Thái Cúc động dung, ý chí lực rốt cuộc muốn mạnh bao nhiêu mới có thể làm ra như thế dọa người cử động. Giờ này khắc này, dù là biết đường vô ưu là thiên hạ này lớn nhất nghịch tặc, Tô Thái Cúc trong lòng cũng sinh ra không đành lòng. Nàng đột nhiên nhớ tới Lý Thiên Mệnh thường xuyên treo chọc một câu, cố gắng để đường vô ưu đến, thiên hạ này sẽ bị quản lý đến càng tốt hơn. Nhìn đến toàn thân đều tại dùng sức, run rẩy không ngừng đường vô ưu, Tô Thái Cúc túi xuống mặt mày, ta có lỗi gì? Ta chẳng qua là muốn cho đường gia sống sót mà thôi. Đường vô ưu trước đó nói qua câu nói này, bắt đầu ở Tô Thải Cúc trong đầu quanh quẩn, vung đi không được, điên dại đồng dạng. Đúng vậy a, đường gia có lỗi gì? Thay đại sở chấn thủ biên cương mấy trăm năm, tận tâm tận lực bảo đảm đại sở một phương bình an, có lỗi gì? Có thể miếu đường đấu tranh đó là tàn nhẫn như vậy, có người sống sót bản thân liền là cái sai lầm. Đường vô ưu cuối cùng không có đính trụ thạch nhân cái kia cường hãn lực lượng, một trận nước xương âm thanh vang lên, hắn cuối cùng hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Còn vẫn chưa được sao? Ba ngày, bản vương chỉ bất quá muốn lại mượn ba ngày mà thôi a. Đường vô ưu trên mặt kiêu ngạo biến mất, thay vào đó là một loại không cam lòng cùng bi thương. Hắn đần độn nhìn chằm chằm đầy trời gió tuyết, vẫn như cũ còn tại dùng sức sống thí, run như run rẩy. Thu, Hồ Man Sơn cũng không có chân chính mất lý trí. Hắn mục đích cho tới bây giờ đều không phải là vì thắng nổi đường vô ưu. Hắn để ý, vĩnh viễn đều là cái kia trên long ỷ ngồi nam nhân. Chỉ quyết định trệ về sau, thạch nhân hư không tiêu thất. Thế nhưng là đường vô ưu lại thật lâu không có đứng lên đến. Hắn hơi ngẩng đầu, kiêu ngạo lại hèn mọn. Trong mắt chảy xuống huyết lệ, theo gió tuyết phiêu tán. Tựa như là đời này tâm huyết, tại một cái nào đó trong nháy mắt, đột nhiên phó mặc đồng dạng. Chương 1566, cha cùng con. Chương 1566, cha cùng con. Một thời gian thật dài bên trong, không có bất kỳ cái gì một người nói chuyện. Tất cả mọi người đều nhìn quỳ gối đất tuyết bên trong đường vô ưu. Loại kia tiêu điều, cái kia phần cô độc, để cho dù là địch nhân Tô Thải Cúc đám người đều cảm thấy khổ sở. Trước ngày hôm qua còn bị phục làm đại sở sở Tây thần hộ mệnh bình Tây Vương, rơi xuống thần đàn biến thành phản tặc, khiến người thổn thức cảm khái. Đường vô ưu ngẩng đầu nhìn đến trăng xóa ngày, huyết lệ ngăn không được lưu. Mãi cho đến trong mắt lại lưu không ra đồ vật, trên mặt ướt át bị gió lạnh thổi khô. Đường vô ưu mới có động tĩnh, hắn muốn ý đồ đứng lên đến, thế nhưng là đầu gối đã nát, đối diện liền hướng mặt đất đánh tới. Vương gia, xin mời bảo trọng thân thể. Hồ Man Sơn bàn tay đi qua, hắn bị thương so đường vô ưu trọng, nhưng hắn chí ít còn có thể đứng đấy, làm trực tiếp nhất đối thủ. Hồ Man Sơn trong mắt tràn đầy đối với cường giả tôn trọng cùng kính nể, làm Lý Thiên Mệnh trong tay sắc bén nhất kiếm, hắn đối với đường vô ưu, tựa hồ cũng không có loại kia đối mặt địch tập thì nên có thái độ. Đường vô ưu ngẩng đầu lên, gạt ra một cái đắng chát mỉm cười, nghĩ không ra bản vương dốc hết toàn lực vẫn thua ngươi một bậc. Trong lời nói bất đắc dĩ cùng không cam lòng, sao mà rõ ràng. Hồ Man Sơn khe khẽ lắc đầu, ta cũng là may mắn chiến thắng thôi, vương gia thực lực tuyệt đối được xưng tụng đỉnh tiêm. Ngươi câu này vương gia kêu đi ra, cẩn thận sẽ rơi đầu. Đường vô ưu khổ bên trong làm vui, treo chọc nói. Hồ Man Sơn sắc mặt bình tĩnh nói, vậy hạ không có nhỏ mọn như vậy. Đường vô ưu có mình ưu điểm, hắn đương nhiên biết Lý Thiên Mệnh cũng có hắn sở trường. Thầm than một tiếng sau, hắn nhìn về phía Tô Thái Cúc, nương nương, có thể tìm người tới lương một cái ta. Nói đến, hắn chỉ mình đầu gối. Nay đôi chân, về sau chỉ sợ đều không đứng lên nổi. Thắng bại đã phân. Tô Thải Cúc cũng không có tiếp tục khó xử đường vô ưu tất yếu. Nàng hướng Triều Phóng Thủy đám người nhẹ gật đầu. Thả ra Khám thống lĩnh, để hắn tới. Triều Phóng Thủy đám người vừa mới thu lực, bị bọn hắn kiểm chế Khám binh lập tức tránh thoát. Sau đó lộn nhào xông về đường vô ưu. Cái kia cao lớn thân thể tại trong đống tuyết lảo đảo tiến lên bộ dáng hơi có vẻ buồn cười. Nhưng không có bất kỳ người nào bật cười. Rốt cuộc, Khám binh đi tới đường vô ưu bên cạnh thân. Hắn phi thường thô lỗ đẩy ra bản thân bị trọng thương Hồ Man Sơn, hai đầu gối quỳ xuống đỡ đồng dạng quỳ gối trong đống tuyết đường vô ưu. Vương gia, thuộc hạ vô năng, làm hại vương gia. Nói còn chưa dứt lời, có thể nói đại sở cường hãn nhất nam nhân một trong số đó Khám Minh liền nghẹn ngào đứng lên. Đường vô ưu cố gắng khỏe miệng nhẹ cười, lại cười nói, thắng bại là chuyện thường bình ra, nào có cái gì thường thắng tướng quân. Huống hồ chúng ta cũng chỉ là cờ thua một chiêu thôi, có tiếc nuối, nhưng không đến mức gào khóc. Ngươi một đại nam nhân, không xấu hổ sao? Khám Minh hung hăng nôn mấy hơi thở, mới đưa trong lòng cái kia lau bi thương tạm thời ép xuống. Hắn xoay người, khẽ nghiêng thân thể, đem phía sau lưng để lại cho Đường Vô Ưu. Đường Vô Ưu đôi tay khoác lên Khám Binh trên bờ vai, đồng thời nói ra, "Ta bị mang vào cung bên trong về sau, ngươi cùng Chu Tức nói một tiếng, gọi hắn để xích giáp doanh các minh đệ thả xuống binh khí bứt bỏ khôi giáp, rời khỏi kinh thành chờ đợi." Thanh Long vừa đứng lên đến, Đường Vô Ưu lại nói, "Ta sẽ tận lực cùng Lý Thiên Mệnh tranh thủ, để hắn cho xích giáp doanh một cái danh phận, về sau, bọn họ đều là Lý gia người. Thanh Long thân thể bỗng nhiên trì trệ, bất khả tư nghị nói, vương gia, ngài thật dự định cứ thế từ bỏ? Không buông bỏ lại có thể như thế nào đây? Chỉ cần tể tướng phủ bên trong mấy cái này cao thủ vừa đi ra ngoài, Xích Giáp Doanh lợi hại hơn nữa, cũng là bị tàn sát vận mệnh. Xích Giáp Doanh huynh đệ đều là theo ta Đường ra mấy trăm năm tốt tử đệ, ta trước khi chết, lẽ ra thay bọn hắn tìm đầu đường lui. Vừa rồi cái kia không cam lòng cùng bi thương Đường Vô Ưu đã biến mất. Hiện tại Bình Tây Vương, lúc nói chuyện vô cùng bình tĩnh. Chu Tước sẽ không nghe, Xích Giáp Doanh các huynh đệ cũng sẽ không nghe, bọn hắn nhất định sẽ chiến đấu đến người cuối cùng ngã xuống. Khám binh chắc chắn nói, cho nên ngươi nhiệm vụ đến. Đường Vô Ưu đột nhiên nói ra. Nhiệm vụ? Khám binh kinh ngạc nói. Đường Vô Ưu giải thích nói, ngươi đi tìm Chu Tước thời điểm, mang cho Đường Giật, tiểu tử kia không có gì tiền đồ, nhưng đến cùng là ta Đường gia loại. Chu Tước nhìn thấy hắn nói, liền biết nên làm như thế nào, đây là ta hiện nay có thể nghĩ đến duy nhất bảo toàn mọi người biện pháp. Nghe được lời này, khám binh thân thể kìm lòng không được run rẩy đứng lên. Trầm mặc chốc lát sau, hắn cũng chỉ có thể gật đầu xác nhận. Đường Vô Ưu kết cục không cần suy nghĩ nhiều, tất cả các triều đại tham muốn long ỷ người chốc lát thất bại, kết cục đều trốn không rời cái chữ tử. Mà Đường Giật, dưới tình huống bình thường cũng không có sống sót khả năng. Nhưng nếu có khám binh cùng tăng nhất bảo hộ nói, vậy liền nói không chắc. Đây cũng là vì cái gì trước đó Đường Vô Ưu muốn phát động cuộc tỷ thí này nguyên nhân. Vô luận thắng thua, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp đem Đường Giật đưa ra kinh thành. Chỉ bất quá không có thủ thắng nói, ngay cả thấy Đường Giật một lần cuối khả năng cũng không có. Thế tử nếu là hỏi vương gia hạ lạc, ta nên như thế nào trở về? Khám binh giống như là trong cổ họng bị đao phá vỡ đồng dạng, âm thanh khàn giọng vô cùng. Đường Vô Ưu không nói, trầm mặc chốc lát sau trả lời, sự thực là cái gì liền nói cái gì, hắn chỉ là không có tiền đồ, không phải ngốc. Khám binh thở dài một hơi, ta đã biết, bất quá có một chút ta muốn phản bác một cái. Ngươi nói. Đường Vô Ưu yên tĩnh nói, thế tử điện hạ không phải không có tiền đồ, hắn chỉ là thiên phú không thế nào cao mà thôi, với lại từ hắn chi sự về sau, ngài chưa hề hảo hảo đem hắn mang theo trên người bồi dưỡng, nếu không cho dù trên tu hành không có gì đại thành tựu, nhưng nghĩ đến mang binh đánh giặc cũng sẽ không kém. Khám binh nghiêm túc nói. Nghe được khám binh nói, Đường Vô Ưu trên mặt hiện ra xuất phát từ nội tâm nụ cười. Nhìn lên đến, mình nhi tử bị khen, làm phụ thân chân tâm cao hứng. Chỉ là nụ cười kia chỉ tồn tại một cái chớp mắt, nụ cười biến mất sau. Hắn thở dài nói, hắn nếu thật sẽ mang binh đánh giặc, hôm nay liền tuyệt không mạng sống khả năng. Nghe nói lời ấy, khám binh trợn mắt hốt mồm. Đường Giật là mấy người bọn hắn nhìn đến lớn lên. Tuy nói tu hành thiên phú túi xuống, nhưng người là thông minh. Chỉ bất quá từ Đường Giật hiểu chuyện bắt đầu, khám binh đám người chỉ gặp qua gia hỏa này chịu Đường Vô Ưu mắng. Phụ thân đối đãi nhi tử, đừng nói biểu dương, thậm chí ôn tồn thì thầm giao lưu đều chưa từng có. Khám binh mấy người cũng từng khuyên qua Đường Vô Ưu, nói cái gì già mới có con hẳn là cố mà chân quý đây vạn kiếm không dễ phụ tử tình, không nên hơi một tí liền gỡ trách Đường Giật. Có thể Đường Vô Ưu cho tới bây giờ không nghe. Mỗi lần nhìn thấy Đường Giật, vậy cũng là một trận chạm đến tự tôn chửi mắng. Dần dà, Đường Giật liền phản nghịch đứng lên. Ngươi đã nói ta tại tu hành phương diện là cái bao cỏ, ta liền nhất định phải chứng minh cho ngươi xem. Cho nên đây mười mấy 20 năm qua, tiểu tử này có thể nói tại một con đường không có lối về bên trên càng chạy càng xa. Cho đến hiện tại hơn 20 tuổi, ngoại trừ có tiền bên ngoài, có thể nói là vô ích. Và hôm nay trước đó, khám binh đám người vẫn cho là Đường Vô Ưu không thích cái này không có gì tu hành thiên phú nhi tử. Thẳng đến lúc này giờ phút này, khám binh mới hiểu được, Đường Vô Ưu không phải không yêu Đường Giật, chính là bởi vì quá yêu, mới đem Đường Giật dưỡng thành lần này bộ dáng. Nếu không tựa như Đường Vô Ưu nói như thế, Lý gia không có khả năng buông tha một cái họ Đường đồng thời sẽ mang binh đánh giặc thế tử. Chương 1567, giao ra chương 1567, giao ra bởi vì cái gọi là tình thương của cha như sơn. Đường Vô Ưu đối đãi Đường Giật đã là như thế, giống như núi trầm mặc, đương nhiên cũng giống như núi trầm ổn. Biết, chờ đưa vương gia vào cùng, ta cái này đi đem thế tử tiếp đi. Khám binh âm thanh lần nữa nghẹn ngào đứng lên, nhưng trong đó lại kẹp lấy một loại tuyệt không quay đầu lại kiên định. Đường Vô Ưu tại hướng khám binh bàn giao hậu sự thời điểm, Tô Thải Cúc cũng tại bài binh bố trận, lo lắng nhất người bị hàng phục. Tự nhiên mà vậy đã đến đối phó Liêm Vi Dân thời khắc. Khoa trương nhiều năm tể tướng đại nhân, giờ phút này ngay tại cách đó không xa đường sảnh bên trong. Đường sảnh môn mặc dù mở ra, nhưng là gió tuyết quá lớn, nhìn không rõ ràng bên trong tình huống. Đường Vô Ưu đã thụ thương, khám binh lại không thể đưa Đường Vô Ưu tại không để ý cho nên Tô Thải Cúc chỉ cần đem khám binh cùng tăng nhất hai người tách ra, liền không cần lo lắng càng nhiều. Căn dặn bao quát Hồ Man Sơn ở bên trong năm người nhìn chằm chằm Đường Vô Ưu đám người sau, nàng mang theo bao quát Triều Phong Thủy ở bên trong ba người khác, chậm rãi triều đỉnh sảnh phương hướng đi đến. Bệ hạ, ngài là nói, ngài cùng nương nương sớm có an bài, hôm nay trên mặt nội là đối phó Liêm Vi Dân, trên thực tế là vì đối phó Đường Vương gia. Không đúng, Đường Vô Ưu. Ngự thư phòng bên trong, Tô Yên Vân không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lý Thiên Mệnh. Có lẽ là cảm nhận được một cái không giống nhau Lý Thiên Mệnh, Tô Yên Vân trong lời nói nhiều hơn mấy phần tôn trọng. Lý Thiên Mệnh như cũ tại thưởng thức cái kia phiến mảnh sứ vỡ phiến. Mảnh sứ vỡ phiến rất sắc bén, tại trên ngón tay của hắn hoạch xuất ra mấy đầu lỗ hổng. Nhưng hắn tựa hồ cũng không thèm để ý, kỳ thực từ lần đầu tiên ngồi vào trên long ỷ bắt đầu, chấm lo lắng nhất người, cho tới bây giờ đều không phải là mỗi ngày vào chiều những cái này của thần, chỉ có tại phía xa sở Tây Đường Vô Ưu, để chấm đêm không thể say giấc, sự thật chứng minh, chấm vẫn còn có chút ánh mắt. Nói đến, Lý Thiên Mệnh khỏe miệng kìm lòng không được móc ra một vệt mỉm cười. Hắn xác thực nên được ý, hẳn là vui vẻ. Thiên hạ này không người nào dám xem thường hắn, nhưng là chân chính xuất phát từ nội tâm bội phục hắn, nhưng cũng không có mấy cái. Tiếp nhận hoàng vị mấy năm qua này, hắn một mực nắm lấy một cố khí, chờ đợi chứng minh mình ngày đó. Mà bây giờ xem ra, ngày đó đã đi vào. Lý Thiên Mệnh mặc dù nhìn không thấy tể tướng phủ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng thực lực cách xa đọ sức, kết cục kỳ thực cũng không khó đoán. Tới hiện tại đều còn không có nghe được Xích Giáp Doanh đánh vào hoàng cung tin tức. Lý Thiên Mệnh đương nhiên cảm thấy, lần này tình thế bắt buộc, chỉ là không biết sao. Loại này an ninh, để Lý Thiên Mệnh đột nhiên có chút tim đập nhanh. Xích Giáp Doanh không nên đến bây giờ còn không có động tĩnh, trấn thủ Sở Tây mấy trăm năm biên quân, thực lực không thể nghi ngờ. Yên Vân, ngươi ra ngoài tìm một chút, nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Đường Vô Ưu bên kia muốn đem Xích Giáp Doanh giao cho Lý gia, dùng cái này bảo toàn chi này chiến lực cường hãn đội ngũ. Lý Thiên Mệnh lại làm sao không đỏ mắt Xích Giáp Doanh? Nhưng nếu như Xích Giáp Doanh ngay cả không có gì tổ chức hoàng cung vệ binh đều qua không được, cái kia là thật là có chút hữu danh vô thực. Như thế nói, Lý Thiên Mệnh cũng không cho rằng Xích Giáp Doanh còn có tồn tại tất yếu. Tô Yên Vân nhất thời không có đoán ra đế vương tâm tư, khó hiểu nói, Xích Giáp Doanh công không tiến vào, không phải chuyện tốt sao? Vậy hạ sao nhìn đến ngược lại có chút lo lắng. Lý Thiên Mệnh giải thích nói, người khác kiếm cũng có thể trở thành mình kiếm, chỉ cần thanh kiếm này đủ sắc bén, vậy sẽ phải lưu lại. Một câu chỉ ra mình tâm tư, Tô Yên Vân bừng tỉnh đại ngộ, liên tục không ngừng lĩnh mệnh bay người mà đi. To lớn thư phòng bên trong, nhất thời chỉ còn lại có Lý Thiên Mệnh lẻ loi một mình. Tuyết rất lớn, phong cũng rất tận. Lý Thiên Mệnh thu hồi trên mặt cái kia lau đắc ý, hai đầu lông mày hiện ra từng tia phiền muộn. Đường Lý hai nhà giao hảo bao nhiêu năm rồi lấy? Lý Thiên Mệnh tách ra lên ngón tay tính nửa ngày, không có tính minh bạch. Sau đó khe khẽ thở dài, dù sao là rất lâu, trong lúc bất chợt trở thành cựu nhân, vẫn thật là không quen. Bất quá ngươi yên tâm, công là công, qua là qua, ngươi Đường gia hiện thực là cái dạng gì, trên sử sách chính là cái gì dạng, sẽ không bẻ cong nửa phần. Nói xong, Lý Thiên Mệnh ánh mắt rơi vào bên ngoài bay xuống tuyết lớn bên trong, rất lâu đều không có hoàn hồn. Thẳng đến một vệt hàn quang từ gió tuyết bên trong phong tới, cái kia hàn quang là một đạo kiếm khí, tới phi thường đột nhiên. Xoẹt một tiếng, Lý Thiên Mệnh phía sau giá sách tử trong chốc lát một phân thành hai, hắn đưa thay sờ sờ lỗ thai, lại nhìn thì trong tay tất cả đều là huyết. Cũng may là lỗ thai cũng không có rơi, chỉ là bị kiếm khí vạch ra một cái lỗ hổng mà thôi. Còn chưa kịp suy nghĩ đến cùng xảy ra chuyện gì, một bóng người bay ngược mà đến, bay một tiếng vang thật lớn, người kia trực tiếp đập vào ngã xuống đất trên giá sách. Lý Thiên Mệnh quay đầu đi xem, chỉ thấy là hấp hối Tô Yên Vân. Yên Vân, Yên Vân. Lý Thiên Mệnh lập tức hoảng hồn, túi người liền đi phủ Tô Yên Vân. Người sau ngực trái đến đầu vai vị trí có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương ghê rợn, hiển nhiên là bị vừa rồi đạo kiếm khí kia gây thương tích. Ai? Đến cùng là ai đả thương ngươi? Tô Yên Vân cố gắng không phải đại sở cao cấp nhất tu hành giả, nhưng cũng không đến không được ngày đêm khác biệt trình độ. Liền xem như hiện nay đại sở đệ nhất nhân Tiêu Song Dương, chỉ sợ cũng làm không được một đạo kiếm khí liền đem Tô Yên Vân bị thương nặng như thế tình trạng. Ô, ô, Tô Yên Vân thương thế cực nặng, nói ra nói mơ hồ không rõ, căn bản nghe không ra cái gì nội dung, nhưng là ý thức còn rất thanh tỉnh. Nàng vươn tay, chỉ hướng bên ngoài thư phòng. Lý Thiên Mệnh ngược lại nhìn về phía ngoài cửa. Thế nhưng là ngoại trừ không ngừng rơi xuống tuyết lớn, hắn cái gì cũng không có nhìn thấy. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Con người bắt đầu rung động đứng lên. Nghe. Văn Nhân Thương. Tô Yên Vân cố gắng một chút đầu. Bối rối chớp động đôi mắt, ra hiệu Lý Thiên Mệnh tranh thủ thời gian chạy. Nhưng mà Lý Thiên Mệnh có thể không có Đường Vô Ưu cường đại như vậy thực lực. Hắn chỉ cảm thấy hai chân như nhũ ra, không làm gì được. Chạy. Chạy a. Thấy Lý Thiên Mệnh không nhúc đích, Tô Yên Vân liều mạng chút sức lực cuối cùng, rốt cuộc phát ra rõ ràng âm thanh. Sau đó, Lý Thiên Mệnh chỉ thấy Tô Yên Vân nhắm mắt lại, cũng không biết là bất tỉnh, vẫn là nói chết. Đắt, đắt. Gió tuyết bên trong tiếng bước chân, đem Lý Thiên Mệnh ánh mắt kéo lại. Hắn mãnh liệt quay đầu, chỉ thấy một thân ảnh, tay trái cầm kiếm, tay phải nâng bàn cờ, từ tuyết màn bên trong đi tới. Người kia rõ ràng đi rất chậm, thoáng qua lại đi tới ngoài cửa lớn. Tí tách, tí tách. Trong tay người kia bảo kiếm đã bị hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ. Lý Thiên Mệnh không hiểu kiếm pháp, nhưng hắn thấy qua vô số hảo kiếm. Trong tay người kia kiếm, tuyệt đối là một thanh vốn nên không dính máu hảo kiếm. Nhưng giờ phút này lại bị hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ. Chỉ có thể nói rõ, tại trước khi tới đây, người kia giết quá nhiều người. Nhiều đến cho dù là một thanh tuyệt thế hảo kiếm, cũng ép không được cái kia đậm đặc huyết. Lý Thiên Mệnh rung động trong đôi mắt, bị kín một tầng nồng đậm không hiểu. Một cái rõ ràng không quan tâm long ỷ người, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, xuất hiện tại hắn cái này tay trói gà không chặt thiên tử trước mặt. Ngay tại Lý Thiên Mệnh đầy bụng nghi vấn, lại không biết không dám như thế nào mở miệng thì, người kia đột nhiên đem đấm máu kiếm đè vào hắn nơi cổ họng. Ngọc tỷ, giao ra. Chương 1568, Ngọc tỷ chương 1568, Ngọc tỷ Ngọc tỷ. Lý Thiên Mệnh vô ý thức liền lặp lại một câu. Ngọc tỷ chính là hoàng vị biểu tượng. Từ Bắc Chu đại sở mảnh đất này giới có lịch sử ghi chép đến nay, cái viên kia truyền quốc ngọc tỷ liền nhiều đời tương truyền, đã trải qua vô số triều đại thay đổi. Nói một cách khác, ai chốc lát đạt được cái viên kia ngọc tỷ, cho dù là thân không có nửa văn thất cái, chỉ cần hắn một tiếng hiệu lệnh, thiên hạ tự sẽ có người ủng hộ cũng phụ tá hắn trở thành tân đế vương. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Lý Thiên Mệnh nghẹn họng nhìn chân trời nói, nghe. Văn Nhân Thương, ngươi mục đích, nguyên lai thật là cái kia đem long ỷ, vô luận là lương vương vẫn là liêm vi dân, kỳ thực đều là mồi nhử. Người đến đương nhiên là Văn Nhân Thư. Hắn cặp kia xinh đẹp con ngươi bên trong, ngoại trừ băng lãnh, nhìn không thấy cái khác quá nhiều đồ vật. Hắn căn bản khinh thường tại trả lời Lý Thiên Mệnh vấn đề. Ông một tiếng, lợi kiếm khuynh hướng một bên, trong nháy mắt đem Lý Thiên Mệnh đầu vai đâm thủng. Ngọc tỷ, Lucy đã chết, thiên hạ lại không có người có thể một mình ngăn trở Văn Nhân Thư. Huống hồ một cái ngay cả kiếm đều sẽ không dùng Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng, mặc cho ai cũng không nghĩ đến, Lý Thiên Mệnh xương cốt sẽ như vậy cứng rắn. Chỉ thấy, hắn một tay ôm đầu vai, thống cổ nói, "Chấm tuyệt đối sẽ không đem Ngọc tỷ giao cho ngươi, Lý gia mấy trăm năm cơ nghiệp, sao có thể chôn vùi tại trong tay." Phúc. Lợi kiếm lần nữa đánh tới, lần này trực tiếp đâm thủng Lý Thiên Mệnh đầu vai. Văn Nhân Tin không đoạn tiến lên, thẳng đến đem Lý Thiên Mệnh đính tại trên giá sách, hắn mới dừng lại. "Ta sẽ không nói lần thứ ba." Văn Nhân Thư lạnh giọng nói. Hắn sắc mặt hiện ra một loại không khỏe mạnh tái nhợt. Đây để cả người hắn nhìn qua càng vô tình. "Chấm tuyệt đối sẽ không." "Ba." Lý Thiên Mệnh nói còn chưa dứt lời, Văn Nhân Thư bung ra kiếm, đưa tay chính là một cái vang dội cái tát vỗ qua. Lý Thiên Mệnh bị đánh bối rối. Đường đường thiên tử, nơi nào nghĩ tới có một ngày sẽ bị người làm nhục như vậy. Thế nhưng là Lý gia mấy trăm năm tâm huyết, sao có thể cứ như vậy chắp tay giao cho người khác. Chấm tuyệt đối không. 3. Văn Nhân Thư động tác nhanh chóng, Lý Thiên Mệnh thậm chí không có nhìn thấy hắn đến cùng có hay không xuất thủ. Chấm tuyệt. 3. Đòn thứ 3 cái tát rơi xuống, Lý Thiên Mệnh miệng bên trong trực tiếp tung ra mấy quả nát răng đến. Thân là đế vương kiêu ngạo, cũng tại thời khắc này trong nháy mắt sụp đổ. Lý Thiên Mệnh không còn nói nhiều, đưa tay chỉ ngày bình thường hắn thường xuyên nằm nghỉ ngơi cái kia tấm ghế bành. Nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện cái ghế trên lan can có một cái trang trí dùng long đầu. Văn Nhân Thư băng lanh âm thanh vang lên lần nữa. Có hốc tối. Xem chừng là sợ hãi lên tiếng liền muốn chịu cái tát. Lý Thiên Mệnh chỉ yên lặng nhẹ gật đầu. Văn Nhân Thư đưa tay đem cắm ở Lý Thiên Mệnh đầu vai bạt kiếm ra, tiếp lấy một câu không nói đi tới ghế bành bên cạnh. Hắn trước đem tay phải nâng bàn cờ thả xuống, sau đó phất tay một trường trực tiếp chụp về phía trên lan can long đầu. Lý Thiên Mệnh há to miệng, muốn nói đối đãi truyền thừa hơn mấy ngàn vạn năm ngọc tỷ có thể hay không ôn nhu chút, có thể trên mặt nóng bỏng đau nhức, hắn cuối cùng vẫn không có lá gan kia. Bên kia Văn Nhân Thư cúi người, từ một đống gỗ vụn mảnh bên trong nhặt lên mặt ngoài trong suốt sáng long lanh ngọc tỷ. Hắn trong đôi mắt không có chút nào lập tức liền muốn tiên hạ nơi tay khoái trá. Văng lanh ánh mắt bên trong, dần dần xuất hiện một loại phức tạp phiền muộn cảm xúc. Không biết tại chỗ đứng thẳng bao lâu, hắn lúc này mới ôn nhu nói, "A ngốc, người ta là thời điểm thoát đi tòa này lồng giam." Tiếng nói rơi xuống đất, hắn đột nhiên đem ngọc tỷ đi bên cạnh trên bàn cờ con ra. Động tác tùy ý giống như là ném cái gì không cần rác rưởi đầu dạng. Ngồi tựa ở trên mặt đất Lý Thiên Mệnh, trong mắt kém chút không có rơi ra đến. Phải biết, tất cả các triều đại, đây cái ngọc tỷ đều là trọng yếu nhất bảo vật. Nếu như ai cầm vũ khí nổi dậy, cũng tại thành công cướp đoạt thiên hạ thời điểm không có đạt được đây cái ngọc tỷ. Như vậy cho dù hắn ngồi ở trên long ỷ, cũng là không bị tán thành. Đây cái truyền quốc ngọc tỷ, cũng không có cái gì đặc thù tác dụng, càng nhiều là một loại ý nghĩa tượng trưng, một loại huyền diệu khó giải thích không nói rõ truyền thừa. Tựa như đối với Lý Thiên Mệnh đến nói, ngọc tỷ đại biểu cho đại sở quốc vận. Chỉ cần có thể hảo hảo bảo hộ đây cái ngọc tỷ không rơi vào tay người khác, như vậy hắn liền có một loại không hiểu tự tin, thiên hạ này sẽ không đổi chủ. Đây cũng là hắn vừa rồi vì cái gì không nguyện ý giao ra đây cái ngọc tỷ nguyên nhân. Mà bây giờ, Văn Nhân Thư đối với ngọc tỷ quá mức tùy ý thái độ, để Lý Thiên Mệnh lần nữa mê mang đứng lên. Gia hỏa này, tựa hồ thật đối với đại sở Giang Sơn không có hứng thú. Vừa nói thầm xong một câu, Lý Thiên Mệnh lần nữa mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hắn nhìn thấy, cái viên kia ngọc tỷ cũng không có như trong tưởng tượng như vậy rơi vào trên bàn cờ té ra cái gì ma bệnh đến, mà là ngoài dự liệu lơ lửng tại trên bàn cờ. Cùng lúc đó, hắn còn nhìn thấy những cái kia trên bàn cờ quân cờ toát ra từng cổ nhàn nhạt khí lưu hướng cái viên kia ngọc tỷ lướt tới. Chuẩn xác hơn đến nói, là cái viên kia ngọc tỷ đang hấp thu quân cờ bên trên khí. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Bức tranh này quá mức ly kỳ. Cho đến Lý Thiên Mệnh quên mình trước mắt tình cảnh, kìm lòng không được hỏi ra lời đến. Văn Nhân Thư tại bàn cờ bên cạnh ngồi xuống, cả người nhìn qua càng mỏi mệt. Cái kia vốn là tiểu tùy mặt, rõ ràng càng tái nhợt một điểm. Ngươi bây giờ với ta mà nói một chút tác dụng đều không có, cho nên tốt nhất yên tĩnh một chút. Nói xong câu đó sau, Văn Nhân Thư không còn nhìn nhiều Lý Thiên Mệnh liếc mắt, hắn cứ như vậy không nhúc nhích, gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn cờ lơ lửng ngọc tỷ. Lao ra, bọn hắn tới. Đường sảnh bên trong, yếu đuối Lao Triệu dùng cặp kia trống rông hốc mắt nhìn phía bên ngoài gió tuyết. Liêm Vi Dân lúc đầu tại túi đầu ngẩn người, nghe được Lao Triệu nhắc nhở sau, đột nhiên bay người đi hướng cái kia đem đặt lên bàn bảo kiếm. Bảo kiếm không biết nguyên nhân gì, run rẩy phi thường lợi hại, chấn động đến mặt bàn đinh đinh đương đương tiếng vang, liền tốt giống có đồ vật gì ở bên trong muốn chui ra ngoài đồng dạng. Liêm Vi Dân tại bảo kiếm đứng trước mặt lập phút chốc, đột nhiên giận dữ nói, ta muốn chết. Mấy chục năm sớm chiều ở chung, Lao Triệu đối với Liêm Vi Dân tựa hồ cũng không có bao nhiêu thống hận, hắn cảm xúc thậm chí có chút hạ xuống. Những năm này Lao gia xác thực làm một chút người đoán trách sự tình, vô luận như thế nào Lý gia đều sẽ không lưu thủ. Liêm Vi Dân đắng chát cười một tiếng, tâm không hung ác, không làm được đại sự, ta nếu là cái nhã nhặn tư sinh, nghĩ đến Đường Vô Ưu cũng chướng mắt ta. Lúc nói chuyện, Liêm Vi Dân trong mắt tự nhiên mà vậy hiện ra một loại bị người đùa bỡn bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Hắn cùng Lao Triệu hiển nhiên đều không rõ ràng bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. Hai người trong thời gian ngắn đều rơi vào trong trầm mặc. Liêm Vi Dân đưa lưng về phía cổng, nền đầu yên tĩnh chờ đợi Tô Thải Cúc đám người đến. Hắn đứng nghiêm, xem bộ dáng là muốn thể diện chết đi. Chỉ là, rõ ràng không có bao xa khoảng cách. Chờ giây lát, ngoại trừ gió tuyết, lại nghe không được càng nhiều động tĩnh. Vừa rồi rõ ràng lờ mờ có thể nghe được tiếng bước chân, không biết nguyên nhân gì biến mất. Không phải là Đường Lý hai nhà mình đánh nhau a? Liêm Vi Dân nhịn không được trêu chọc nói. Kỳ thực vừa rồi bên ngoài Đường Vô Ưu cùng Hồ Man Sơn lúc giao thủ động tĩnh, hắn cùng Lao Triệu tại đường sảnh bên trong là nghe được. Chỉ bất quá hai người đều không có đi Đường Lý hai nhà quyết liệt phương diện kia muốn, chỉ cho rằng là Liêm Vi Dân bên người còn lại người tại làm liều chết chống cự. Ngay tại Liêm Vi Dân kỳ quái bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra, xoay người chuẩn bị chờ một chút thì bên kia Lão Triệu trong lúc bất chợt phun ra một ngụm máu đến. Chương 1569, Lão Nô chương 1569, Lão Nô ta nhớ được, ngươi chỉ là thụ một chút ngoại thương mà thôi. Liêm Vi Dân cao mày, trong mắt tràn đầy không hiểu. Gây đến chỉ còn da bọc xương Lão Triệu, mình cũng hơi cảm thấy lấy kỳ quái. Hắn mở ra bàn tay, một cái tay khác thăm dò qua đến cảm nhận được trong lòng bàn tay sền sệt. Xác định là huyết về sau, nghi ngờ nói, tựa hồ có một loại kỳ quái lực lượng tại lôi kéo ta, trong cơ thể ta chân khí phi thường hỗn loạn, với lại có thể cảm giác được chân khí tại sói mòn. Liêm Vi Dân nghe vậy bình tĩnh lại cảm thụ một cái, nhưng hắn cũng không có xuất hiện Lão Triệu nói cái loại cảm giác này. Chẳng lẽ là bởi vì hắn không có đem nói cho hết lời, mà là quay đầu nhìn thoáng qua phía sau cái kia đem còn tại màu hồng trong vỏ kiếm bảo kiếm. Chầm mắc chốc lát sau, Liêm Vi Dân khẽ thở dài, thôi, dù sao đều là tiên tôn trong tay một mai không đáng tiền quân cờ mà thôi, quản hắn nhiều như vậy làm cái gì. Nói đến, hắn xoay người lần nữa, đi tới bày ra bảo kiếm trước bàn. Chỉ bất quá cùng lần trước khác biệt, hắn lần này trực tiếp đem bảo kiếm cầm trong tay. Lão Triệu, ta đi trước một bước, ngươi đây thân tổn thương nếu như có thể trị hết, liền tối nay xuống tới theo giúp ta, nếu như trị không hết, vậy chúng ta trên hoàng tuyển lộ liền cùng một chỗ làm kèm. Nói xong, Liêm Vi Dân đột nhiên rút kiếm, sau đó đem mũi kiếm nhắm ngay mình ngực, không chút do dự đâm đi vào. Lão Triệu nhìn không thấy, nhưng lại rõ ràng nghe được Liêm Vi Dân ngã xuống đất âm thanh. Hắn vẫn tại bị loại kia không biết tên lực lượng lôi kéo, cả người đều phi thường suy yếu. Lao ra, hắn cố gắng hô một cú họng, không có người đáp lại. Liêm Vi Dân tự sát là có báo hiệu. Thứ hôm nay ngay từ đầu, hắn ngay tại tiêu cực chống cự, cho nên Lão Triệu cũng không có quá phận kinh ngạc, chỉ là có chút cảm khái. Liêm Vi Dân mới vừa nói ta muốn chết cư nhiên là tự sát. Liêm Vi Dân chết. Lão Triệu chảy nước mắt, trên mặt hắn răng khắp nơi nếp nhăn không thể khống chế rung động, nhìn không ra đến cùng là đại sự đã thành vui đến phát khóc, vẫn là nói một cái nô tài đang làm chủ tử chết đi cảm thấy bi thương. Phúc. Gió tuyết bên trong, Tô Thải Cúc cùng Triều Phong Thủy đám người cùng nhau phun ra một ngụm máu đến, huyết thủy rơi vào đất tuyết bên trên, dị thường chói mắt. Mấy người nhìn lẫn nhau liếc mắt, nhao nhao nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc, có gì đó quái lạ. Tô Thải Cúc cho mày, sau khi nói xong ngụm lớn thổ tức, cố gắng bình phục trở nên táo bạo, muốn tranh xông ra đan điền chân khí. Triều Phong Thủy quan sát bầu trời, lau khô khỏe miệng vết máu sau, hỏi, nương nương, các ngươi có cảm giác hay không đến? Vừa rồi có một cỗ nhìn không rõ ràng khí, trong lúc bất chợt hướng xung quanh khuyết tán ra. Ngươi nói là, tể tướng phủ bên trong cấm chế. Tô Thải Cúc kinh ngạc nói. Triều Phong Thủy nhẹ gật đầu, phải. Bên người mấy người đột nhiên xuất hiện tương đồng tình huống, thêm nữa Triều Phong Thủy vị này lao thần suy đoán, Tô Thải Cúc càng xác định phát sinh một chút cực kỳ khó lường sự tình. Nhưng vô luận phát sinh cái gì, hiện tại ưu tiên nhất vẫn là Liêm Vi Dân. Làm sơ suy nghĩ qua đi, Tô Thải Cúc chỉ phía trước đường sảnh, tỉnh lại đứng lên, trước tiên đem Liêm Vi Dân xử lý lại nói. Mấy người hơi bình phục một cái khí tức, tiếp tục chiều đỉnh sảnh trô đi đến. Khi nhìn thấy đường sảnh bên trong phát sinh một màn thì Tô Thải Cúc đám người đều ngây ngẩn cả người. Một cái rúm gió lao đầu ngồi dựa vào ghế, hai mắt trống rỗng, đang tại không tiếng động gào khóc, mà Liêm Vi Dân bản thân tắc nằm trên mặt đất, hắn tim cắm một thanh thanh tú bảo kiếm, huyết thủy đã sớm tại hắn trường sam trô ngực bụng mở mịt ra một đóa khiếp người máu bắn tung tóe. Tự sát. Tô Thải Cúc bất khả tư nghị nói. Triều Phong Thủy đi ra phía trước, túi người cẩn thận quan sát Liêm Vi Dân tình huống, chốc lát sau gật đầu nói, xác thực đã chết. Tô Thải Cúc nghe vậy nhìn về phía một bên khô khan lão đầu, không có nhớ lầm nói, ngươi gọi Lao Triệu đi, Liêm Vi Dân thường xuyên mang theo trên người vị kia người làm. Cũng không trách Tô Thải Cúc sẽ đặt câu hỏi. Đã mất đi hai mắt Lao Triệu, gần nhất đây đoạn thời gian bị dày vò đến thoát tượng. Cho dù là quen biết người, chợt nhìn thấy hắn hiện tại bộ dáng này, vẫn thật là vô pháp lập tức nhận ra. Lao Triệu nhẹ gật đầu, gặp qua hoàng hậu nương nương, lão nô đi đứng thực sự không tiện, vô pháp hành lễ, xin mời nương nương không nên trách tội. Lao Triệu hướng hoàng hậu nương nương phương hướng chắp tay, yếu đuối thân thể, thật sự là ngay cả một cái hoàn chỉnh lễ đều được không ra. Tô Thải Cúc dò xét Lao Triệu phút chốc, mặt lộ vẻ khó hiểu nói, ngươi sao lại biến thành lần này bộ dáng? Lao Triệu lau sạch sẽ trên mặt nước mắt, tiếp lấy mặt không đổi sắc nói, trước đó không lâu luyện tể tướng đại nhân cho một môn công phu, tẩu hỏa nhập ma bị phản vệ, cho nên mới trở nên bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Tại Tô Thải Cúc trong ấn tượng, Lao Triệu là Liêm Vi Dân tín nhiệm nhất người. Nếu như Liêm Vi Dân trong tay quả thật có cái gì lợi hại công pháp, cái kia chỉ định sẽ để cho Lao Triệu đến luyện. Thứ nhất là để Lao Triệu thử nghiệm, thứ hai nha, luyện thành người là mình tín nhiệm nhất tâm phúc, Lao Triệu thành công, tương đương với chính hắn cũng thành. Cho nên cái này lý do thoái thác có thể nói không chê vào đâu được. Thấy Lao Triệu hiện tại cũng không có gì phản kháng năng lực, Tô Thải Cúc cũng không có để cho người ta đem khống chế lại. Thêm nữa phát sinh biến hóa, lo lắng Lý Thiên Mệnh an nguy, mà Liêm Vi Dân đã bỏ mình. Tô Thải Cúc liền hướng Triều Phong Thủy nói ra, "Triều đại nhân, đem Liêm Vi Dân thủ cấp cắt lấy, chúng ta tranh thủ thời gian hồi cung." Triều Phong Thủy nhẹ gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một cây truy thủ, gác ở Liêm Vi Dân trên cổ. Hai người ở kinh thành cộng sự mấy thập niên, bây giờ nhìn thấy Liêm Vi Dân cái kia tấm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa mặt, Triều Phóng Thủy không có chút nào tổng tình cảm thụ. Hắn chỉ hận một ngày này không có sớm đến, xe ngựa bộ bởi vậy chết bao nhiêu người. Cho nên Triều Phóng Thủy trong tay cây chùy thủ này mài đến vô cùng sắc bén, vì đó là cắt lấy Liêm Vi Dân thủ cấp thời điểm, có thể mau một chút. Hoa. Triều Phóng Thủy không chút do dự, một đao liền đem Liêm Vi Dân đầu cắt xuống, cũng đem đặt ở trước đó trải tốt một mảnh vải đen bên trên. Lập tức, hắn lại nắm lên Liêm Vi Dân quần áo một góc, định đem dao găm lau sạch sẽ. Nào biết túi đầu xuống, chỉ thấy một cái tiểu tùy tay đột nhiên rỗi ra bắt lấy cắm ở Liêm Vi Dân trên ngực thanh kiếm kia. Triều Phóng Thủy một mặt kinh ngạc, còn tưởng rằng mình nhìn lầm, đang định nhìn kỹ đến tận cùng, phốc một tiếng vang lên, thanh kiếm kia trong chốc lát bị rút ra, sau đó tiến dần lên hắn trong lồng ngực. Trận mắt hốc mồm Triều Phóng Thủy bắt lấy bảo kiếm, ngẩng đầu đi xem đến cùng là ai hạ độc tay, mới phát hiện là nửa người Liêm Vi Dân, không có thủ cấp thi thể, làm sao có thể sử dụng kiếm giết người? Có thể sự thật đó là như thế, Triều Phóng Thủy ý thức biến mất trước một khắc này, hắn dám lấy tính mạng đảm bảo, giết hắn người, đó là vốn nên đã đều chết hết Liêm Vi Dân, cho nên hắn bỏ ra tính mạng. Lạch cạch, Triều Phóng Thủy ứng thanh ngã xuống. Bên kia đồng dạng trợn mắt hốc mồm ba người, trong lúc nhất thời lại không có chút nào động tác. Đường sảnh bên trong đột nhiên an tĩnh lại, Lão Triệu cảm giác được cái gì, vội vàng hỏi, nương nương, xảy ra chuyện gì? Tô Thải Cúc vô ý thức trả lời, Liêm Vi Dân không có chết. Thế là mọi người ở đây liền nhìn thấy, ngồi dưới đất Liêm Vi Dân, rồi ra một cái tiểu tùy tay, đưa về phía chính hắn thủ cấp. Chương 1570, Kiếm Vũ chương 1570, Kiếm Vũ thi thể đem mình đầu tìm trở về lắp đặt, dạng này sự tình đơn giản không thể tưởng tượng. Có thể một màn này cứ như vậy chân thật phát sinh ở Tô Thải Cúc đám người trước mặt. Ken két vài tiếng, Liêm Vi Dân hai tay vịn hắn đầu, tại trên cổ vòng vo mấy lần. Sau đó, một cái hoàn chỉnh Liêm Vi Dân xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Liêm Vi Dân từ từ mở mắt, tràn đầy tơ máu con người, cứng ngắc chuyển động, đánh giá đường trong sảnh đám người. Tô Thải Cúc không dám thở mạnh, xinh đẹp khuôn mặt bởi vì sợ hãi mà trắng bệnh. Nàng vô pháp xác định, hiện tại Liêm Vi Dân đến cùng là chết vẫn là sống. Càng không cách nào xác định, Liêm Vi Dân có hay không mình ý thức. Thẳng đến đối phương tay phải giơ lên cái kia đem thanh tú bảo kiếm, tay trái bấm một cái tay hoa. Tô Thải Cúc mới phán đoán lúc này Liêm Vi Dân tuyệt đối không phải trước kia Liêm Vi Dân. A o, a o. Liêm Vi Dân trong cổ họng phát ra một loại khàn giọng cổ quái tiếng vang, tựa như là tại ca hát. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu đùa nghịch lên kiếm vũ. Một cái lao đầu thân thể, có thể có bao nhiêu đẹp? Có thể Tô Thải Cúc đám người lại rõ ràng từ cái kia khô quắt trên thân thể, cảm nhận được một loại mâu thuẫn ưu mị cảm giác. Nếu như vậy kiếm vũ là từ một cái mỹ nhân tuyệt thế đến mẹ nói, chỉ sợ cầm trong tay kiếm cắm vào vây xem người trong cổ, chỉ sợ người kia đến chết đều phản ứng không kịp. Tô Thải Cúc thân là hoàng hậu nương nương, đại sở đủ loại vũ đạo đều có từng thấy, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua Liêm Vi Dân nhảy loại này kiếm vũ. Nàng có thể khẳng định, này múa cũng không phải là xuất từ đại sở. Tại một ít cực đoan tình huống dưới, mỹ lệ liền đại biểu lấy nguy hiểm. Tô Thải Cúc giờ phút này liền có loại cảm giác này. Quả nhiên, nàng nội tâm vừa sinh ra loại ý nghĩ này. Bên kia Liêm Vi Dân trong lúc bất chợt liền dẫm lên bước liên tục hướng Lý Trường Hà đánh tới. Thân là hoàng thất một thành viên, lại có thể trở thành xe ngựa bộ tả thị lang, Lý Trường Hà tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Làm việc cẩn thận chính là hắn lớn nhất ưu điểm. Sang sảng một tiếng vang lên, một mực đang cẩn thận quan sát Lý Trường Hà dùng kiếm giữ lấy Liêm Vi Dân trong tay thu kiếm. Chỉ là cả hai trên lực lượng rõ ràng có rất lớn chênh lệch. Lý Trường Hà không thể chịu được lực, thịch 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 liền lùi mấy bước. Không đúng, gia hỏa này thực lực rõ ràng so trước đó muốn mạnh. Làm Lý gia hỏa lớn trong lòng chi nhất, Liêm Vi Dân cá nhân thực lực có bao nhiêu, trong lòng mọi người nhiều hơn thiếu thiếu đều nắm chắc. Lý Trường Hà cũng không phải quá hờ mềm. Khi thật có thể làm đến Liêm Vi Dân dạng này, tùy ý một kiếm liền có thể đem làm cho chật vật như thế người, chỉ sợ chỉ có Tiêu Song Dương cùng Vương Toàn mấy cái đại sở cao cấp nhất nhân vật. Tô Thải Cúc cũng ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Mau để cho còn lại tên kia lục trọng tiên cao thủ đi theo mình cùng một chỗ, cùng nhau đi vây công Liêm Vi Dân, thay Lý Trường Hà giải vây. Ba người, ba thanh kiếm, từ ba cái khác biệt phương hướng ăn ý hướng Liêm Vi Dân đâm tới. Dưới chân nhẹ nhàng tựa như thiếu nữ dạo bước Liêm Vi Dân, đột nhiên một cái mềm mại quay người, một kiếm điểm vào Tô Thải Cúc thân kiếm bên trên, đồng thời chân trái đá ra, tăng thêm thân thể phạm vi lớn nghiêng về phía trước, lấy một cái cực kỳ xinh đẹp tư thế, tung hóa giải cùng tránh thoát mặt khác hai cái phương hướng đánh tới nguy hiểm. Cả người hắn động tác cũng như vừa nhảy múa thì như vậy ưu mỹ, thành công hóa giải nguy cơ sau đó. Liêm Vi Dân còn méo một chút cổ, hướng Tô Thải Cúc mỉm cười. Chỉ tiếc hắn cái kia tấm tràn đầy nếp nhăn mặt mò, thật sự là cùng động lòng người không liên hệ chút nào. Tô Thải Cúc kém chút không có bị buồn nôn tại chỗ phun ra. Bất quá, cái này cũng sâu hơn Liêm Vi Dân trong lòng mọi người quỷ vật cảm giác, sợ hãi cũng từ từ trong lòng mọi người làm sâu sắc. Chẳng lẽ là văn nhân thư làm quỷ? Tình cảnh này dưới, Liêm Vi Dân trên thân phát sinh như thế khoa trường biến hóa, Tô Thải Cúc chỉ có thể nghĩ đến cái kia một mực không có hiện thân ác mộng Triệu Văn Nhân Thư. Nhưng đến ngọn nguồn muốn dùng cái dạng gì phương pháp mới có thể tại không lộ diện tình huống dưới, cho Liêm Vi Dân mang đến như thế đại biến hóa. Không chỉ có như thế, Tô Thải Cúc từ xuất thủ về sau, cũng cảm giác được trong đan điền chân khí càng sao động. Nàng mặc dù không phải chém giết cao thủ, vẫn như cũ có thể cảm nhận được, vừa rồi cái kia một kiếm tiêu hao chân khí, so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải nhanh. Cứ thế mà nói, chỉ sợ không bị giết chết, cũng sẽ bị mài chết. Bất quá dù sao bọn hắn bên này có ba người, Liêm Vi Dân muốn lấy một địch ba cũng lấy được thắng lợi, nhưng cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Trong lúc nhất thời, đường sảnh bên trong lâm vào khó bỏ khó phân cục diện bế tắc. Vương gia, ngài tình huống như thế nào? Khóe miệng tràn đầy vết máu khám binh không lo được trên người mình phát sinh biến hóa. Hắn vỗ nhẹ nhẹ đánh Đường Vô Ưu phía sau lưng, ý đồ để người sau có thể dễ chịu một chút. Đường Vô Ưu lau đi khóe miệng vết máu. Tao mày nói, chân khí sói mòn cực kỳ nhanh, có chút khống chế không nổi. Tô thải cúc đây sú bà nương lại làm cái gì yêu thiếu thân? Chẳng lẽ muốn nói chuyện không giữ lời? Khám binh quả nhiên là sốt ruột, nói chuyện có thể nói không che lại miệng. Đường Vô Ưu chỉ bên cạnh Hồ Man Sơn đám người, nhắc nhở, tuyệt đối không phải nương nương động tay chân, nếu không Hồ Man Sơn đám người liền sẽ không xuất hiện giống như chúng ta tình huống. Khám binh lúc này mới kịp phản ứng. Mình vừa rồi thổ huyết thời điểm, Tô thải cúc lưu lại 5 người cũng không có dễ chịu đi nơi nào, mà bản thân bị trọng thương Hồ Man Sơn, tình huống thậm chí so Đường Vô Ưu còn nghiêm trọng hơn. Văn Nhân Thương, Kháng binh biểu lộ trong lúc bất chợt ngưng trọng đứng lên. Đường Vô Ưu nhẹ gật đầu, chỉ có thể là hắn, nếu không ta nghĩ không ra còn có ai có như thế đại năng lực. Người khác đều còn không có thấy, chúng ta liền biến thành lần này bộ dáng, đây hợp lý sao? Kháng binh kinh ngạc nói. Đường Vô Ưu thở dài nói, vậy ngươi ngẫm lại hắn vị kia đã từng bằng hữu Lục Si, mạnh đến làm cho người căm phẫn, hợp lý sao? Kháng binh nghe vậy ngơ ngẩn, trong đầu lập tức hiện ra liên quan tới Lục Si những cái kia nghe đồn. Cái kia dùng đầu liền có thể nhẹ nhõm đánh bại Lục Trọng Thiên cao thủ cường giả, tại Lương Vương xảy ra chuyện trước đó, thế nhưng là cùng Văn Nhân Thư một đám. Thiên hạ quả thật có Nam Châu, cùng Long Sứ Long Vệ cái gì? Kháng binh mặt lộ vẻ mê mang nói. Chu Nhan truyền tin đã nói, Lục Thiên Minh từ Văn Nhân Thư nơi đó biết được có Nam Châu tồn tại, từ Lục Si cùng Văn Nhân Thư biểu hiện ra ngoại siêu cường thực lực đến xem, chỉ sợ thật có Nam Châu. Đường Vô Ưu lúc nói chuyện, trong ánh mắt đồng dạng có mê mang. Kháng binh động dung nói, như bên kia khắp nơi đều có Lục Si cùng Văn Nhân Thư dạng này cao thủ, chúng ta đại sở tranh chấp, trong mắt bọn hắn chẳng phải là muốn cười đến rụng răng. Đường Vô Ưu bất đắc dĩ nói, xuất thân chú định chúng ta ở mắt, vô luận người khác xem ra như thế nào buồn cười, đây đều là không có biện pháp sự tình. Kháng binh thở dài, một loại cảm giác bất lực lan khắp toàn thân. Hai người hàn huyên phút chốc, vẫn là không thấy Tô thải cúc đám người đi ra. Kháng binh con ngươi đảo một vòng, nói khẽ, vương gia, ta muốn thử xem, nhìn xem có thể hay không giết hắn một hai người, mang ngươi sông ra chủ đây. Đường Vô Ưu vỗ nhẹ Kháng binh mu bàn tay, an tâm chớ đội, Tô thải cúc đám người không ra, có người so với chúng ta gấp hơn. Nói đến, hắn lặng lẽ hướng Hồ Man Sơn đám người phương hướng đưa cái ánh mắt. Kháng binh nhìn đem đi qua, phát hiện Hồ Man Sơn đám người trên mặt quả nhiên xuất hiện một chút vội vàng sao động chi sắc. Tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa Tô thải cúc đám người vẫn có không xuất hiện nói, tốt nhất phá vây thời cơ liền sẽ đến. Chương 1571, một cái kỳ quái kiếm khách. Chương 1571, một cái kỳ quái kiếm khách. Cho tới bây giờ đến tể tướng phủ cửa chính bắt đầu, Lục Thiên Minh liền đánh cho không quan tâm. Hắn một mực nhớ kỹ Văn Nhân Thư, lo lắng gia hỏa này lại kế hoạch to lớn gì âm mưu, cho nên hắn cùng Thành Nam Tiểu Đao Như Hàn Sơn một mực đều đánh cho khó bỏ khó phân. Người sau đối mặt giảo hoạt đối thủ, đánh lâu không xong sau đó cũng biến thành tiêu cực đứng lên. Vừa rồi không lâu, hắn trong lúc bất chợt nôn một ngụm máu lớn, cũng cảm giác được thể nội chân khí đang dần dần sói mòn. Thế là hắn để đao xuống, bắt đầu điều tức. Đối diện Lục Thiên Minh tự nhiên nhìn thấy hắn tình huống. Ngoài dự liệu là, Lục Thiên Minh cũng không có thừa cơ hội này đưa Như Hàn Sơn vào chỗ chết. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, chau mày. Một bên khác, Trang Huyền cùng Hoa Vô Ý cũng xuất hiện Như Hàn Sơn cùng loại tình huống, thậm chí Khôi Lỗi Bành Dương đều không thể may mắn thoát khỏi, nôn thật lớn một ngụm máu đen đi ra. Chỉ có ngẩng đầu không biết đang suy nghĩ gì Lục Thiên Minh, cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Địch nhân không nhúc nhích, giờ phút này Như Hàn Sơn cũng không có khả năng ngốc đến chủ động đi trêu chọc. Hắn cứ như vậy dựa tường, điều chỉnh khí tức đồng thời, vụ trộm đánh nhìn Lục Thiên Minh. Chỉ là chân khí sói mòn tình huống căn bản không thể khống chế, tuy nói tự thân chủ động áp chế có thể chậm lại, nhưng cũng không thể tránh cho. Không biết qua bao lâu, Lục Thiên Minh đột nhiên đưa mắt trông lại. Sau đó một mặt ngưng trọng nói, "Như Hàn Sơn tiền bối, chúng ta cố gắng có đồng dạng địch nhân." Đối mặt một cái có thể xưng đại sở giàu hoạt nhất đối thủ, Như Hàn Sơn chưa từng có nhàn rỗi suy nghĩ nhiều cái khác. Này lại nghe Lục Thiên Minh kiểu nói này, hắn mới bắt đầu cẩn thận suy nghĩ đứng lên. Các ngươi xuất hiện triệu chứng, không phân trận doanh. Lục Thiên Minh nói bổ sung. Như Hàn Sơn đương nhiên là có phát giác. Hiện tại tinh tế tưởng tượng, thật đúng là cảm thấy Lục Thiên Minh nói không có sai. Bọn hắn, cố gắng thật có một cái cộng đồng địch nhân. Bành. Như Hàn Sơn đặt mông ngồi trên mặt đất. Sau đó bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống. Lục Thiên Minh nhíu mày, hỏi, ngươi không sợ ta hiện tại tới đem ngươi giết? Như Hàn Sơn một mặt bình tĩnh nói, ngươi nói, giữa chúng ta có cộng đồng địch nhân. Ta nói là cố gắng. Lục Thiên Minh trả lời. Như Hàn Sơn nhếch nhếch miệng, cười đến gọi là một cái thoải mái. Cho dù không phải như thế, ta cũng nhận, ta hiện tại thể nội chân khí đang không ngừng sói mòn, mà ngươi tựa hồ cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, cho nên cho dù tiếp tục đánh xuống, ta cũng thua không nghi ngờ, chết sớm chết muộn đều là chết, không bằng cứ như vậy ngồi không hoàn thủ, ngươi còn có thể cho ta thông khoái. Tuy nói trước đó trận doanh khác biệt, có thể giữa hai người cũng không có thâm cừu đại hận gì. Hiện nay xuất hiện loại này cổ quái sự tình, bây giờ không có tất yếu tiếp tục binh khí gặp nhau, đánh cho huyết đục văng tung tóe. Ông Lục Thiên Minh song kiếm trở vào bao, bắt đầu nghiêm túc suy tư đứng lên. Trước đó Liêm Vi dân phủ đệ cái kia cốt như ẩn như hiện khí chướng quyết tán ra sau, Như Hàn Sơn đám người liền xuất hiện thổ huyết triệu chứng. Hắn suy đoán, chỉ sợ tể tướng phủ bên trong Lý Đường hai nhà cao thủ cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Với lại lâu như vậy đi qua, bên trong vẫn không có người nào đi ra, chỉ sợ là gặp một chút vô pháp biết trước, với lại cực kỳ đột nhiên sự tình. Hiển nhiên, chỉ có thể cũng chỉ có Văn Nhân Thư có như thế năng lực chế tạo ra cái này đột nhiên. Nhưng là Lục Thiên Minh không hiểu là Văn Nhân Thư tại sao phải làm như vậy. Mấy cái này cao thủ thể nội chân khí vô duyên vô cớ sói mòn, vẻn vẹn đơn giản biến mất, vẫn là nói bị Văn Nhân Thư khác làm hắn dùng. Phải hiểu rõ những này, chỉ có nhìn thấy Văn Nhân Thư bản thân. Có thể Lục Thiên Minh bây giờ căn bản không biết Văn Nhân Thư đến cùng ở đâu, cho nên hắn phi thường phải mau sớm kết thúc bên này sự tình, sau đó cùng đoàn người thương lượng xong, chia ra đi tìm Văn Nhân Thư hạ lạc. Giữa lúc hắn dự định cùng Lưu Hàn Sơn đám người thương lượng, tạm thời ngưng chiến, muốn hay không đi vào chung nhìn xem thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy có người lão đảo từ đằng xa đi tới. Người kia mặc một thân hồng y liễu lão đảo hành tẩu bộ dáng, hiển nhiên là thụ cực nặng tổn thương. Ngồi xuống bên trong Lưu Hàn Sơn mở mắt, bất quá chỉ nhìn sang về sau, hắn lại lần nữa nhắm mắt, hiển nhiên không có đem người kia coi là chuyện đáng kể. Nương theo lấy một trận đội vàng đạp tuyết âm thanh, người kia cuối cùng đi tới Lục Thiên Minh có thể thấy rõ vị trí. Thế là, Lục Thiên Minh nghẹn họng nhìn chân trối. Hắn nhận ra cái kia thân đỏ rực quần áo, càng nhận ra bộ quần áo này chủ nhân, Chu Tước đại ca. Lục Thiên Minh vô ý thức liền nên đón tiếp lấy. Tại người kia ngã xuống trước đó, kịp thời đem đỡ lấy. Chu Tước ngẩng đầu, cái kia bị huyết thủy nhuộm đỏ con mắt, cuối cùng đem Lục Thiên Minh nhận ra được. Thiên Minh, Chu Tước tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại giống như phi thường khó xử. Ngươi làm sao biết đi tới kinh thành? Vừa mừng vừa sợ Lục Thiên Minh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chu Tước há to miệng, đôi mắt tại Lục Thiên Minh trên mặt vừa đi vừa về liếc nhìn. Dãy rủa chốc lát sau, hắn cuối cùng mở miệng nói, "Ta nếu là làm một chút đại nghịch bất đạo sự tình, ngươi biết sẽ không nhận ta người bạn này." Lục Thiên Minh sao mà thông minh, ngay sau đó liền phán đoán, không phải là Xích Giáp Doanh đi theo ngươi cùng một chỗ đi tới kinh thành a. Chu Tước thấp mặt mày, có chút đắng chát nhẹ gật đầu. Có lẽ là sợ tại Lục Thiên Minh trong mắt phát hiện một loại gọi chán ghét cảm xúc, hắn thậm chí không dám nhìn tới Lục Thiên Minh con mắt. 3. Lục Thiên Minh đột nhiên đưa tay vỗ vào Chu Tước bả vai, sau đó nói khẽ, "Ta vẫn là trước kia, đối với miếu đường sự tình không có nửa phần hứng thú, đại sở Giang Sơn vô luận là Đường gia vẫn là Lý gia, với ta mà nói đều như thế." Chu Tước bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt bất khả tư nghị nói, "Có thể, nhưng ta hiện tại là nghịch tặc." Lục Thiên Minh nâng lên quẻ miệng, nhìn qua ôn nhu cực kỳ, "Ngươi có phải hay không nghịch tặc, đều không cải biến được ngươi đã từng đã cứu ta cái mạng này sự thật, cho nên chỉ cần ngươi không chê, ta một mực đều sẽ đem ngươi trở thành ta hảo đại ca." Nghe nói lời ấy, Chu Tước đôi mắt rung động, mọi mệnh trên khuôn mặt cuối cùng hiện ra vẻ vui sướng. Lục Thiên Minh đem Chu Tước đỡ đến tường xôi theo bên cạnh ngồi xuống, sau đó hỏi, "Chu Tước đại ca, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi vì sao lại biến thành lần này bộ dáng?" Chu Tước thở dài, bắt đầu cho Lục Thiên Minh giảng thuật hắn là như thế nào tiến vào kinh thành, cũng tại đi tới nơi này tể tướng phủ trước đó gặp được tình huống. Nguyên lai, ngay tại nửa canh giờ trước đó, hắn dẫn đầu Xích Giáp Doanh một đường hát vang tiến mạnh, đã giết tới hoàng cung phía dưới. Lúc đầu chỉ cần đem cái kia khoảng hơn 100 cái giữ cửa vệ binh công phá, liền có thể tiến quân thần tốc cưỡng ép Lý Thiên Mệnh. Nào biết nửa đường đột nhiên giết ra cái nam không nam nữ không nữ kỳ quái kiếm khách, một tay nâng bàn cờ, một tay nắm lợi kiếm, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Chu Tước biết Đường Vô Ưu đang đợi mình bên này tin tức tốt, cho nên dù là biết mình không địch lại, cũng muốn vượt khó tiến lên. Nhưng là người kia đột nhiên một đạo kiếm khí đánh tới, ngay tiếp theo Xích Giáp Doanh một chút huynh đệ cùng hắn, khoảng hơn 100 người bị kiếm khí lật tung, đó là chết tử thương tổn thương, cũng phải thua thiệt mạng hắn lớn, không có trực diện đạo kiếm khí kia. Nếu không giờ phút này chỉ sợ liền đi tới nơi này cơ hội cũng không có. Ngay sau đó, người kia liền vọt vào hoàng cung, một đường chém giết mất tung ảnh. Nghe xong Chu Tước giảng thuật sau, Lục Thiên Minh thật lâu đều không thể nói chuyện, chỉ cái kia quấn ở cùng một chỗ lông mày thỉnh thoảng nhảy lên. "Ngươi quen biết người kia?" Chu Tước hiếu kỳ nói. Lục Thiên Minh nhẹ gật đầu, "Người kia gọi Văn Nhân Thư, cũng chính là bọn hắn nói ác mộng triệu." Chương 1572, tiếp xuống làm sao bây giờ? Chương 1572, tiếp xuống làm sao bây giờ? Nghe được vị kia kỳ quái kiếm khách chính là ác mộng triệu Văn Nhân Thư, Chu Tước trên mặt hiện ra giật mình biểu lộ. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở cái kia thần bí lại tà ác trong tay nam nhân sống sót. Mà Lục Thiên Minh biết Đường Vô Ưu xác thực có tạo phản tâm tư sau, trong lòng trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đường Lý hai nhà, hắn công bằng. Hai bên rất nhiều người, cùng mình đều có không tệ giao tình. Thật muốn một bên nào xảy ra chuyện nói, Lục Thiên Minh trong lòng đều sẽ khổ sở. Mà bây giờ sự tình đã phát sinh, Chu Tước lại chật vật đến nơi này, thế cục đến cùng sẽ đi về phương nào, kỳ thực cũng không khó đoán. Lục Thiên Minh chỉ hướng tể tướng phủ đại môn. "Chu Tước đại ca, ngươi tới nơi này là vì tìm Vương gia a?" Mặt đầy bại sắc, Chu Tước nhẹ gật đầu, "Ta muốn tại Lý gia người đổi tới trước đó thông chi Vương gia, Xích Giáp Doanh đã bại, đến tranh thủ thời gian rút lui, nếu không hậu quả khó mà lường được." Lục Thiên Minh đột nhiên nhớ tới Trang Huyền trước đó nói qua một câu, miếu đường bên trên đấu tranh rất tàn nhẫn, có sự tình là không thể làm cho ngoại nhân nhìn. Hành động lần này nhân viên phân phối là từ Lý Thiên Mệnh đánh nhịp cùng quyết định. Lục Thiên Minh bản thân bao quát hắn các bằng hữu, tất cả bên ngoài trông coi, có thể nói tham dự độ tương đương thấp. Thêm nữa Đường Vô Ưu đám người đi vào đã rất lâu rồi, đều còn không có cái tin tức. Lục Thiên Minh ẩn cảm thấy tể tướng phủ bên trong đã phát sinh một chút hắn không muốn nhìn đến sự tình. Lý gia có phải hay không biết Đường Vương gia muốn động thủ? Lục Thiên Minh đột nhiên hỏi. Chu Tước lắc đầu chắc chắn nói, tuyệt không khả năng này, Xích Giáp Doanh hơn một vạn người đi vào kinh thành, nếu như Lý gia sớm biết nói, nhất định sẽ có chỗ phòng bị, nhưng ta mang theo Xích Giáp Doanh một đường công cửa hoàng cung, có thể nói tương đương nhẹ nhõm, Đương nhiên, đó là tại gặp phải Văn Nhân Thư trước đó. Lục Thiên Minh nhớ tới cái kia ở trước mặt mình luôn luôn cười đùa tí từng tiên tử. Hắn biết cái này người còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Cho nên liền suy đoán nói, chỉ sợ bệ hạ sớm đã có đối với Đường Vương già già tay tâm tư. Nói đến, hắn liền đem hôm nay tể tướng phụ xung quanh phát sinh tất cả, nói cho Chu Tức nghe. Người sau lập tức sốt ruột đứng lên, giáng chống đỡ lấy thân thể liền muốn đi tể tướng phụ bên trong hướng. Lục Thiên Minh vội vàng ngăn lại. Chu Tước đại ca, nếu như bệ hạ thật muốn đối với vương gia độc thủ, không phải một hai người có thể giải quyết, dạng này, ngươi trước tiên ở bên ngoài hảo hảo điều chỉnh nghỉ ngơi, ta vào xem. Chu Tước mặt lộ vẻ cảm kích. Lúc này liền thần cầu, Thiên Minh, nếu như bên trong thật đã bất hòa, ngươi nhất định phải cứu vương gia một mạng. Còn chưa nói xong, hắn lại đem còn lại nói nuốt xuống. Loạn thần tặc tử, há lại một người một câu có thể cứu. Trầm mặc chốc lát, thanh âm hắn có một chút nước nở nói, Thiên Minh, ngươi gặp được vương gia, liền nói với hắn một cái xích giáp doanh tình huống, ta liền không ở nơi này chờ hắn. Nói xong, Chu Tước lần nữa đứng lên đến, xoay người xem bộ dáng là muốn đường cũ trở về. Người muốn đi đâu? Lục Thiên Minh cau mày nói. Chu Tước trong lời nói mang theo đắng chát, chỉ có một cái biện pháp có thể cứu vương gia, ta muốn thử một lần. Chỉ bằng ngươi cùng xích giáp doanh. Nếu như Văn Nhân Thư chưa từng xuất hiện, Chu Tước dẫn đầu xích giáp doanh, vẫn thật là có khả năng đánh hạ trống rông hoàng cung. Có thể sự thật cũng không phải là như thế. Văn Nhân Thư một kiếm liền để xích giáp doanh tử thương hơn trăm. Chỉ cần hắn còn tại hoàng cung bên trong, Chu Tước liền không có thắng khả năng. Nhưng mà Chu Tước tựa hồ đã hạ quyết tâm. Hắn đưa lưng về phía Lục Thiên Minh, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Cơ hội lại xa vời, ta cũng muốn thử một lần. Lục Thiên Minh biết không khuyên nổi, chỉ có thể thở dài nói, Chu Tước đại ca, mình cẩn thận chút. Chu Tước gật gật đầu, bước đến nặng nề nhịp bước chạy đứng lên. Lục Thiên Minh biết không có thể tiếp tục ở chỗ này làm chờ, đi vào chỗ cửa lớn chào hỏi Trang Huyền cùng mình đi vào chung. Về phần Như Hàn Sơn cùng Hoa Vô Ý hai người, Lục Thiên Minh không cho rằng hiện nay bọn hắn vẫn là địch nhân. Ngay tại Lục Thiên Minh lập tức sẽ vượt qua chỗ cửa lớn cánh cửa thì nhắm mắt dưỡng thần, Như Hàn Sơn đột nhiên mở mắt ra nói ra, chờ một chút. Lục Thiên Minh ngừng chân, quay đầu nói, thế nào? Như Hàn Sơn đứng sắp nổi đến, ta cùng các ngươi đi vào chung. Lục Thiên Minh có chút ngoài ý muốn, Liêm Vi Dân đã là nỏ mạnh hết đà, dưới tình huống bình thường, Như Hàn Sơn đám người hẳn là mượn cơ hội này chạy trốn mới đúng. Cho nên vì tiết kiệm thời gian, hắn tới về sau thậm chí đều không có cùng Như Hàn Sơn thương lượng muốn hay không thả xuống ân oán, tạm thời đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Hiện tại Như Hàn Sơn chủ động nhắc tới, Lục Thiên Minh trong lòng còn có chút hư, sợ ra hỏa này sẽ ở phía sau đâm đao. Như Hàn Sơn đương nhiên nhìn ra Lục Thiên Minh lo lắng, hắn vai gánh trường đao, thấp bé trên thân thể trước mấy bước, vượt qua cánh cửa sau trực tiếp đi tại phía trước. Vừa rồi ta cẩn thận suy nghĩ một chút, chúng ta hiện nay xác thực hẳn là đứng chung một chỗ, thêm một người liền nhiều một phần lực lượng, vạn nhất ta là công, cố gắng nửa đời sau cũng không cần như cái chuột đồng dạng, khắp nơi trốn đông trốn tây. Lời này nói là cho Lục Thiên Minh nghe, đương nhiên cũng là nói cho Hoa Vô Ý nghe. Chỉ bất quá Hoa Vô Ý rõ ràng cùng Như Hàn Sơn có khác biệt quan điểm. Đợi Lục Thiên Minh cùng Trang Huyền đi theo Như Hàn Sơn tiến vào tể tướng phủ về sau, nàng mang theo Khôi Lỗi Bành Dương, nghĩa vô phản cố đạp về ngoại thành phương hướng. Xem ra, ta người này không có gì mị lực. Nghe được Hoa Vô Ý dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân, Như Hàn Sơn tự rêu nói. Lục Thiên Minh thuận tay liền đem tể tướng phủ đại môn đóng lại. Mỗi người ý nghĩ cùng tầm mắt cũng không giống nhau, tiền bối cần gì phải lo sợ không đâu. Đơn giản an ủi một câu sau, Lục Thiên Minh cho hai người giảng thuật lên vừa rồi từ Chu Tức trong miệng đạt được tin tức. Trang Huyền cùng Như Hàn Sơn cùng nhau dừng bước lại. Đã như vậy chúng ta có phải hay không hẳn là đi trước hoàng cung mới đúng? Trang Huyền đưa ra khác biệt quan điểm. Như Hàn Sơn nhẹ gật đầu, biểu thị Trang Huyền nói không sai. Lục Thiên Minh lắc đầu nói, Văn Nhân Thư rốt cuộc muốn làm gì, chúng ta không rõ ràng, với lại các ngươi thể nội chân khí đều tại sói mòn, chờ đổi tới cung bên trong thời điểm, các ngươi thực lực tuyệt đối sẽ giảm bớt đi nhiều, đến lúc đó bằng chúng ta mấy cái chưa chắc có thể xử lý Văn Nhân Thư, cho nên ta muốn triệu tập mọi người cùng nhau. Nói xong, Lục Thiên Minh mở ra trên lưng hồ lô rượu, đem xích tử thả ra. Trang Huyền cùng Như Hàn Sơn nghe vậy cũng cảm thấy hợp lý. Ba người tiếp tục hướng phủ đệ chỗ sâu bước đi. Giữa chúng ta chiến đấu, tựa hồ không có chút ý nghĩa nào. Tể tướng phủ phía bắc tường rào phía dưới, Ôn Ngũ Lang đột nhiên thu kiếm, đem mình cổ họng bại lộ tại Vương Toàn mũi đao phía dưới. Vương Toàn không có mượn cơ hội hạ độc thủ, hắn xuất đao rất nhanh, thu đao cũng rất nhanh. Ông một tiếng vang lên, thân đao lệch ra, xoa Ôn Ngũ Lang cái cổ lướt qua, cuối cùng cổ tay trên không trung méo một cái, bảo đao đưa về trong vỏ. Mà Vương Toàn trên trán lại xuất hiện một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Ngươi làm như vậy rất nguy hiểm. Vương Toàn cau mày nói, ta biết. Ôn Ngũ Lang nhẹ gật đầu, lập tức cũng giống Ôn Ngũ Lang như vậy đem kiếm trở vào bao. Tiếp lấy giải thích nói, rất rõ ràng, có một cái to lớn tay tại phía sau điều khiển tất cả, người ta không cần thiết tiếp tục đánh xuống. Nói đến, Ôn Ngũ Lang ho nhẹ hai tiếng, miệng bên trong tràn đầy mùi máu tươi. Vương Toàn đương nhiên cũng xuất hiện đồng dạng triệu chứng, lau đi khỏe miệng vết máu sau, Vương Toàn hỏi, vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại người ta liền coi không có gặp phải đồng dạng, riêng phần mình tối lui. Chương 1573, có ân oán, nhất định phải hiện tại giải. Chương 1573, có ân oán, nhất định phải hiện tại giải. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ, kinh thành đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Ôn Ngũ Lang hướng dẫn từng bước nói. Vương Toàn lắc đầu, ta cảm thấy hứng thú sự tình, cho tới bây giờ đều không phải là miếu đường bên trên tranh đấu, nói ra ngươi khả năng không tin, trong mắt của ta, cuối cùng vô luận ai thắng được, đều không bằng xây dựng một chỗ tư thục tới có ý nghĩa. Ôn Ngũ Lang cẩn thận quan sát Vương Toàn con mắt. Cuối cùng từ cặp kia bình tĩnh con ngươi phán đoán, đối phương không phải đang chắc bức, mà là thật cho rằng như vậy. Suy nghĩ một chút, Ôn Ngũ Lang lại nói, thế nhưng là ngươi còn thiếu Lục Thiên Minh 2 văn đồng tiền. Vương Toàn mặt lộ vẻ khó xử, đây đúng là một cái đầu đau sự tình. Hơi ngưng lại, hắn nhìn về phía Ôn Ngũ Lang nói, nếu không, ngươi thay ta trả. Ôn Ngũ Lang nghe cười, nếu như ta giúp ngươi trả, ngươi đơn giản đó là biến thành người khác nợ tiền mà thôi, vẫn là không giải quyết được căn bản vấn đề. Vương Toàn mặt lộ vẻ khinh bỉ nói, ta còn tưởng rằng ngươi là người tài người, sẽ không tính toán chi ly. Ôn Ngũ Lang lại cười nói, đi ra ngoài tại bên ngoài, tính toán tỉ mỉ không phải bình thường sao? 2 văn tiền không phải tiền a? Vương Toàn bất đắc dĩ nói, cho nên ngươi cảm thấy, ta muốn đem cái kia 2 văn tiền trả, mới có thể rời đi. Ôn Ngũ Lang giang tay ra, ta có thể không có nói như vậy, ngươi là đi hay ở, vậy cũng là ngươi sự tình, dù sao ngăn được ngươi người, cũng không có ở nơi này. Thế nhưng là ta cảm thấy lấy, ta như đi thẳng như vậy, ngươi nhất định sẽ tại trước mặt người khác nói ta nói xấu. Vương Toàn khổ sở nói, 2 văn tiền đều trả không nổi, không phải nói xấu, là trò cười. Ôn Ngũ Lang nghiêm túc nói. Vương Toàn trên 2 gò má cơ bắp bắt đầu khẽ động. Ngươi thật là một cái tiểu nhân. Ai muốn làm quân tử ai đi làm, dù sao ta là không làm. Ôn Ngũ Lang cười cười, đang muốn lại trêu chọc 2 câu. Đã thấy không trung có một đạo kim quang bay tới. Cái kia kim quang đi vào bên hai. Cùng một trận giao lưu về sau, lại bay thẳng phía đông bay đi. Tiểu gia hỏa kia, tựa như là Lục Thiên Minh bên người tiểu đồng bọn. Vương Toàn dò hỏi. Ôn Ngũ Lang nhẹ gật đầu. Sắc mặt chưa bao giờ có ngưng trọng. Văn Nhân Thư, trong hoàng cung, Đường Vô Ưu trước đây không lâu phản, Lý Thiên Mệnh khả năng đã rơi vào Văn Nhân Thư trong tay. Ôn Ngũ Lang bắn liên thanh giống như kể rõ từ xích từ nơi đó đạt được tin tức. Vương Toàn mở to 2 mắt nhìn, hiển nhiên trong thời gian ngắn không có biện pháp tiêu hóa nhiều đồ như vậy. Văn Nhân Thư đi hoàng cung làm cái gì? Vương Toàn kinh ngạc nói. Ôn Ngũ Lang lắc đầu, người đi theo Liêm Vi Dân, ngươi cũng không biết, ta làm sao có thể biết? Đường Vô Ưu phản. Vương Toàn tiếp tục nói. Ôn Ngũ Lang gật đầu, xích giáp doanh đã đánh vào nội thành, đáng tiếc gặp Văn Nhân Thư, bằng không thì đại sở Giang Sơn rất có thể đã đổi chủ. Vương Toàn có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, Đường Vương gia so Lý Thiên Mệnh thích hợp hơn làm hoàng đế, làm sao đầu thai thì kỳ xoa một chiêu, lần này qua đi, chỉ sợ thiên hạ lại không Đường Vô Ưu cái này người. Ôn Ngũ Lang nghe vậy kinh ngạc nói, ngươi cũng biết nói chuyện cười. Vương Toàn nghiêm túc nói, đại sở một ngày này quá mức nặng nề, đem thừa trọng sự tình nhẹ nhõm nói ra, trong nội tâm sẽ thoải mái chút. Lập tức, hắn lại hỏi, Liêm Tể tướng tình huống như thế nào? Ôn Ngũ Lang lắc đầu nói, Lục Thiên Minh cũng là mới tiến vào Tể tướng phủ, Liêm Vi Dân sống hay chết, hắn cũng không biết. Vậy ngươi định làm gì? Là tiến vào Tể tướng phủ, vẫn là đi hoàng cung bên trong nhìn xem? Vương Toàn truy vấn. Ta như thế nào làm, quyết định bởi ngươi. Ôn Ngũ Lang đột nhiên nói ra. Quyết định bởi tại ta. Vương Toàn biểu thị thật bất ngờ. Ôn Ngũ Lang giải thích nói, ngươi là đi vẫn là lưu, đem quyết định ta tiếp xuống làm cái gì? Nếu như ta đi. Vương Toàn hỏi. Vậy ta liền tiến vào Tể tướng phủ, cùng Lục Thiên Minh tụ hợp. Ôn Ngũ Lang trả lời. Nếu như ta lưu. Vương Toàn lại nói. Ôn Ngũ Lang chỉ hoàng cung phương hướng. Vậy chúng ta liền đi hoàng cung đi một lần, nhìn xem Văn Nhân Thư rốt cuộc muốn làm gì. A. Vương Toàn nhịn không được cười ra tiếng, nghe ngươi khẩu khí, thật giống như ta đã đáp ứng cùng ngươi cùng một chỗ hành động. Ôn Ngũ Lang vẻ mặt thành thật nói, đừng quên, ngươi còn thiếu Lục Thiên Minh 2 văn tiền. Ta thiếu là hắn tiền, không phải ngươi tiền. Vương Toàn nghiêm mặt nói, ta có thể thay ngươi còn. Ôn Ngũ Lang trả lời. Vương Toàn ngẩn người. Vừa rồi Ôn Ngũ Lang rõ ràng không nguyện ý thay mình trả tiền, hiện tại đột nhiên lại đổi ý để hắn nhất thời có chút khó mà phản ứng. Suy nghĩ một chút, Vương Toàn bắt đầu hướng bắc đi. Tiền ta không cần ngươi trả, có cơ hội chính ta sẽ trả. Ôn Ngũ Lang bước nhanh đuổi theo. Nhưng ngươi vẫn là quyết định cùng ta cùng đi hoàng cung, vì cái gì? Ôn Ngũ Lang hiếu kỳ nói. Vương Toàn cũng không quay đầu lại nói, nhớ kỹ, ta không phải đi theo ngươi, mà là ngươi đi với ta, ngươi muốn phân rõ ràng. Ôn Ngũ Lang cười nói, làm sao nói đều được, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Vương Toàn ngừng chân, quay đầu lại dùng một loại có chút phiền chán ánh mắt nhìn chằm chằm Ôn Ngũ Lang. Ngươi đây người, không hỏi xem để sẽ chết. Ôn Ngũ Lang 2-3 bước đi qua cùng Vương Toàn vai song vai. Chết là sẽ không chết, đó là lòng ngứa ngáy khó chịu. Vương Toàn cũng nói, tăng tốc bước chân hướng hoàng cung bước đi. Phương Chính, ngươi là theo ta đi, vẫn là đi tìm Lục Thiên Minh? Xích Tử mới từ Tiêu Song Dương bên người rời đi, biết được tin tức Tiêu Song Dương, quyết định đi hoàng cung đi một lần. Đường Lý 2 nhà mặc dù bất hòa, nhưng Tể tướng phủ bên trong đối với Lục Thiên Minh đến nói, tuyệt đối là an toàn nhất địa phương. Cho nên Tiêu Song Dương không muốn cùng lấy đi vào làm dư thừa sự tình. Ú Ảnh đã nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Loạn Hồn Kiếm đối với hắn tạo thành ảnh hưởng mặc dù vẫn như cũ tồn tại, nhưng đã không ảnh hưởng hắn bình thường hành động. Ta cũng là không đi, ngay ở chỗ này. Ú Ảnh đứng lên đến, bắt đầu kiểm tra trong tay 2 thanh đoản đao. Tiêu Song Dương thầm than một hơi, đưa ánh mắt về phía đối diện Trác Khoan đám người. Các ngươi đâu, có tính toán gì không? Vô luận đối mà ai, chỉ cần đối phương thực lực mạnh hơn chính mình, Trác Khoan vẫn luôn là tích cực nhất một cái kia. Ngay sau đó liền nhảy ra nghiêm túc nói, tiền bối đi đâu, ta liền đi cái nào. Nhìn hắn cái kia chắc chắn bộ dáng, giống như không phải Tiêu Song Dương như thiên lôi sai đâu đánh đó không thể. Ta đi hoàng cung tìm Văn Nhân Thư, ngươi cũng muốn đi cùng? Tiêu Song Dương kinh ngạc nói. Trác Khoan trên mặt kiên quyết lập tức biến thành xấu hổ. Nhìn hai bên một chút, thấy Lệ Tu La cùng Thư Đồng cũng không có gấp gáp lấy tỏ thái độ. Hắn đành phải thăm dò tính đi về phía đông vừa đi 2 bước. Quay đầu nhìn liếc mắt Tiêu Song Dương cũng không có ngăn cản mình ý tứ. hắn dứt khoát tăng nhanh nhịp bước. "Tiền bối, ta đột nhiên nhớ tới đến, ta tại ngoại thành có cái nhân tình, đây binh hoang mã loạn, cũng không biết nàng an toàn hay không, xin mời tiền bối cho ta một cơ hội, đi xem một chút nàng." Ngoài miệng là đang trưng cầu Tiêu Song Dương đồng ý, nhưng chớp mắt hắn đã đi ra ngoài hơn 10 trượng xa. Tiêu Song Dương cũng không có ngăn cản, ngược lại nhìn về phía Thư Đồng cùng Lệ Tu La, còn chưa mở miệng, Lệ Tu La liền ôm quyền, "Tạ tiền bối ân không giết." Tiếng nói rơi xuống đất, Lệ Tu La nhấc chân chạy vội, đi theo Trác Hoan mà đi. Tiêu Song Dương ánh mắt cuối cùng rơi vào Thư Đồng trên mặt. "Ngươi làm sao nói, muốn hay không làm một lần người tốt?" Thư Đồng đắng chát cười một tiếng, "Nếu như có thể làm người tốt, ai lại nguyện ý làm người xấu đâu?" Tiêu Song Dương hiểu nàng ý tứ, căn dặn Đu Ảnh mình cẩn thận về sau, lên lên xuống xuống hướng hoàng cung phương hướng bắt đầu. Hắn thân ảnh vừa mới biến mất. Thư Đồng lại hỏi, "Ta có thể hay không vào xem lão sư?" Đu Ảnh lạnh lùng lắc đầu, "Ngươi hôm nay chỗ nào đều không đi được." Nói xong, Đu Ảnh song đao xuất vỏ, đệ thấp dáng người xông về Thư Đồng. Chương 1574, chúng ta đã không còn niên thiếu. Chương 1574, chúng ta đã không còn niên thiếu. Đu Ảnh tướng trạng thái nâng lên hiện tại cực hạn. Lệ Tu La không tại, hắn có thể không hề cố kỵ phóng thích dương thần. Đu Ảnh giết người quyết tâm rất mãnh liệt. Cơ hồ là hắn bước ra bước đầu tiên thời điểm, dương thần liền đã phóng thích. Từ một phương hướng khác, cùng bản thể thành cái góc chi thế hướng Thư Đồng chạy đi. Thư Đồng trước đó bị Tiêu Song Dương gây thương tích, trên thân có bao nhiêu chỗ kiếm thương, nhất là trên cánh tay cái kia một chỗ, đối nàng ảnh hưởng cực lớn. Cho đến trong tay nàng đao một mực đang run rẩy. "Ta biết ngươi ưa thích qua ta." Nhìn lên đến, Thư Đồng cũng không có từ bỏ chống lại dự định, muốn từ trong lời nói đối với U Ảnh tiến hành công kích. U Ảnh dưới chân không có chút nào đình trệ, không nói một lời chạy đến phụ cận, hai thanh đoạn đao đồng thời xuất thủ. Nhưng đến cùng bị Lệ Tu La loạn hồn kiếm hành hạ thời gian quá dài, hắn xuất thủ tốc độ xa xa không có đỉnh phong trạng thái thời điểm nhanh. Len keng hai tiếng, Thư Đồng liên tục ngăn chặn mang hủy, thành công hóa giải, nhưng vẫn là bởi vì trên lực lượng cách xa, liên tiếp lui về phía sau. Tại đất tuyết bên trong bước ra mấy cái cực sâu dấu chân sau, một cái bóng mở từ nàng bên cạnh thân loại qua. Nàng đưa ra tay vừa sở, phát hiện trên mặt nhiều một đường vết rách, lại gặp Đu Ảnh không chút nào làm dừng lại lần nữa hướng mình chạy tới. Thư Đồng đội la lên, "Ngươi biết ta đã từng ưa thích qua ngươi." Lạnh lùng như băng, Đu Ảnh mí mắt có chút nhảy lên, nhưng vẫn là không có chậm dần bước chân. "Bảnh." Lần này Đu Ảnh không có xuất đao, mà là trực tiếp một cước đá vào đối phương mặt đao bên trên. Thư Đồng lần nữa lui lại, hai ba bước liền đụng phải mặt tường. Phúc. Nàng nghiêng đầu liền phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi rơi vào đất tuyết, nóng hôi hổi. Thư Đồng trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh hoàng. "Phương Chính, ban đầu ta là thật thích ngươi, nếu không lấy ngươi khi đó thực lực, ta không có lý do gì đánh không lại ngươi mới đúng." Lời này vừa nói ra, U Ảnh nhanh chóng đưa ra song đao, trong lúc bất chợt trên không trung đình trệ, Dương Thần cũng trong cùng một lúc ngừng chân. Hắn đôi mắt điên cuồng rung động, có chút luống cuống nhìn qua Thư Đồng, "Ngươi là ý nói, lúc ấy ngươi lưu thủ, cố ý để ta?" Thư Đồng ánh mắt lộ ra buồn bã chi sắc. Vì mình ưa thích nam nhân, mất đi tính mạng lại như thế nào? Không thể không nói, Thư Đồng gương mặt kia rất đẹp, đặc biệt là tại bay đầy trời tuyết hoàn cảnh bên dưới, càng gia tăng loại kia thêm mỹ. U Ảnh con ngươi vụ sáng lấy, hắn nghiêm túc đánh giá Thư Đồng, đánh giá cái kia từng tại thiếu niên trong lòng lưu lại nổi bật một bút ánh trăng sáng. Trầm mặc sau một hồi, thanh âm hắn khàn giọng nói, "Người chốc lát chết rồi, làm ra qua tất cả đều không có chút ý nghĩa nào, ta hiểu không được." Nói xong câu đó sau, U Ảnh biểu lộ càng dãy rủa, thậm chí có thể từ đó phát hiện vẻ thống khổ. Rất hiển nhiên, ban đầu đối với Thư Đồng ra tay, những năm gần đây, hắn trong lòng chưa hề chân chính bình tĩnh qua. Nữ nhân cùng nam nhân không giống nhau, ta làm như vậy, không phải là vì chứng minh cái gì, chỉ là muốn xứng đáng trong lòng mình cái kia phần ưa thích mà thôi. Thư Đồng đỏ lên hai mắt, bắt đầu nghẹn ngào đứng lên. "Chị khi sao?" U Ảnh sắc mặt phức tạp nói. "Ta cảm thấy chị khi." Thư Đồng sắc mặt yêu thương nói. U Ảnh lần nữa trầm mặc. Hắn mặc dù tại Liêm Vi dân dưới tay chờ đợi mấy chục năm thời gian, nhưng hắn cho tới bây giờ không phải một cái chân chính trên ý nghĩa người xấu. Hoàn toàn tương phản. Hắn là một cái hiểu được có ơn tất báo, vì thay người nhà báo thủ, có thể nhịn nhục phụ trọng mấy chục năm tâm tính kiên định người. Nhưng cũng càng như vậy người, càng chịu không nổi người khác ân tình. Đây cũng là hắn vì cái gì có thể cùng Lục Thiên Minh trở thành bằng hữu nguyên nhân. "Phương Chính." Thư Đồng đột nhiên ném trong tay trường đao, lệ rơi đầy mặt hướng U Ảnh đi tới. Nàng hành tẩu thời điểm cẩn thận từng ly từng tí, nhìn qua sao mà hèn mọn. "Chúng ta mặc dù tách ra nhiều năm như vậy, nhưng là ta tâm lý một mực đều có ngươi cái bóng, loại kia tình cảm chỉ sợ là đời này đều không thể biến mất." Thư Đồng cuối cùng đi tới không nhúc nhích U Ảnh trước mặt, nàng thử đưa tay ôm lấy U Ảnh, người sau vẫn là không có động tác, cứ như vậy ngây ngốc đứng tại tuyết trung. Khi Thư Đồng đôi tay cuối cùng vòng lấy U Ảnh cái kia còn tính rắn chắc phía sau lưng thì nàng trên mặt rốt cuộc nổi lên một vẻ hạnh phúc nụ cười. "Chúng ta rời đi kinh thành được không? Cao chạy xa bay, qua tân sinh hoạt, liền ngươi cùng ta, được không?" Thư Đồng ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhìn qua một mặt dãy rủa U Ảnh. U Ảnh há to miệng, một câu đều nói không ra. "Phiêu bạt nhiều năm như vậy, ta làm sao không muốn có cái kết cục, nhưng ta trong lòng thủy chung quên không được ngươi, nếu như không thể đi cùng với ngươi nói, ta tình nguyện cứ như vậy vĩnh viễn một người." Thư Đồng có chút nghiêng đầu, dựa U Ảnh lồng ngực. Rét lạnh thời tiết bên dưới, cái kia lao lẫn nhau dựa sát vào nhau dòng nước ấm, trực tiếp ấm tiến vào Thư Đồng tâm lý. Trên mặt nàng hạnh phúc nụ cười càng nồng đậm. Thế nhưng là trong lúc bất chợt, trên mặt nàng hạnh phúc bị thống khổ thay thế. Nàng đỗng nhiên đẩy ra U Ảnh, túi đầu nhìn lại, phát hiện trên lồng ngực cắm một thanh đoản đao. Cái kia thanh đoạn đao nàng đã quen biết mấy thập niên, vô cùng quen thuộc.
Ngươi?
Thư Đồng ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua U Ảnh. U Ảnh trên mặt dãy rủa cùng thống khổ, chẳng biết lúc nào đã biến mất. Thay vào đó là loại kia trường kỳ treo ở trên mặt băng lãnh. U Ảnh đột nhiên nâng lên tay trái, lắc lắc chẳng biết lúc nào trộm trong tay dao găm. Người ta cũng sẽ không tiếp tục nghiên thiếu, rất nhiều lời nói dối, không lừa được người. U Ảnh hai ba bước đi lên trước, đem cái kia đem từ Thư Đồng trong tay háo đoạt tới dao găm, cắm vào Thư Đồng trong bụng. Nếu như ngươi thật giống chính mình nói như thế ưa thích ta, liền không nên giết chết Sải Nhị Mao hai vợ chồng, bởi vì ngươi nhất định biết lấy ta tính cách, tuyệt đối sẽ không buông tha giết chết bọn hắn hai người hung thủ. U Ảnh cổ tay phát lực, đem dao găm đâm đến càng sâu. Máu tươi thuận theo dao găm chảy xuống, nhiễm đến U Ảnh đầy tay đều là. Thư Đồng rỗi ra đôi tay, bởi vì đau đớn cùng không cam lòng, gắt gao nắm lấy U Ảnh bả vai. Móng tay đều khảm vào U Ảnh trong thịt, nàng vẫn là không có buông tay.
Ngươi
vừa rồi cái kia phiên thống khổ cùng dễ dụa bộ dáng, là giả vờ. U Ảnh không đáp, lần nữa phát lực, cho đến toàn bộ nắm dao găm bàn tay đều chui vào Thư Đồng trong bụng. Thư Đồng đau đến bắt đầu run rẩy đứng lên. Bá một tiếng, nàng mười ngón lại từ U Ảnh hai vai phân biệt kéo xuống hai mảnh da thịt. U Ảnh phảng phất cảm giác không thấy cái kia phần đau đớn đồng dạng, chậm rãi mở miệng nói, người là biết biến, ta thích Thư Đồng, sớm đã chết ở cái kia tràn đầy mùi máu tươi buổi tối, ngươi không phải nàng, ngươi bất quá là ai cũng có thể lấy làm chồng tiện nhân thôi. Có lẽ là chưa từng có nghĩ đến U Ảnh sẽ trách mắng như thế dơ bẩn nói. Thư Đồng hai con mắt gắt gao trừng mắt, nhìn qua tựa như lúc nào cũng có thể sẽ từ trong hốc mắt rơi ra đến đồng dạng. Ngươi thật hung ác a Phương Chính.
Phúc.
U Ảnh chuyển động cổ tay, sắc bén dao găm bắt đầu ở Thư Đồng trong bụng không kiêng nể gì cả xoay tròn. Khi đau đớn đạt đến người không cách nào chịu đựng cực hạn thì Thư Đồng rốt cuộc nhắm mắt lại. U Ảnh buông tay ra, chậm rãi đem Thư Đồng thả xuống. Sau đó bắt đầu dùng trắng loáng tuyết động lau trên cánh tay vết máu. Ta lại hung ác cũng không có ngươi cùng ngươi lão sư hung ác, đáng tiếc là ngươi lão sư tính mạng chỉ sợ đã bị người khác nhanh chân đến trước. Chương 1575, tình huống đột biến. Chương 1575, tình huống đột biến. Bịch một tiếng, U Ảnh băng ngồi trên mặt đất, trên trán to như hạt đậu mồ hôi nhỏ xuống. Hắn phi thường mỏi mệt đến từng ngụm thở. Chân khí tiêu hao tốc độ vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Bằng không hắn cũng sẽ không cố ý đem Thư Đồng lừa qua đến, mà là muốn đường đường chính chính cùng người sau quyết chiến sinh tử. Nghỉ ngơi một lát sau, U Ảnh sờ tay vào ngực, lấy ra cái viên kia từ Lục Thiên Minh trong tay thu hoạch được vòng hai. Vòng hai là mức quả hình dạng, đã từng đeo tại Thư Đồng bành thai bên trên. Túi đầu đánh nhìn đã mất đi hô hấp Thư Đồng phút chốc. U Ảnh tướng vòng thai một lần nữa đeo ở Thư Đồng trên lỗ thai. Mức quả ta đời này là giới không xong, nhưng ta sẽ thử đem đã từng ngươi quên mất. Nói xong, U Ảnh một lần nữa đứng lên đến. Sau đó một cái lên xuống, vượt qua tể tướng phủ tường rào. Lục Thiên Minh ba người tại tể tướng phủ bên trong nhanh chóng bước đầu. Tể tướng phủ rất lớn, to đến đau đầu người khác. Cũng may là được không bao xa, lờ mờ nghe thấy có tiếng đánh nhau chuyển đến. Lục Thiên Minh cùng Trang Huyền cùng Như Hàn Sơn liếc nhau, lập tức tăng nhanh nhịp bước, xuyên qua một chỗ phảng phất đi không đến cuối cùng đỉnh viện sau. Tường rào bên kia truyền đến tiếng đánh nhau càng rõ ràng, thậm chí còn nghe được có người hô to, Khá Minh, Tam Nhất, các ngươi thật chẳng lẽ muốn như vậy làm nhìn đến sao? Lục Thiên Minh lập tức liền nghe đi ra âm thanh chủ nhân là Tô Thái Quốc, ngay sau đó liền một cái lên xuống, nhảy đến tường rào phía bên kia. Khi hắn thành công rơi xuống đất đứng bước sau, lập tức mở to hai mắt nhìn, bởi vì gió tuyết cùng khoảng cách nguyên nhân, hắn có chút không xác định gió tuyết bên trong múa kiếm người kia là ai, nhưng cách hắn gần nhất Tô Thái Quốc cùng Lý Trường Hà đám người, hắn liếc mắt liền nhận ra được, khiến Lục Thiên Minh cảm thấy khiếp sợ không phải Tô Thái Quốc bọn người trên thân khác biệt trình độ thương thế, mà là như vậy nhiều lục trọng thiên cao thủ, vậy mà đang vây giết một người. Càng kỳ quái hơn là, nhiều người như vậy cùng một chỗ độc thủ, cũng không có thể hiện ra bất kỳ ưu thế nào. Ai lợi hại như vậy? Sau đó rơi xuống đất Trang Huyền cùng Như Hàn Sơn chăm miệng một lời. Lục Thiên Minh lắc đầu, thấy không rõ lắm, lại đến gần một chút. Ba người vừa mới chuẩn bị rút ra trên binh khí nhìn đằng trước đến tận cùng. Tô Thải Cúc phát hiện bọn hắn, thế là nàng sốt ruột hô to, "Thiên Minh, mau tới đây hỗ trợ, đây Liêm Vi dân cùng cái quỷ đồng dạng." Nghe nói lời ấy, Lục Thiên Minh vô ý thức dừng bước. Cái kia mua kiếm người là Liêm Vi dân. Bên cạnh Trang Huyền càng là mở to hai mắt nhìn, tràn đầy nghi hoặc trên mặt, nói không nên lời giật mình. Như Hàn Sơn đi theo Liêm Vi dân cũng có một đoạn thời gian, hắn phản ứng so với Trang Huyền còn muốn khoa trương. Chỉ thấy hắn khỏe miệng điên cuồng khẽ động, không thể tin nói, Liêm Vi dân, lúc nào xinh đẹp như vậy, cũng không trách ba người sẽ như thế kinh ngạc. Mặc cho ai có thể nghĩ đến, một cái bụng dạ cực sâu đại gian thần, lại đột nhiên ở giữa biến thành bộ dáng như vậy. Kiếm vũ nhảy xinh đẹp coi như xong, lại vẫn có thể cùng nhiều như vậy cao thủ đánh cho khó khăn chia lịa. Chỉ sợ là văn nhân thư ở đây, biểu hiện ra ngoài thực lực cũng bất quá như thế. Lục Thiên Minh đang muốn tiến lên hỗ trợ, cũng hỏi cho ra nhẽ. Dư Quang liền nghiêng mắt nhìn thấy nơi hẻo lánh chỗ có mấy đạo thân ảnh. Thế là hắn tập trung nhìn vào, phát hiện là Đường Vô Ưu cùng Khám Binh đám người. Cái kia vẫn muốn liên hệ Hồ Man Sơn cũng ở một bên. Hồ Man Sơn ngoại thương phi thường dễ thấy, nhìn qua phi thường nghiêm trọng. Nhưng hắn giờ phút này lại cầm kiếm ngăn tại Đường Vô Ưu ba người trước mặt. Chân chùi nửa người trên, tựa như là bị cái gì manh thú gặm ăn qua đồng dạng. Đang do dự, bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Lục Thiên Minh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái hắn không nhận ra cao thủ, bị Liêm Vi dân một kiếm đánh bay. Sau khi hạ xuống nửa ngày đều leo khó lường đến. Sốt ruột Tô Thải Cúc lúc này liền hô to, "Lục Thiên Minh, có cái gì nghi vấn chúng ta qua đi lại nói, các ngươi trước tới phụ một tay, bên này muốn không chống nổi. Lục Tiên Minh suy đoán giữa sân người, chỉ sợ đều xuất hiện chân khí quá độ sói mòn tình huống. Lại đến không bằng suy nghĩ nhiều. Đôi tay cầm kiếm một cái lên xuống, giống như trước sau như một cầu vồng hướng Liêm Vi Dân đánh tới. Hắn hiện tại thể lực dồi dào, trong đan điền chân khí càng là không có nhận ảnh hưởng chút nào. Xuất thủ chi cấp tốc xảo trá, tại một đám suy yếu lục trọng thiên cường giả trước mặt, tựa như thần binh trên trời rơi xuống đồng dạng kinh diễm. Sáng sảng, xích kiếm đính trụ Liêm Vi Dân trong tay cái kia đem tú kiếm, khô héo tận dụng mọi thứ đâm xuyên qua Liêm Vi Dân lồng ngực. Có thể Lục Thiên Minh trên mặt cũng không một chút khoái trá, tương phản, hắn biểu lộ càng nghiêm trọng. Không thích hợp, đây người không phải Liêm Vi Dân. Lục Thiên Minh vô ý thức thoát ra. Hắn nhìn thấy Liêm Vi Dân cặp kia vốn nên vẫn đục lắm mắt, giờ phút này đang tại cứng ngắc chuyển động. Với lại khoảng cách tới gần về sau, càng là quan sát được Liêm Vi Dân tay trái, vậy mà bấm một cái tay hoa. Điều kỳ quái nhất là, mình khô héo rõ ràng đã đâm xuyên qua Liêm Vi Dân lồng ngực, nhưng là người sau trên mặt nhưng không có nửa điểm vẻ thống khổ, thậm chí hành động đều không có nhận quá lớn trở ngại. Xoẹt một tiếng, Liêm Vi Dân rũi ra tay hoa, một cái liền đem khô héo rút ra, tiếp lấy giẫm lên tiểu thái bộ, nương môn chít chít một kiếm chém tới. Kinh ngạc bên trong Lục Thiên Minh nghiêng đầu tránh thoát, đồng thời bên tai truyền đến Tô Thải Cúc cấm thanh. Liêm Vi Dân đầu lúc đầu đã bị Triều Phóng Thủy đại nhân cắt bỏ, nhưng hắn lại đột nhiên sống lại, giết chết Triều đại nhân không nói, còn đem mình thủ cấp nhận được trên cổ, lại sau đó liền biến thành lần này kỳ kỳ quái quái bộ dáng. Tô Thải Cúc thật vất vả có thở dốc cơ hội, tranh thủ thời gian cho Lục Thiên Minh giải thích trước đó phát sinh sự tình. Lục Thiên Minh lông mày cau lại, một kiếm bức lui Liêm Vi Dân đồng thời hỏi, nương nương là ý nói Liêm Vi Dân khởi tử hoàn sinh? Tô Thải Cúc nhẹ gật đầu, lại nói, cùng Hoa Vô Ý bên người khôi lỗi khác biệt, hắn thực lực rõ ràng so trước khi chết muốn mạnh. Đang nói đây, Liêm Vi Dân dẫm lên bước liên tục mà đến, một cái xảo trá đâm nghiêng, kém chút đem Lục Thiên Minh lỗ thai cho cắt đứt xuống đến, một kích không thể đắc thủ. Liêm Vi Dân còn lắc lắc đầu, lộ ra một cái đáng yêu nụ cười, liền tốt giống đang làm nũng đồng dạng. Mẹ. Lục Thiên Minh chỉ cảm thấy trong dạ dày rời sông lấp biển, kém chút không có đem bữa cơm đêm qua cho phun ra. Từ phục sinh về sau, hắn đã là như thế làm dáng. Chưa tỉnh hồn Lục Thiên Minh cố nén buồn nôn nói, Tô Thải Cúc vừa rồi cũng có dạng này một phen kinh lịch. Lúc này trả lời, hắn giống như đang bắt chước ai, hoặc là nói, hắn bị ai lên thân. Như thế thanh tú nhưng không mất hung ác kiếm pháp, Lục Thiên Minh chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đến cùng là đang bắt chước ai, vẫn là nguyên nhân gì khác, không thể nào biết được. Nghi hoặc bên trong lại cùng Liêm Vi Dân qua mấy chiêu về sau, vẫn là không cách nào có thể bắt được. Lục Thiên Minh dứt khoát nói ra, nương nương, Văn Nhân Thư đã đi cùng bên trong, chúng ta không thể tại đây hao tổn, nếu không ngươi cùng vương gia trước thả xuống ân đoán, chúng ta một lòng đoàn kết, đi cùng bên trong nhìn xem. Tô Thải Cúc nghe vậy há to miệng, Văn Nhân Thư đi cùng bên trong. Lục Thiên Minh gật đầu, Chu Tước đại ca nói cho ta biết, ta đoán, Văn Nhân Thư hẳn là tìm bệ hạ đi. Tô Thải Cúc lập tức hoảng hồn, vội vàng hướng bên kia Hồ Man Sơn nói ra, lão hổ, đừng quản đường vô ưu bọn hắn, tất cả mọi người đi theo ta, tranh thủ thời gian hồi cùng tự giá. Một trận gấp rút tiếng bước chân vang lên. Tô Thải Cúc quả thật mang theo dưới tay người chạy vội ra ngoài. Chương 1576, mệnh môn chương 1576, mệnh môn Lục Thiên Minh thấy Tô Thải Cúc mang người cũng không quay đầu lại đi, ngược lại nhìn về phía bên kia đường vô ưu đám người. Lúc đầu đã là tuyệt cảnh đường vô ưu, tại Lục Thiên Minh gia nhập về sau, đã thấy chạy trốn cơ hội. Nhưng giờ phút này lại biểu hiện được phi thường do dự. Lục Thiên Minh xác thực tạm thời cuốn lấy Liêm Vi Dân. Hắn hoàn toàn có thể cho khám binh cùng Tăng Nhất mang theo mình đi thẳng một mạch. Thế nhưng là Lục Thiên Minh là đường giật bằng hưu, như cứ đi như thế, không giảng cứu. Thân là đại sở chỉ có mấy tên thượng vị giả, hắn biết rõ có thời điểm một đoạn giao tình, có thể phúc cùng con cháu. Huống hồ, Chu Tước tựa hồ tới tìm Lục Thiên Minh, khôn khéo như hắn cũng đoán được một chút không tốt kết quả. Mà mặc kệ cùng Lý gia như thế nào đấu, chỉ cần Văn Nhân Thư còn sống, thiên hạ mặc kệ rơi xuống ai trong tay, đều sẽ không thái bình. Khám binh, Tam Nhất, đi giúp Thiên Minh. Đường Vô Ưu quyết định thật nhanh, cũng vô nhẹ khám binh bả vai, ra hiệu người sau đem mình buông ra. Nếu là những người khác, khám binh cùng Tam Nhất sẽ do dự. Nhưng này thế nhưng là Lục Thiên Minh, hắn không chỉ có là thế tử điện hạ bằng hữu, càng là bọn hắn bằng hữu, cho nên khám binh cùng Tam Nhất không nói hai lời, nhanh chóng hướng Lục Thiên Minh chạy vội đi qua. Tiểu tử, ta đến giúp ngươi một tay. Tô Thải Cúc đám người cùng Liêm Vi Dân vật lộn lúc, khám binh cùng Tam Nhất một mực ở bên cạnh nghỉ ngơi dưỡng sức. Mặc dù như cũng vô pháp ngăn cản chân khí không hiểu thấu từ thể nội sói mòn, nhưng so sánh dưới, muốn so Lý Trường Hà đám người còn mạnh hơn nhiều. Khám binh cùng Tam Nhất mới vừa đứng vững, liền từ hai cái phương hướng hướng Liêm Vi Dân công tới. Có giúp đỡ, Lục Thiên Minh lo nghĩ tâm tình cũng cuối cùng hơi dễ dàng chút. Ngay sau đó liền cất cao giọng nói, "Khám thúc, Tam thúc, các ngươi hấp dẫn hắn lực chú ý, ta tìm cơ hội nhìn có thể hay không giết chết hắn." Khám binh một quyền quá khứ không có kết quả về sau, nhắc nhở, "Gia hỏa này giết không chết, vừa rồi Tô Thải Cúc bọn hắn đã thử qua, cũng không biết có hay không mệnh môn." Liêm Vi Dân phản ứng quả thật nhanh, né tránh khám binh trọng quyền đồng thời, trong tay tú kiếm đã chuyển. Cũng may là Tam Nhất từ một bên cả tay, sang sảng một tiếng vang lên, giơ kiếm đem Liêm Vi Dân tú kiếm tháo bỏ xuống. Cùng lúc đó, Trang Huyền cùng Như Hàn Sơn cũng gia nhập chiến đấu. Bọn hắn hai người tình huống tương đối cũng không tệ lắm, cho nên trong lúc nhất thời bốn người có thể đem Liêm Vi Dân cho cô lấy. Lục Thiên Minh nhảy lên một cái, từ không trung một kiếm đâm xuống, xích kiếm trong khoảnh khắc từ Liêm Vi Dân đỉnh đầu đâm đi vào. Chỉ là, tựa như khám binh nói như thế, hiện tại Liêm Vi Dân căn bản cũng không phải là đao kiếm có thể giết chết quái vật. Sau một khắc hắn nhàn rỗi cái tay kia đã bóp thành tay hoa hướng không trung Lục Thiên Minh tìm kiếm. Lục Thiên Minh là hiện nay một cái duy nhất thực lực còn giữ lại tại Lục Trọng Thiên người bình thường, nhưng cũng không sợ Liêm Vi Dân tấn mãnh vô cùng phản kích. Chỉ thấy hắn trên không trung cưỡng ép méo một cái eo, thân thể quần quần tránh né đồng thời, cánh tay thuận thế phát lực, xích kiếm từ Liêm Vi Dân chỗ rốn thoát ra, cắt ra một đầu dài tới đỉnh đầu vết thương ghê rợn. Những người khác vốn muốn mượn cơ đem Liêm Vi Dân chặt thành mấy khối, có thể toàn bộ nửa người trên da chóc thịt bong Liêm Vi Dân, không chút nào chịu Lục Thiên Minh một kiếm này ảnh hưởng. Dưới chân nhẹ nhàng chuyển động đồng thời, trong tay tu kiếm múa đến đã xinh đẹp lại nguy hiểm. Vài tiếng đinh đinh đương đương tiếng vang qua đi, kháng binh đám người bị đánh văng ra. Lục Thiên Minh rơi xuống ổn sau nhìn lại, chỉ thấy đứng thẳng một bên Liêm Vi Dân, vết thương lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ kinh khủng, bắt đầu khép lại. Đầu tiên là lồng ngực chỗ tựa như khe danh vết thương, cuối cùng là bị đánh mở thấy không rõ ngũ quan mặt. Chỉ bất quá ba lượng hơi thở thời gian, Liêm Vi Dân vậy mà đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn hướng đám người cười. Nương, đây chẳng phải là muốn đem chúng ta mà chết? Lục Thiên Minh nhịn không được mắng. Hiện nay chẳng diện, sát thực so Tô Thải Cúc bọn hắn muốn trông tốt nhiều, nhưng chung quy là chỉ ngọn không chỉ gốc không có cố gắng. Cứ thế mãi, chỉ sợ là Lục Thiên Minh thể nội chân khí đều muốn bị hao hết. Có thể bị gia hỏa này cuốn lấy, rất khó nói có thể mang theo nhiều người như vậy đào tẩu, đặc biệt là có cái đi không được đường đường vô ra. Thế là Lục Thiên Minh quyết định thử một lần nữa, để bốn người khác dây dưa Liêm Vi Dân đồng thời. Hắn lần nữa bắt chước làm theo, nhảy lên thật cao một kiếm đưa ra. Lần này hắn biến đâm thành chém, vẫn như cũ dễ dàng tay. Liêm Vi Dân đầu lâu bị cắt lấy đồng thời. Lục Thiên Minh hô to, kháng thúc, bắt hắn lại đầu. Kháng binh lập tức đọc hiểu Lục Thiên Minh ý tứ. Một cái phấn đấu quên mình đánh ra trước, đem rơi xuống đất đầu người gắt gao ôm vào trong lòng. Ba người khác cũng không có nhàn rỗi, từng cái mau đủ khí lực đưa ra binh khí, chặn lại cố kia không đầu thi thể hướng kháng binh đuổi theo một kiếm. Sáng sảng, bốn thanh binh khí đụng vào nhau, giống như sấm sét nổ vang. Tam nhất đám người lui bước thoát ly Liêm Vi Dân đồng thời. Kháng binh đã bỏ lên đứng lên, không muốn sống hướng một bên chạy tới. Đầu không có, Liêm Vi Dân vẫn như cũ hoạt động như thường. Mấy cái tay không chạm đất xinh đẹp lộn mèo về sau, lại truy đến kháng binh sau lưng hơn một triệu chỗ. Mắt nhìn thấy hắn một kiếm này xuống dưới, kháng binh liền muốn đến lạnh đầu tim. Cú may là Lục Thiên Minh kịp thời xuất hiện, bay một tiếng vang thật lớn, giơ kiếm chặn lại Liêm Vi Dân một kích chí mạng này. Nương, gia hỏa này mệnh môn đến cùng ở đâu? Đầu cũng bị mất còn như thế lợi hại, Lục Thiên Minh nhịn không được bật thốt lên nói câu thô tục. Ôm lấy đầu người phi nước đại kháng binh lúc này liền đề nghị, nếu không đem hắn tay chân cũng tháo thử một chút, ta không tin không có tay chân, hắn còn có thể. Nói còn chưa dứt lời, kháng binh đột nhiên rít lên một tiếng. Sau đó, chỉ thấy hắn đôi tay điên cuồng đồng đường, dưới chân nhịp bước càng là bối rối lộn xộn. Kháng thúc, ngươi thế nào? Lục Thiên Minh giật nảy mình. Tên chó chết này cắn ta. Nói đến, kháng binh bắt đầu dùng tay phải điên cuồng vỗ vào Liêm Vi Dân đầu. Lục Thiên Minh tập trung nhìn vào, mới phát hiện Liêm Vi Dân miệng đã qua gắt gao cắn kháng binh cánh tay trái. Hắn đang muốn tiến lên hỗ trợ, Liêm Vi Dân đầu đột nhiên rơi xuống đất. Lại nhìn thì, hắn trong miệng vậy mà ngậm lấy một khối lớn đỏ rực da thịt. Thế, nương, ta đặc nương sẽ không đến chó điên bệnh a. Kháng binh nghiến răng nghiến lợi mắng. Bên này Lục Thiên Minh chỉ là một cái sững sờ. Liêm Vi Dân không đầu thân thể đã nhảy lên mà đi, bắt lấy trên mặt đất đầu lâu, thuận thế lại tiếp tại trên cổ. Sau đó, một cái hoàn hảo như lúc ban đầu xinh đẹp vũ nữ xuất hiện lần nữa tại trước mắt mọi người. Ngươi đặc nương cười đến thật buồn nôn. Lục Thiên Minh trong lòng thật sự là sốt ruột, chỉ có thể dùng thô tục đến tàn phá cảm xúc. Có thể hỏi đề vẫn như cũ vô pháp giải quyết. Chạy là chạy không thoát. Với lại không đem Liêm Vi Dân xử lý sạch, chốc lát hắn trốn đi, không biết muốn chết bao nhiêu người. Không có cách, Lục Thiên Minh đành phải để đoàn người giữ vững tinh thần, tiếp tục tìm kiếm Liêm Vi Dân mệnh môn. Tiếp xuống chiến đấu bên trong, Liêm Vi Dân thử giống kháng binh nói như thế, đi chặt Liêm Vi Dân tay chân. Ngoại trừ hắn cầm kiếm cái tay kia vô pháp tiếp cận, cái khác có thể thử địa phương, Lục Thiên Minh đều thử một lần. Thậm chí một ít cổ quái kỳ lạ bộ vị, Lục Thiên Minh đều không có buông tha, nhưng đều không công mà trở lại. Giờ phút này Liêm Vi Dân, tựa như một cái không dừng được tiên điên, xoay tròn, nhảy bọn, thua lên kiếm. Ngay tại Lục Thiên Minh đều cảm thấy mỏi mệt, cảm thấy tiếp tục nữa muốn bị Liêm Vi Dân cho mài chết thì, đường cửa phòng miệng đột nhiên leo ra một người. Người kia hai cái hốc mắt tối om, cả người càng là gầy như quét ủi, nhìn qua suy yếu đến bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở đồng dạng. Kiếm, công tử, trong tay hắn kiếm. Chương 1577, tín nhiệm chương 1577, tín nhiệm người này đương nhiên là bị Tô Thải Cúc đám người quên tại đường sảnh bên trong lão Triệu. Hắn mặc dù nhìn không thấy, nhưng đại não chưa hề đình chỉ suy nghĩ. Liêm Vi Dân đang dùng tú kiếm tự sát trước đó, tất cả bình thường. Về sau biến thành lần này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, đều là bởi vì tiếp xúc cái kia đem tú kiếm. Đã trải qua Liêm Vi Dân toàn bộ biến hóa lão Triệu, rất dễ dàng liền muốn rõ ràng điểm này. Chỉ bất quá hắn là đường vô ưu người, nếu không phải nghe được Lục Thiên Minh cùng kháng binh đám người âm thanh, hắn tuyệt đối sẽ không đem trọng yếu như vậy tin tức nói ra. Lục Thiên Minh nhìn thấy so như tiểu tụy lão Triệu, ngắn ngủi ngẩn người. Nhưng bây giờ không phải quan tâm lão Triệu thời điểm. Hắn vội vàng hỏi, "Triệu thúc, ngươi nói là Liêm Vi Dân mệnh môn, là hắn trong tay cái kia đem tú kiếm. Có phải hay không mệnh môn ta không biết, nhưng là hắn phát sinh biến hóa, đúng là tại tiếp xúc thanh kiếm này sau đó." Lão Triệu giải thích nói, "Nên thử địa phương đều thử qua, thậm chí từng đem Liêm Vi Dân biến thành thái giám. Hiện nay, Lục Thiên Minh cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng lão Triệu." Hắn hét lớn một tiếng, căn dặn những người khác tỉnh lại đứng lên quấn lấy Liêm Vi Dân. Mình thì tại một bên du tẩu, tìm kiếm chặt đứt Liêm Vi Dân cầm kiếm cánh tay kia thời cơ. Có thể cái kia Liêm Vi Dân giống như có thể nghe hiểu người khác nói chuyện đồng dạng. Trong lúc bất chợt không còn mua kiếm, mà là thối lui đến bên tường, giơ kiếm tại ngực làm ra phòng ngự trạng thái. Lục Thiên Minh đám người đem vây quanh, nhất thời còn có chút hư hắn. Liêm Vi Dân giờ phút này thực lực, chỉ sợ cùng Đỉnh Phong thì Tiêu Song Dương có liều mạng. Tăng thêm có bất tử thần, như hắn chỉ thủ không công nói, rất khó nói có thể tìm tới đoạt kiếm cơ hội. Làm sao bây giờ? Nếu không ta đi lên đưa một cái, cho ngươi sáng tạo cơ hội. Đứng tại Lục Thiên Minh bên cạnh Thần Khả Minh, đột nhiên nói ra. Lục Thiên Minh bỗng nhiên quay đầu xem ra, loại thời điểm này, ngươi còn nói đùa. Khả Minh một mặt nghiêm túc lắc đầu, ta có thể không có ở nói đùa, ngươi nếu là có nắm chắc đem hắn trong tay kiếm cướp lại, ta thực có can đảm chết cho ngươi xem. Không đợi Lục Thiên Minh đáp lời, Khả Minh lại nói, nhưng có một cái tiền đề, ngươi đến bảo đảm Vương gia một mạng. Lục Thiên Minh quan sát tỉ mỉ Khả Minh cái kia tấm góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, cũng không có ở phía trên tìm tới bất kỳ một tia lười biếng chi ý ngắn ngủi sững sờ qua đi. Lục Thiên Minh hỏi, nếu như ta có nắm chắc, ngươi biết làm thế nào? Khám binh ba ba đập hai lần ngực, ta đã từng khổ tu qua khổ luyện công phu, thân thể cường tráng cực kỳ, một hồi ta đi lên, chủ động để hắn giết, sau đó đem cỗ thân thể này xem như vỏ kiếm, cuốn lấy hắn, một thanh không có xuất vỏ kiếm, ngươi muốn đoạt đi nói, không khó lắm à. Nghe nói lời ấy, Lục Thiên Minh mí mắt thẳng run. Trong đầu càng là nổi lên Khám binh dùng cả tay chân nắm lấy Liêm Vi Dân cánh tay hình ảnh. Bất quá, đây đều là lý tưởng nhất trạng thái. Ngươi không được. Lục Thiên Minh đột nhiên nói ra. Ta làm sao không được? Khám binh lần nữa vỗ vào ngực, nếu không, ngươi đâm ta một kiếm thử một chút. Nói đến, hắn vậy mà thật đưa tay muốn nắm Lục Thiên Minh xích kiếm. Lục Thiên Minh không kiên nhẫn đem Khám binh cho đẩy ra. Đồng thời chân thành nói, ngươi nếu là đỉnh phong trạng thái, cố gắng có thể làm được, nhưng các ngươi hiện tại thể nội chân khí còn thừa không có mấy, thực lực giảm đi nhiều, không cần thiết tìm cái chết vô nghĩa. Khám binh không buông bỏ nói, thực lực giảm đi nhiều, cái kia chính là phế vật, một cái phế vật có thể vật tận kỳ dụng, ngươi sẽ không có gánh vác mới đúng. Lục Thiên Minh nghiêm túc nhìn qua Khám binh, trầm mặc chốc lát rồi nói ra, hiện tại có sinh mệnh nguy hiểm không phải đường bừng ra, mà là Lý Thiên Mệnh, chờ xử lý sạch Liêm Vi Dân, Lý gia cao thủ khẳng định đều còn tại hoàng cung bên trong, đến lúc đó ngươi mang theo Vương gia đi là được, không cần thiết ở chỗ này cùng ta điều kiện trao đổi. Bị khám phá tâm tư Khám binh xấu hổ gãi gãi đầu. Tiểu tử ngươi, quả thật khôn kéo a, loại tình huống này, thế mà đầu não còn như thế thanh tỉnh. Lục Thiên Minh liếc mắt, ta nếu là không khôn khéo một điểm, sớm đã chết ở thập lý trấn lạnh nhất mùa đông kia. Nói xong, Lục Thiên Minh lại lười nhác cùng Khám binh dài dòng, cầm trong tay song kiếm hướng Liêm Vi Dân phóng đi. Những người khác thấy thế, vội vàng đuổi theo. Chó cùng rất dậu, không phải một sớm một chiều có thể ra kết quả. Lục Thiên Minh đám người vây công Liêm Vi Dân thời điểm, Đường Vô Ưu chậm rãi bỏ tới Lao Triệu bên người. Ngươi làm sao? Đường Vô Ưu đôi mắt rất bình tĩnh, không giống như là đang nhìn một cái vì chính mình cúc cung tận tụy công thần. Nghe được Đường Vô Ưu âm thanh, Lao Triệu vội vàng nghiêng đầu đến, cũng cúi xuống cặp kia không có vật gì con mắt. Không ngại, thu một chút vết thương nhỏ mà thôi. Đường Vô Ưu không nói, đôi tay phát lực lật người về sau, đi ngưỡng cửa khẽ dựa. Làm sơ nghỉ ngơi sau, lại hạ thấp người đi đỡ Lao Triệu. Lao Triệu cũng như Đường Vô Ưu như vậy dựa vào cánh cửa sau. Âm thanh run rẩy nói, "Vương gia, ngài chân, ngươi không phải nhìn không thấy sao?" Đường Vô Ưu bất đắc dĩ cười cười, "Nhìn không thấy không có nghĩa là lão nô mù." Lao Triệu nói đến, đưa tay ý đồ đi sờ Đường Vô Ưu chân. Đường Vô Ưu lấy tay đánh gãy, "Giống như ngươi, không ngại, thu một chút vết thương nhỏ mà thôi." Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, hai người đồng thời nâng lên khóe miệng, cười đến gọi là một cái ăn ý không biết qua bao lâu. Đường Vô Ưu đột nhiên thu hồi nụ cười, trên mặt cũng rốt cuộc có một chút vẻ xấu hổ, kỳ thực tiến vào tể tướng phủ trước đó, ta cho là ngươi chết. Lao Triệu vừa định nói cái gì, Đường Vô Ưu liền tiếp theo nói bổ sung, cho dù ngươi không có chết, ta cũng biết xem như ngươi chết. Lao Triệu nhẹ nhàng cắn cắn trắng bệnh bờ môi, chốc lát sau trả lời, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, lao nô thân phận hèn mọn, nhỏ bé như cát sỏi, không bị quan tâm là hẳn là. Đường Vô Ưu vô vô Lao Triệu bả vai, trêu chọc nói, ngươi trên thân vẫn thật là, nửa điểm đại yến Triệu ra cái bóng đều không nhìn thấy, trời sinh đó là cái làm nô mệnh. Lao Triệu đắng chát cười cười, trên mặt đường cong lộn xộn đan vào một chỗ. Đường Vô Ưu nhìn chằm chằm không ngừng rơi xuống đông tuyết nhìn phút chốc, đột nhiên thở dài nói, ta lỡ lời. Lao Triệu cũng không biết vừa rồi bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng là tại Liêm Vi Dân bên người nằm gai nếm mật mấy chục năm, hắn tâm tư sao mà nhạy cảm, cho nên hắn không có hỏi nhiều, mà là an ủi, lão nô biết vương gia đã tận lực, huống hồ thiên hạ cũng không có khả năng vĩnh viễn họ Lý. Ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy, ta lại không có thể làm tròn lời hứa, ngươi không trách ta. Đường Vô Ưu kinh ngạc nói. Lao Triệu lắc đầu, từ vương gia đem lão nô xếp vào tại Liêm Vi Dân bên người một khắc kia trở đi, lão nô liền hạ quyết tâm, vô luận kết cục như thế nào, lão nô đều cam tâm tình nguyện, lại không dám cũng sẽ không đi quái vương gia. Vì sao? Đường Vô Ưu mở to hai mắt nhìn. Lao Triệu khỏe miệng khẽ nhếch, nụ cười giống như là một đầu vặn không làm khăn lau. Đường Vô Ưu tín nhiệm là trên đời này chân quý nhất đồ vật. Đường Vô Ưu ngơ ngẩn, chốc lát sau hỏi, dù là vì thế nỗ lực tính mạng. Lao Triệu gật đầu, dù là vì thế nỗ lực tính mạng. Hơi ngưng lại, Lao Triệu lại nói, huống hồ lão nô bây giờ cách chết tựa hồ còn có một số thời gian. Đường Vô Ưu nghe vậy con ngươi có chút rung động, trầm mặc một lát sau, hắn bỗng nhiên đưa tay vỗ vào Lão Triệu bả vai, chờ chúng ta an toàn trở về, ta liền nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó lại tạo một lần phản, chốc lát thành công, ta liền phong ngươi làm lớn bên trong tổng quản. Lão Triệu nghe vậy lộ ra sợ hãi biểu lộ, còn tốt Đường Vô Ưu bổ sung phải kịp thời, đàn ông nhi đại nội tổng quản. Lao Triệu vỗ nhẹ nhẹ đánh ngực thuận thuật khí, đang chuẩn bị nói một câu tạ chủ Long Ân. Bên kia đột nhiên nghe được Lục Tiên Minh hô to: "Tam Bảo, móc hắn kinh rạch." Chương 1578, chúng ta có thể phụ một tay. Chương 1578, chúng ta có thể phụ một tay đi vào kinh thành, đã thật lâu chưa từng nghe qua như vậy thô tục dễ hiểu ra ngôn thoại. Đường Vô Ưu kinh ngạc quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Lục Tiên Minh chặt đứt Liêm Vi Dân bóp tay hoa cánh tay kia. Liêm Vi Dân tựa hồ nghe không hiểu kinh rạch là có ý gì, ánh mắt bên trong vậy mà hiện ra hai ba phần mờ mịt. Cùng lúc đó, những người khác toàn lực phối hợp Lục Thiên Minh, nhao nhao mao đủ khí lực đưa ra binh khí trong tay, dùng cái này đến phân tán Liêm Vi Dân lực chú ý. Chỉ là Liêm Vi Dân rất hiển nhiên biết hai đối với mình uy hiếp lớn nhất, bay một tiếng dựa vào vách tường, căn bản không để ý những người khác công kích, nô ra tú kiếm liền muốn đi đâm Lục Thiên Minh, dùng cái này bức lui đối phương. Nào biết cánh tay vừa vung ra đi một nửa, trên vách tường đột nhiên toát ra một nửa khí kiếm, cung tinh chuẩn vô cùng đâm vào Liêm Vi Dân kênh rạch bên trong. Nguyên lai là Lục Thiên Minh thả ra Dương Thần Tam Bảo tại tường rào một bên khác chờ đợi thời cơ, có lẽ là còn giữ lại có sống sót thì một chút cảm quan. Liêm Vi Dân hai chân đột nhiên siết chặt, nắm tú kiếm cánh tay cũng cứng ở không trung. Hình tượng này dừng lại chỉ ít một hơi thời gian, nhìn qua đã cổ quái vừa chân kê. Lục Thiên Minh có thể không có thời gian thưởng thức Liêm Vi Dân hai chân kẹp chặt tựa như thiếu nữ đồng dạng xinh đẹp dáng người. Bá một tiếng, hắn giơ kiếm liền đem Liêm Vi Dân nắm tú kiếm cánh tay phải chém xuống tới. Sớm đã ở bên cạnh chờ đợi khám binh không nói hai lời, lập tức sử dụng ra một cái cho giữ chủ mồi, đem rơi trên mặt đất cánh tay kia bắt lấy. Mất đi tú kiếm Liêm Vi Dân, giống như là đã mất đi yêu mến nhất bà bối, miệng bên trong phát ra khàn giọng khét đều. Nhưng mà song tí đã đức, hắn chỉ có thể dùng hai cái chân đi đạp cuốn lấy mình Lục Thiên Minh. Lục Thiên Minh há lại sẽ bị đây vụng về công phu gây thương tích. Thuận thế song kiếm đều xuất hiện, miễn cưỡng đem Liêm Vi Dân hai cái chân đều tháo xuống tới, chỉ còn lại có thân thể Liêm Vi Dân té ngã trên đất. Dãy rùa một lát sau, giống một đầu dòi bỏ hướng khám binh vị trí của kén. Lục Thiên Minh từ trên xuống dưới một kiếm đưa ra, đem Liêm Vi Dân thân thể đính tại đất tuyết bên trên. Người sau giải rác trên mặt đất hai chân cùng cánh tay, lại không cách nào giống vừa rồi như vậy một lần nữa cùng thân thể dung hợp khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có khám binh ôm lấy cánh tay kia, còn tại điên cuồng đồng đưa. Lục Thiên Minh biết khám binh không chống được bao lâu, một cái lên xuống liền tới đến khám binh bên cạnh thân. "Khám thúc, cho ta." Khám binh nghe vậy nhẹ buông tay, cánh tay kia rơi xuống đất. Nó phảng phất có con mắt đồng dạng, sau khi hạ xuống nhanh chóng hướng Liêm Vi Dân thân thể bỏ đi. Lục Thiên Minh một cước bước ra, giẫm ở cổ tay. Đồng thời trong tay xích kiếm hóa thành một đạo hàn quang, gọn gàng đem bắt lấy tú kiếm năm chỉ chặt đứt. Ngay sau đó nhẹ nhàng vẩy một cái, tú kiếm bay ra, cắm vào một bên trên vách tường. Đến lúc này, thanh này thanh tú bảo kiếm cùng Liêm Vi Dân lại không bất cứ liên hệ gì. Sau đó, đám người chỉ thấy Liêm Vi Dân thân thể giống thoát hơi heo nước tiểu bọc như vậy cấp tốc khô quắt xuống dưới. Cái kia tấm từng để cho bao nhiêu người ngủ không yên mặt mò, cuối cùng còn sót lại một tấm phát nhăn mỏng da che ở xương cốt bên trên. Tại đại sở lật tay thành mây trở tay thành mưa vài chục năm đại gian thần, cuối cùng rơi vào cái chết không toàn thây kết cục bi thảm. Chuyện cho tới bây giờ, mọi người đều biết Liêm Vi Dân trên thân biến hóa ra tại cái kia đem tú kiếm bên trên. Trong lúc nhất thời, không người nào dám tiến lên chạm đến trên vách tường cái kia đem tú kiếm. Ta môn đồ chơi. Lục Thiên Minh gắt một cái, tiến lên mấy bước, nhìn qua là muốn đem tú kiếm rút ra. Thiên Minh, không được a. Khám binh nhắc nhở. Một bên Trang Huyền nói tiếp, Thiên Minh, tiểu tử ngươi nếu là biến thành Liêm Vi Dân như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, chúng ta có thể không có biện pháp đối phó. Lục Thiên Minh nghe vậy chần chờ phút chốc, nhưng cuối cùng vẫn vươn tay, chuẩn bị đi bắt tú kiếm kiếm thanh. Những người khác thấy thế, trái tim nâng lên cổ họng. Nhưng mà, Lục Thiên Minh để tay đi lên về sau, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Ngoại trừ tú kiếm thân kiếm còn đang không ngừng mà rung động bù bù. Hắn nhìn qua cùng một thanh bình thường binh khí không khác. Cái gì cảm giác? Khám binh khẩn trương nói. Lục Thiên Minh nhíu mày lại, đây bên trong kiếm hẳn là có một cái khí linh, nó muốn thôn vệ ta, nhưng là lại sợ hai ta. Những người khác nghe vậy trợn mắt hốt mồm. Lục Thiên Minh hiện tại có thể không có dư thừa thời gian đi nghiên cứu thanh kiếm này. Tiến vào đường sảnh bên trong tìm tới cái kia đem màu hồng bảo kiếm, đem tú kiếm trở vào bao về sau, chuẩn bị đem ném vào giới chỉ bên trong. Nhưng có lẽ là khí linh nguyên nhân, thử mấy lần đều không thể thanh kiếm bỏ vào càn khôn giới trong ngón tay. Cuối cùng Lục Thiên Minh đành phải đem thanh này nữ nhân dùng kiếm treo ở trên lưng. Đây để hắn nhìn qua có một ít đương. Ngược lại để đoàn người tại chỉnh thể kiềm chế không khí dưới, có từng tia nhẹ nhõm điểm cười. Ra tể tướng phủ sau, Lục Thiên Minh cùng Đường Vô Ưu đám người mỗi người đi một ngả. Khám binh cùng Tăng Nhất muốn chiếu cố Đường Vô Ưu cùng Lão Triệu, vô pháp tiến về hoàng cung. Cuối cùng chỉ có Trang Huyền cùng Lưu Hàn Sơn, cùng nửa đường gặp phải ưu ảnh bối tiếp Lục Thiên Minh. Ngự thư phòng cửa chính, Tiêu Song Dương, Ôn Ngũ Lang cùng khám binh tiến tới lưỡng nan. Văn Nhân Thư liền tại bọn hắn trước mắt, ba người cũng còn có 7-8 phần thực lực. Liên thủ liệu mạng nói, phần thắng vẫn là có. Chỉ là bọn hắn giờ phút này thậm chí liền thân bên trên binh khí đều không có lộ ra đến, bởi vì Văn Nhân tiện tay bên trong kiếm này lại đang gác ở Lý Thiên Mệnh trên cổ. Lý Thiên Mệnh hiện tại vẫn là đại sở thiên tử, Tiêu Song Dương đám người mặc dù thực lực cường hãn, nhưng cũng không muốn gánh vác thấy quân không cứu tội danh. Văn Nhân Thư, người rốt cuộc muốn làm gì? Đến sau này, Văn Nhân Thư một chữ đều không có nói qua. Thân là hắn người quen biết cũ Ôn Ngũ Lang, lại nhịn không được. Văn Nhân Thư ghé mắt xem ra, tái nhợt mang trên mặt từng tia hưng phấn, trong hưng phấn, tựa hồ lại có từng tia đối với không biết lo lắng. Ta muốn làm gì, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Ôn Ngũ Lang híp híp mắt, làm bộ muốn đi vào ngự thư phòng. Văn Nhân Thư không nói hai lời, trên tay nhẹ nhàng một lần phát lực, sắc bén mũi kiếm thoáng qua tại Lý Thiên Mệnh trên cổ đâm ra một cái điểm đỏ. Huyết thủy thuận theo Lý Thiên Mệnh cổ chảy xuống, rất nhanh liền đem hoàng bào cổ áo nhuộm đỏ. Sống trong nhung lụa thiên tử, chưa từng bị người như thế tra tấn qua, cho nên Lý Thiên Mệnh trên mặt lập tức lộ ra thống khổ biểu lộ. Hắn không biết là không muốn nói, vẫn là không có khí lực nói chuyện, chỉ dùng một đôi mỏi mệt con mắt nhìn chăm chú lên cổng ba người. Tiêu Song Dương đưa tay nắm lấy Ôn Ngũ Lang cánh tay, không nên khinh cử vọng động, đây Lý Thiên Mệnh nếu là chết rồi, rất phiền phức. Ôn Ngũ Lang kỳ thực cũng chính là thử một chút Văn Nhân Thư mà thôi, hiện tại kiến thức người thư quả thật sẽ không lưu thủ, lại nhanh lên đem nâng lên đến chân thu về. Tiêu Song Dương nói chuyện muốn khách khí cỡ nào, hắn chắp tay thi lễ một cái, khách khí nói, Văn Nhân Thư tiền bối, cứ như vậy mang xuống, chúng ta khẳng định phải thua, nhưng thua trước đó, không chừng sẽ buông tay đánh cược một lần. Nói còn chưa dứt lời, Văn Nhân Thư lập tức run lên cổ tay. Tiêu Song Dương tranh thủ thời gian giải thích nói, Tiếu Mỗ cũng không phải là đang uy hiếp tiền bối, Tiếu Mỗ là muốn nói, tiền bối có cái gì cần hỗ trợ địa phương, nếu có, ở tại chúng ta thể nội chân khí hao hết trước đó, cố gắng có thể phụ một tay. Lời này vừa nói ra, Ôn Ngũ Lang cùng Vương Toàn lập tức nhìn sang, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Song Dương lặng lẽ sờ sờ đưa tay hạ thấp xuống áp, ra hiệu hai người an tâm chớ đội. Lập tức hắn lại bổ sung, tiền bối nhất định là đang làm gì khó lường sự tình, nếu như bị người quấy rầy nói, nghĩ đến cũng biết không cao hứng. Chương 1579, không giống nhau Lục Si. Chương 1579, không giống nhau Lục Si. Văn Nhân Thư nghe vậy khỏe miệng nhẹ cười. Nói tới nói lui, ngươi không phải là đang uy hiếp ta. Tiêu Song Dương nhún vai, không có quá nhiều giải thích. Văn Nhân Thư nhìn chằm chằm trên bàn cờ Phương Ngọc Tỷ nhìn một chút, lập tức lại nói, ta muốn làm, đích xác là một kiện đại sự, chốc lát thành công nói, các ngươi đem nhìn thấy một cái không giống nhau thế giới. Nam Châu. Tiêu Song Dương đột nhiên hỏi. Không có người so Tiêu Song Dương càng khát vọng tiến vào thất trọng thiên. Lời này vừa nói ra, hắn cặp kia vốn đang tính ôn hòa con mắt, đột nhiên ở giữa trở nên sắc bén đứng lên. Văn Nhân Thư cười cười, không nên gấp gáp, chân tướng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Tiêu Song Dương nhíu mày, biết hỏi không ra kết quả. Thế là hắn bắt đầu nhìn chằm chằm Văn Nhân Thư để ý nhất bàn cờ quan sát. Trên bàn cờ bày biện mấy chục con cờ, đen trắng đều có. Bày ra so sánh lộn xộn, đen bên trong có trắng, trắng bên trong có đen, có chút quân cờ thậm chí còn đang di động. Càng quỷ dị là, lơ lửng trên bàn cờ không ngọc tỷ, đang hấp thu quân cờ bên trong khí. Trong đó có mấy cái đã vỡ vụn, đen trắng đều có, cũng không biết cụ thể là nguyên nhân gì. Ngay tại Tiêu Song Dương tập trung tinh thần muốn phân tích ra trên bảng cờ quân cờ bày ra đến cùng có gì quy luật thì đột nhiên có một mai hắc tử, vành một tiếng hóa thành một bịt. Đây cái hắc tử là trên bảng cờ đặc thù nhất hai cái chi nhất, bởi vì ngọc tỷ không có từ hắn trên thân hấp thu khí, còn có một mai không có bị hấp thu khí bạch tử, ngược lại là còn rất tốt. Quả nhiên là cái phế vật a, Văn Nhân Thư đột nhiên nói ra. Sau đó chỉ thấy hắn tay áo dài vung lên, cái kia hắc tử nổ tung sau lưu lại một bịt, thoáng qua bị nâng lên đến gió thổi ra bảng cờ. Ngay tại Tiêu Song Dương ba người một mặt mờ mịt, không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra thời điểm, Văn Nhân Thư cười nói, ba người các ngươi hiện tại hẳn là vui vẻ mới đúng. Vì sao? Tiêu Song Dương khó hiểu nói. Bởi vì Liêm Vi Dân đã triệt triệt để từ nơi này thế giới bên trên biến mất. Văn Nhân Thư giải thích nói. Nghe nói lời ấy, Tiêu Song Dương ba người đồng thời mở to hai mắt nhìn. Ngươi là ý nói, vừa rồi cái viên kia hắc tử đại biểu Liêm Vi Dân? Ôn Ngũ Lang kinh ngạc nói. Văn Nhân Thư đưa tay điểm một cái bàn cờ. Không chỉ là hắn Liêm Vi Dân, đây trên bàn cờ mỗi một cái quân cờ đều đại biểu cho một người. Hơi ngưng lại, Văn Nhân Thư lại bổ sung, đương nhiên chỉ có lục trọng thiên tu hành giả mới hợp với hiện tại đây trên bàn cờ. Lời này vừa nói ra, ngự thư phòng bên trong lập tức an tĩnh lại. Đứng tại cổng Tiêu Song Dương đám người trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái kia tấm bàn cờ, bọn hắn đôi mắt trên bàn cờ nhanh chóng quét tới quét lui, xem bộ dáng là muốn tìm đến đại biểu mình cái viên kia quân cờ. Văn Nhân Thư đặc biệt khéo hiểu lòng người, hắn chỉ hướng bàn cờ vị trí trung tâm nhất hai cái bạch tử, lại cười nói, Tiêu Song Dương cùng Ôn Ngũ Lang tại đây. Lập tức hắn lại chỉ hướng hai cái bạch tử bên cạnh một mai hắc tử, Vương Toàn tại đây. Ba người nghe vậy, thậm chí đều quên hô hấp. Làm Bắc Châu đỉnh tiêm tu hành giả, bọn hắn chưa từng nghĩ đến đứng tại đỉnh phong về sau, vận mệnh thế mà lại còn bị người bài bố. Với lại, hay là tại một tấm tiểu tiểu trên bàn cờ. Không cần kinh ngạc như vậy, đây vệ linh trận chỉ là cái món ăn khai vị mà thôi, còn có càng làm cho người ta kinh ngạc sự tình ở phía sau, cho nên mấy người các ngươi phải cố gắng nghỉ ngơi, không cần lao nghĩ đến chém chém giết giết, bằng không thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều đặc sắc sự tình. Văn Nhân Thư nói đến, trong lúc bất chợt cất tiếng cười to đứng lên. Cái kia đem người khác đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay tiếng cười sao mà phách lối. Nghe được cổng trong lòng ba người run rẩy, bọn hắn cũng rốt cuộc làm rõ ràng, thể nội chân khí sở dĩ tại sói mòn, chính là bởi vì Văn Nhân Thư trong miệng vệ linh trận. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Tiêu Song Dương sắc mặt ngưng trọng nói, chúng ta cuối cùng kết cục có phải hay không chết? Văn Nhân tin không đưa có thể nói, là chết vẫn là sống, nhìn chính các ngươi bản sự, bất quá có một chút có thể trước đó cho các ngươi thấu cái ngọn nguồn. Hắn dùng kiếm mặt nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Thiên Mệnh gương mặt. Ta đối với các ngươi, bao quát vị này thiên tử tính mạng, không có nửa điểm hứng thú, cho nên các ngươi cũng không cần đối với ta quá mức cửu thị. Lập tức, hắn lại nhìn phía Tiêu Song Dương, cố gắng tựa như ngươi nói như thế, tất yếu thời điểm, chúng ta rất có thể sẽ đứng tại cùng một trận doanh. Hắn nói những lời này, không có căn không có theo. Tiêu Song Dương đám người nơi nào sẽ thư, đặc biệt là Ôn Ngũ Lang. Hắn lúc này liền gắt một cái, ánh mắt lóe lên một vẻ khinh thường. ta vĩnh viễn đều khó có khả năng cùng ngươi đứng tại cùng một bên, ngươi loại này bội bạc ngay cả bằng hữu đều phải hại tiểu nhân, căn bản cũng không xứng tới làm bạn. Văn Nhân Thư dương lên khóe miệng, ngươi nhìn xem, lại muốn xách lục xì không phải. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu hồi, chớ ở trước mặt ta xách hắn tên. Nói tới nói lui, Văn Nhân Thư trên mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì không vui. Khiêu khích hướng Ôn Ngũ Lang điểm một cái cằm sau. Hắn lại nói, ngươi còn đừng không tin, mặc kệ trong lòng ngươi có một vạn cái không nguyện ý, chúng ta vẫn thật là khả năng có đứng chung một chỗ một khắc này. Đi mẹ ngươi, lão tử trên thân chân khí đều muốn bị ngươi hút khô, còn muốn cùng ngươi đứng tại một khối, là ngươi ngốc vẫn là ta điên. Trên giang hồ đi vài chục năm tiêu, Ôn Ngũ Lang trên thân tự nhiên nhiều hơn thiếu thiếu đều dính chút giang hồ khí. Mắng chửi người thời điểm, gọi là một cái có khí thế. Văn Nhân Thư chật chật lưỡi. Ta nhớ được ngươi khi đó giết vào Lương Vương phủ thời điểm, không có như vậy thô lỗ à, sao hiện tại mắng chửi người lợi hại như vậy? Lucy có ngươi dạng này bằng hữu, thật sự là hạ giá. Người khác không đề cập tới Lucy, hắn ngược lại là mình xách đứng lên. Xem ra hắn hiện tại tâm tình, quả thật không tệ. Ôn Ngũ Lang hai con mắt hung hăng trừng mắt Văn Nhân Thư. Nhưng đến ngọn nguồn bị người xem như con cờ đặt ở trên bàn cờ, lại như thế nào phẫn nộ, cũng chỉ là nhất thời xúc động thôi. Cũng không lâu lắm, Ôn Ngũ Lang lông mày lại nhăn thành cái chữ xuyên. Các ngươi biết đây cái bạch tử là ai chăng? Tiên tĩnh bên trong, Văn Nhân Thư đột nhiên chỉ hướng một mai trên bàn cờ không ngừng hướng vị trí trung tâm tới gần bạch tử. Đây cái bạch tử chính là không có bị Ngọc Tỷ hấp thu khí một trong số đó. Ba người làm sao biết bạch tử là ai, trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Văn Nhân Thư tự lo nói ra, đây phệ linh đại trận, nhưng thật ra là ta cùng Lục Si cùng một chỗ suy nghĩ ra được, cho nên đây cái không bị ảnh hưởng bạch tử, đương nhiên đó là hắn nhi tử Lục Thiên Minh. Đây cũng là một cái có thể xưng nổ tung tin tức. Ôn Ngũ Lang nghe vậy tức giận tới mức run rẩy, bật thốt lên liền mắng, ngươi đánh rắm. Văn Nhân Thư cười ha ha lên tiếng đến, tại trong lòng các ngươi, Lục Si một mực là một cái hảo giao bằng hữu, lấy giúp người làm niềm vui tiêu xài kiếm khách, bây giờ nghe hắn thế mà suy nghĩ ra tà môn như vậy trận pháp, có phải hay không đặc biệt khiếp sợ, đặc biệt không nguyện ý tin tưởng. Ông Ôn Ngũ Lang song đao xuất vỏ, thân đao tiếng rung không ngừng. Nếu không phải Tiêu Song Dương lôi kéo hắn, chỉ sợ là đã vọt tới Văn Nhân Thư bên người. Văn Nhân Thư, ngươi vẫn là cá nhân sao? Hại chết mình hảo hữu coi như xong, bây giờ lại còn nói xấu hắn. Ôn Ngũ Lang thật rất tức giận, cả người đều tại run rẩy. Ngươi có dám hay không thả ra Lý Thiên Mệnh, sau đó đường đường chính chính đánh với ta một trận? Ôn Ngũ Lang phẫn nộ nói. Văn Nhân Thư không có nói tiếp. Hắn đột nhiên thu hồi nụ cười, nhìn đến bên ngoài bay đầy trời tuyết phát ốc. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên hỏi một cái không đúng lúc vấn đề. Đối với các ngươi đến nói, ra, ý vị như thế nào? Chương 1580, một góc của băng sơn. Chương 1580, một góc của băng sơn. Tiêu Song Dương đám người đều là một 200 tuổi lao yêu quái. Tuế Nguyệt Trường Hà đã xem bọn hắn tính tình rèn luyện như là một ngọn núi lớn trầm ổn. Dạng này người, như thế nào lại đi cân nhắc nhà đại biểu cái gì đâu? Đặc biệt là đối với Ôn Ngũ Lang đến nói, vốn là ưa thích tự do hắn tại bên ngoài phiêu bạt nhiều năm như vậy về sau, đối với Hậu Yến Thiên Ly Thành thậm chí không có cụ thể ấn tượng. Tiêu Song Dương ba người sắc mặt nghi hoặc lại ngưng trọng nhìn qua có chút quái dị Văn Nhân Thư, lựa chọn trầm mặc. Văn Nhân Thư tựa hồ cũng không hy vọng xa bởi đối diện ba người có thể nói ra cái gì cao thâm độc đáo kiến giải đến, mà là phối hợp tiếp tục nói, ra đối với ta mà nói, là một cái không mong muốn cũng không thể thành tồn tại, không, hẳn là đối với ta, Lucy, cùng Lộ Nhi đến nói, đều là dạng này. Văn Nhân Thư trong miệng Lộ Nhi là ai, không cần nhiều đoán. Tiêu Song Dương ba người không có phát ra nghi vấn, tiếp tục yên tĩnh địa lắng nghe. Ba người chúng ta lại tới đây cụ thể bao lâu, ta đã sớm quên, khi đó dưới chân dừng lại mảnh đất này, không cứ gọi đại sở, cũng không cứ gọi đại yến, giống như gọi. Văn Nhân Thư nói đến, dùng nhàn rỗi cái tay kia nhẹ nhàng nuốt huyệt thái dương, giống như gọi đại ngụy tới. Vừa dứt lời, Tiêu Song Dương liền trừng to mắt nói, không có khả năng, đại ngụy là hữu sử thư ghi lại đến nay, tương đối gần phía trước mấy cái triều đại trí nhất, cách nay đã có 2000 năm thời gian, ba người các người, làm sao có thể sống lâu như vậy? Rất rõ ràng, Tiêu Song Dương nhận lấy to lớn trùng kích. Tòa này thiên hạ cao cấp nhất lục trọng thiên, cũng liền 300 gia mặt tuổi thọ mà thôi. Dù là người nổi tiếng này thư quả thật đến từ cái kia không biết phải chăng là chân thật tồn tại Nam Châu, dù là hắn cảnh giới tu hành vượt qua lục trọng thiên, tại Tiêu Song Dương đám người nhận biết bên trong, có thể sống ngàn thành tuổi đã là cực hạn. Làm sao có thể sống vượt qua 1000 tuổi? Nhìn đến của ngự thư phòng ba người không dám tin bộ dáng, Văn Nhân Thư lại đột nhiên thu hồi mỉm cười, sau đó nghiêm túc suy tư đứng lên. Chốc lát qua đi, hắn nghiêm túc nói, nếu như là 2000 năm nói, như vậy thì không phải đại ngụy. Tiêu Song Dương nghe vậy thậm chí vỗ nhẹ nhẹ đánh ngực, thuận theo ngực bụng bên trong có một chút lộn xộn khí tức. Cái kia may mắn biểu lộ phảng phất là đang nói, ta liền biết ngươi là đang khoác lác bức. Nhưng mà Văn Nhân Thư câu nói tiếp theo, em chút không có để vừa bình phục tốt hô hấp Tiêu Song Dương trực tiếp mất đi. 2000 năm khẳng định không chỉ, hẳn là sắp tiếp cận 3000 năm bộ dáng, đại tể. Đại ngụy trước đó mấy cái triều đại bên trong, hẳn là có cái gọi đại tể a. Văn Nhân Thư hiển nhiên không phải đang cố ý đùa Tiêu Song Dương đáng người. Hắn cau mày, nhìn qua suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc. T. Cùng ba người cùng nhau thở hốc vì kinh ngạc. Nhìn lẫn nhau thời điểm, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cũng không thể nào hiểu được. Dù sao liền rất lâu xa, cụ thể bao nhiêu ít năm, cũng không có xoắn xuýt cần thiết. Ngự thư phòng lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong. Chỉ có tuyết lớn còn tại tuân rơi xuống. Một người bình thường, sao? Làm sao có thể sống 3000 tuổi? Không biết qua bao lâu, Tiêu Song Dương phảng phất bị ai đem linh hồn cho rút đi đồng dạng, nhẹ giọng nỉ non đứng lên. Văn Nhân Thư tiếp xuống lại là nói lời kinh người nói, kỳ thực Lục Trọng Thiên tuổi thọ vốn nên tại 1000 tuổi trở lên mới đúng, chỉ bất quá. Nói còn chưa dứt lời, Văn Nhân Thư đưa tay chỉ trời bên ngoài không. Toàn này thiên hạ có như vậy chút vấn đề. Tiêu Song Dương ba người tại đây ngắn ngủi một nén hương thời gian bên trong, nhận rung động so cả đời thêm đứng lên đều phải nhiều. Trong trầm mặc, Tiêu Song Dương tựa hồ thấy được không giống nhau đồ vật. Hắn đôi mắt đột nhiên sáng lên đứng lên. Nếu như ngươi nói là thật, Lục Trọng Thiên có hơn 1000 tuổi tuổi thọ, nghĩ như vậy muốn đột phá đến Thất Trọng Thiên, chẳng phải là vấn đề thời gian, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Nhưng nói dứt lời, Tiêu Song Dương đôi mắt lại phai nhạt xuống. Tòa này thiên hạ toàn bộ tu hành trong lịch sử, liền chưa từng nghe nói qua cái nào Lục Trọng Thiên sống vượt qua 400 tuổi. Theo lý mà nói là như thế này, chỉ cần tu hành thiên phú không phải quá kém, chốc lát tiến vào Lục Trọng Thiên, đạt đến Thất Trọng Thiên đó là hầm thời gian, cố gắng một chút, thêm chút đi kỳ ngộ, theo thời gian chồng chất, tiến vào Thất Trọng Thiên cũng không phải là việc khó, chỉ bất quá. Văn Nhân Thư dừng một chút, tiếp tục nói, chỉ bất quá ta mới vừa nói, tòa này thiên hạ có vấn đề, không đem vấn đề này giải quyết nói, mặc cho ngươi bao nhiêu thiên phú dị bẩm, bao nhiêu khắc khổ cố gắng, Lục Trọng Thiên chính là các ngươi cực hạn. Nghe nói lời ấy, Tiêu Song Dương đám người lần nữa trầm mặc. Ba người trên mặt đều là xuất hiện tương đương trình độ bên trên ngưng trọng cũng khiếp sợ. Kỳ thực bọn hắn phản ứng không thể bình thường hơn được. Người bây giờ chỗ đỉnh phong, nguyên lai chẳng qua là người khác chân núi, mặc cho ai có thể tiếp thu được đâu. Lâu dài yên tĩnh qua đi, Tiêu Song Dương cuối cùng là đánh lên một điểm tinh thần. Không kịp chờ đợi hỏi, tòa này thiên hạ, rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Có lẽ là hôm nay tâm tình tốt, Văn Nhân Thư có thể nói hỏi gì đang đấy. Hắn chỉ trên bàn bàn cờ. Sau đó chân thành nói, trước mặt ta cái này bàn cờ, chuẩn xác hơn đến nói phải gọi tiểu vệ linh trận, mà toàn bộ Bắc Châu, đại sở cũng tốt, Ô Di quốc cũng tốt, chờ chút những cái kia thượng vàng hạ cám tiểu quốc gia, đều là bản cờ lớn một bộ phận, cho nên Bắc Châu chỗ khối đại lục này, muốn tại vệ linh trận phía trước, thêm cái chữ lớn. Gió lạnh từ chỗ cửa lớn thổi vào, lờ mờ còn kèm theo sở tây khẩu âm tiếng la giết, làm Bắc Châu cao cấp nhất mấy tên tu hành giả. Tiêu Song Dương đám người lại bị cỗ này gió lạnh thổi đến run lẩy bẩy. Bọn hắn giờ này khắc này chỗ nào giống muốn nên coi trời bằng vùng cường giả, càng giống là tìm không thấy dựa vào đáng thương hài đồng. Kiềm chế không khí, cuối cùng lấy Lý Thiên Mệnh té xỉu mà bị đánh phá. Bành một tiếng vang lên. Lúc đầu ngồi dưới đất Lý Thiên Mệnh phảng phất bị ai vào đầu gõ một gậy, ngã đầu liền ngủ. Rất hiển nhiên, không có chút nào nửa điểm tu vi hắn, căn bản không chịu nổi những này chân tướng. Mà Văn Nhân Thư cử động càng là làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Chỉ thấy hắn đột nhiên thanh kiếm thu nhập trong vỏ, rõ ràng không muốn lại đem Lý Thiên Mệnh xem như con tin. Đại vệ linh trận cũng phá, các ngươi những người này, cả một đời đều là trong lồng giam thú bị nuốt. Nói đến đây, Văn Nhân Thư đột nhiên lắc đầu phủ định mình thuyết pháp. Không đúng, các ngươi không thể gọi là thú bị nuốt, Lục Trọng Thiên trong mắt của ta, vẹn vẹn người vật vô hại gà mái mà thôi. Các ngươi mệnh số, kỳ thực đã được quyết định từ lâu, vô luận các ngươi bao nhiêu cố gắng, vô luận các ngươi thiên phú tốt bao nhiêu, đều chẳng qua là một cái vì lồng giam bên ngoài chủ nhân để chứng công cụ thôi. Văn Nhân Thư ví dụ rất không xuôi thai, rơi vào Tiêu Song Dương đám người trong thai phi thường chói tai, đặc biệt là Tiêu Song Dương bản thân. Hắn xác thực nuôi mấy con gà mái, với lại ngày bình thường đối với mấy cái này gà mái đều rất không tệ. Nhưng kỳ thật hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, những này gà mái nếu như không biết đẻ trứng, đối với hắn như vậy đến nói không có chút nào nửa điểm giá trị có thể nói. Cho nên giờ phút này hắn nội tâm cơ hồ muốn sụp đổ. Ba một tiếng, Tiêu Song Dương ngồi ở ngưỡng cửa, bắt đầu từng ngụm thở hổn hển. Rất khó tin tưởng, có một ngày Văn Nhân Thư thế mà lại mở miệng quan tâm ngoại trừ cái kia nữ nhân điên bên ngoài một người khác. Tiêu Song Dương, ngươi thế nhưng là đại sở tối cường người, sẽ không ngay cả đây một góc của băng sơn trận tướng đều chống đỡ không nổi đi thôi. Chương 1581, càng nhiều chân tướng chương 1581, càng nhiều chân tướng Văn Nhân Thư nhìn như đang giễu cợt, nhưng thật ra là đang cố ý khích tướng. Tiêu Song Dương đạo tâm nhìn qua liền muốn sụp đổ. Nếu như không khai thác biện pháp đem kéo trở về, như vậy Bắc Châu nhất có bài diện tu hành giả, khả năng liền muốn từ đó biến mất. Nghe được Văn Nhân Thư nói sau, Tiêu Song Dương bình phục chỉ chốc lát thời gian. Thế nhưng là nhận biết bên trên tạo thành rung động đã biến thành tổn thương. Ngắn ngủi bình tĩnh qua đi, Tiêu Song Dương lại bắt đầu há hốc mồm thở mạnh. Mà so với Tiêu Song Dương, Ôn Ngũ Lang cùng Vương Toàn biểu hiện thì phải càng giống một cường giả. Hai người chấn kinh thì chấn kinh, nhưng không có xuất hiện Tiêu Song Dương cùng loại tình huống. Lao Tiêu, tỉnh lại một điểm, ngươi nhi tử còn có chân lôi quan, đều đang đợi lấy ngươi trở về đâu. Ôn Ngũ Lang nô ra một tay, đè xuống Tiêu Song Dương bả vai. Vương Toàn cùng Tiêu Song Dương trước đó mặc dù tại khác biệt trận doanh, nhưng cũng coi là quen biết đã lâu. Thấy Tiêu Song Dương giờ phút này đạo tâm như muốn vỡ nát, hắn mặc dù không nói gì, nhưng là biểu lộ cũng là tương đương lo lắng. Văn Nhân Thư, ngươi đã đến từ một tòa lợi hại hơn thiên hạ, nghĩ đến nhất định có biện pháp ngăn lại loại tình huống này. Ôn Ngũ Lang cũng là thật sốt ruột, mới có thể cùng hắn coi là cựu nhân Văn Nhân Thư cúi đầu. Nhưng mà Văn Nhân Thư chỉ là lắc đầu. Sau đó bình tĩnh nói, đạo tâm vỡ nát loại chuyện này, trong lồng giam có, lồng giam bên ngoài cũng có, ta chỉ có thể nói, ngoại lực tác dụng cực kỳ bé nhỏ, có thể hay không gắng gượng qua đến, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Ôn Ngũ Lang không tin, lại hiểu biết người thư cách Lý Thiên Mệnh có một khoảng cách, đột nhiên liền đem đao lần nữa rút ra. Xem bộ dáng là muốn dùng vũ lực để Văn Nhân Thư hảo hảo lại nghiêm túc suy nghĩ một cái đến cùng có biện pháp nào không. Còn không có bước ra bước đầu tiên đâu. Văn Nhân Thư liền trầm giọng nói, ngươi nếu là hiện tại ảnh hưởng ta, như vậy không ai còn có thể phá vỡ đây đại phệ linh trận, thậm chí chính ta một lần nữa đều không được. Lời này vừa nói ra, Ôn Ngũ Lang lập tức đứng ở tại chỗ. Thanh âm hắn run rẩy nói, ngươi, ngươi muốn phá mất Bắc Châu đại phệ linh trận. Văn Nhân Thư theo lý thường nên nói, bằng không thì đâu? Bằng không thì ta làm sao về nhà? Từ Văn Nhân Thư nói tất cả nói đến phân tích, hắn đúng là một cái đối với gia có chấp nhận người. Xem ra đây mấy ngàn năm nay, hắn vẫn là không thể làm đến tâm như chỉ thủy. Mà bây giờ nếu như hắn nói muốn phá mất đại phệ linh trận là nói thật, như vậy hắn cho tới nay người xấu thân phận, coi như còn chờ thương thảo, không cần tiếp tục làm người khác trong lồng giam đẻ trứng gà mái. Ôn Ngũ Lang khó nén kích động, nhưng hắn không tin một cái giết chết hảo hữu người sẽ thật hảo tâm như vậy. Thế là hắn truy vấn, đại phệ linh trận bị phá rơi về sau sẽ phát sinh cái gì? Từ hôm nay tiếp xúc về sau liền hỏi gì đáp nấy Văn Nhân Thư. Trong lúc bất chợt trầm mặc lại, hắn nhìn chằm chằm trên bàn bàn cờ, đôi mắt có chút rung động. Ôn Ngũ Lang có thể cảm giác được, Văn Nhân Thư cặp kia xinh đẹp con ngươi bên trong giờ phút này nổi lên mờ mịt. Không biết, lần trước ta kém chút thành công, nhưng là nước biển chảy ngược, chết rất nhiều người, Lục Si nhìn không được, ngăn trở ta, cho nên ta cũng không rõ ràng, phá vỡ đây đại phệ linh trận đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Nghe nói lời ấy, Ôn Ngũ Lang trầm mặc. Không có người nào nguyện ý đợi tại trong lồng giam, nhưng là nếu như chạy ra lồng giam đại giới, là chết rất nhiều vô tội dân chúng nói, vậy cái này đại giới, phải chăng cũng quá lớn chút. Ôn Ngũ Lang nắm chặt song đao, sắc mặt dãy rủa nói, lần này, cũng biết nước biển chảy ngược sao? Văn Nhân Thư lắc đầu, ta không rõ ràng. Hơi ngưng lại, hắn lại bổ sung, ta là thật không rõ ràng, không có lửa ngươi. Ôn Ngũ Lang cầm đao tay bắt đầu run rẩy đứng lên. Đến cùng tiếp tục tại trong lồng giam đợi, sống đến chừng 300 tuổi đi đời nhà ma. Vẫn là nói dùng đến không hết dân chúng tính mạng làm đại giá, lựa chọn tin tưởng Văn Nhân Thư, đổi một cái tiếp tục tại con đường tu hành tiến lên tiến cơ hội. Trong trầm mặc, Văn Nhân Thư đột nhiên nói ra, ta cùng Lục Si còn có Lộ Nhi, đúng là từ Nam Châu đến, nhưng có một việc ta cảm thấy có cần phải nói với ngươi rõ ràng. Ôn Ngũ Lang nhẹ gật đầu, ra hiệu Văn Nhân Thư tiếp tục. Người sau không biết là hôm nay lần thứ mấy nói lời kinh người nói, hiện tại Nam Châu, tại rất nhiều năm trước, gọi Trung Châu. Ôn Ngũ Lang khô khốc nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Văn Nhân Thư tiếp tục nói, sở dĩ đổi tên gọi Nam Châu, là bởi vì nguyên lai Nam Châu đã biến thành một mảnh không có bóng người hoàng vu chi địa. Ôn Ngũ Lang con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lúc bất chợt ý thức được cái gì. Ngươi không phải là muốn nói, chân chính Nam Châu sở dĩ biến thành hoàng vu chi địa, là bởi vì cái kia đại phệ linh trận a? Văn Nhân Thư không trả lời thẳng, mà lại hỏi, ngươi biết vì cái gì rất nhiều đi khi, cuối cùng làm lấy, tổng sẽ xuất hiện một nhà độc quyền tình huống sao? Ôn Ngũ Lang không nói, chỉ đôi tay kịch liệt hơn rung động đứng lên. Cuối cùng, hắn đem song đao một lần nữa đưa về trong vỏ. Sau đó tại Tiêu Song Dương bên cạnh ngồi xuống. Hiện tại Nam Châu, hoặc là nói đã từng Trung Châu, chính là cái kia một nhà độc quyền tồn tại. Nam Châu không có, Tây Châu không có, Đông Châu cũng mất, còn lại chính là Bắc Châu. Chỉ cần có đại phệ linh trận tại, bây giờ Nam Châu những cái này tu hành giả liền sẽ như cái kia như giỏi trong xương đồng dạng, càng không ngừng đánh cắp các ngươi tân tân khổ khổ tu hành đến thành quả. Một ngày nào đó, các ngươi sẽ bị gặm ăn đến hải cốt không còn, trở thành kế Nam Tây Đông Tam Châu về sau cái cuối cùng hoang vu chi địa. Văn Nhân Thư nói tới mỗi một chữ, cũng giống như một thanh đao nhọn đâm vào Ôn Ngũ Lang trái tim bên trong. Hảo hữu đại thù đương nhiên muốn báo. Thế nhưng là người nổi tiếng này thư, làm sao càng xem, càng không giống người xấu. Một cái ngay cả Long ỷ đều không để ý kẻ quấy rối, thật có cần phải biên ra nhiều như vậy cố sự, lừa gạt một cái cũng không thể đối nó tạo thành quá lớn uy hiếp hời hợt thế hệ sao? Trầm tư một lúc lâu sau, Ôn Ngũ Lang hỏi, nếu ngươi thật phá vỡ đây đại phệ linh trận, Nam Châu bên kia sẽ phát hiện sao? Văn Nhân Thư nhẹ gật đầu, nhất định sẽ bị bọn hắn phát hiện. Vậy bọn hắn sẽ phái người tới sao? Ôn Ngũ Lang lại nói. Văn Nhân Thư thở dài, cố gắng biết, cũng cố gắng sẽ không. Làm sao nói? Ôn Ngũ Lang kinh ngạc nói. Bởi vì Lục Si đã chết, trên khối đại lục này, không còn có thể đối với Nam Châu những cái này thượng vị giả có thể tạo thành uy hiếp người, mà nghe nói đây đại phệ linh trận, có bản thân chữa trị năng lực, đến cùng muốn hay không phái người tới, liền xem bọn hắn coi trọng ta hay không. Văn Nhân Thư trong đôi mắt, đột nhiên hiện ra phiền muộn chi sắc. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Ôn Ngũ Lang lần nữa hỏi ngược lại, Lục Si đến cùng cảnh giới gì? Lần nữa từ Ôn Ngũ Lang trong miệng nghe được Lục Si hai chữ, Văn Nhân Thư cũng không có biểu hiện được rất kích động, tương phản trên mặt nổi lên vẻ kiêu ngạo. Cựu trọng thiên, dù là đặt ở hiện tại Nam Châu, có thể đánh được hắn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống hồ hắn còn trẻ. Nghe được dạng này nói, Ôn Ngũ Lang trên mặt tự nhiên mà vậy cũng toát ra vẻ kiêu ngạo. Mình bằng hữu lợi hại như vậy, đổi ai sẽ không cao hứng. Bất quá hắn cũng tương tự biểu hiện ra kinh ngạc. Sống mấy ngàn tuổi, cũng gọi tuổi trẻ. Ai? Văn Nhân Thư đột nhiên thở dài, nhìn về phía Ôn Ngũ Lang trong đôi mắt tràn đầy đối với kẻ yếu đồng tình cùng đáng thương. Khi ngươi tiến vào bên trên tam cảnh về sau, tuổi tác không còn là cần phải đi lo lắng vấn đề, ngươi càng nên lo lắng là muốn như thế nào để thăng mình, tìm kiếm kỳ ngộ nâng cao một bước, dùng cái này tại cái kia càng tàn khốc hơn Nam Châu đứng vững gót chân. Chỉ là mấy ngàn tuổi, tại Nam Châu thật xem như người trẻ tuổi. Ôn Ngũ Lang rất không thích Văn Nhân Thư giờ này khắc này ánh mắt, nhưng hắn lại biết cường giả nhìn kẻ yếu đó là như thế. To lớn cảm giác bất lực trong lúc nhất thời dâng lên trong lòng. Ngươi đây, ngươi tại Nam Châu có tính không lợi hại. Chương 1582, ngươi tốt nhất chưa hề nói lời nói dối. Chương 1582, ngươi tốt nhất chưa hề nói lời nói dối. Ta thiên phú không cao. Văn Nhân Thư khiêm tốn, để Ôn Ngũ Lang phi thường không thích đứng. Thiên phú không cao. Ôn Ngũ Lang tự giễu cười cười, thiên phú không cao nói, năm đó ta cùng Lý Quan Nghiêm đều lưu không được ngươi. Văn Nhân Thư ghé mắt xem ra, biểu lộ phi thường nghiêm túc. Ta thiên phú khả năng đều không bằng ngươi cao. Hắn lần nữa chỉ trời bên ngoài không. Các ngươi sở dĩ đánh không lại ta, chủ yếu vẫn là bởi vì cái kia đại vệ linh trận, nếu các ngươi cũng sinh ra ở Nam Châu nói, nghĩ đến cũng sẽ là đỉnh tiêm tồn tại. Lời này lần nữa chọn chúng Ôn Ngũ Lang trái tim. Người xuất sinh cùng xuất thân, là vĩnh viễn đều không thể cải biến sự tình. Mỗi người từ ba ba rơi xuống đất một khắc kia trở đi, trên thân liền sẽ bị đánh đời trước tù cân ký. Ôn Ngũ Lang hôm nay đã thể nghiệm quá nhiều bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, thậm chí đều có chút chết lặng. Cho nên ngươi đến cùng cảnh giới gì? Ôn Ngũ Lang truy vấn. Bát Trọng Thiên, từ trước đến nay đến Nam Châu một khắc kia trở đi, ta chính là Bát Trọng Thiên. Văn Nhân Thư trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ kiêu ngạo, giống như là đang nói cái gì qua quýt bình bình sự tình. 8. Bát Trọng Thiên. Ôn Ngũ Lang có chút cả lâm mà nói. Văn Nhân Thư gật đầu, ta hôm nay không có nói qua bất kỳ một câu lời nói dối. Bao quát người thiên phú không cao câu này. Ôn Ngũ Lang có một chút khổ sở nói. Văn Nhân Thư lần nữa nhẹ gật đầu, thậm chí không có người cao. Hô. Ôn Ngũ Lang thở ra thật dài khẩu khí. Ngồi thuận hơn nửa ngày ngực, mới chỉ hoàn qua đến. Nhìn một chút sắc mặt bình tĩnh Văn Nhân Thư. Hắn lại hỏi, thế nhưng là ngươi cùng Lục Si biểu hiện ra ngoài thực lực, trên lệnh rất lớn, hắn độc thủ, giống như cho tới bây giờ đều sẽ không ra kiếm thứ hai, so sánh dưới, ngươi cái này Bát Trọng Thiên, phải chăng quá yếu một chút. Bị người khác lấy ra cùng Lục Si so, Văn Nhân Thư cũng không tức giận. Làm sơ suy nghĩ sau. Hắn trả lời, bên trên tam cảnh giữa trên lệnh, so bên trong tam cảnh cùng bên dưới tam cảnh đều phải to lớn, nói là khác nhau một trời một vực cũng không đủ, với lại, có lẽ là lời nói được quá nhiều. Văn Nhân Thư yết hầu hơi khô. Hắn rội ra hai chỉ nhẹ nhàng nặn nặn cổ. Lúc này mới nói bổ sung, với lại Lục Si là đặt ở Nam Châu tu hành trong lịch sử đều cực kỳ biến thái tồn tại, nếu không phải đây đại phệ linh trận hạn chế hắn, ngươi biết nhìn đến một cái mạnh hơn Lục Si. Đại phệ linh trận, đối với các ngươi cũng có ảnh hưởng. Ôn Ngũ Lang hiếu kỳ nói. Văn Nhân Thư có chút bất đắc dĩ nói, lời này hỏi, nếu như không có ảnh hưởng nói, ta cần gì phải trăm phương ngàn kế đến chuẩn bị một ngày này. Hơi ngưng lại, hắn lại bổ sung, ta như còn có Bát Trọng Thiên thực lực, cùng các ngươi đạo thủ, không khác chém dưa thái rau. Ôn Ngũ Lang tái diễn Văn Nhân Thư nói nói, ta như còn có Bát Trọng Thiên thực lực. Nói một cách khác, đây mấy ngàn năm nay, ngươi tu vi không có nửa điểm tiến bộ. Tại Ôn Ngũ Lang trong tưởng tượng, Bát Trọng Thiên đến cựu Trọng Thiên, mấy ngàn năm thời gian hẳn là đủ. Nhưng Văn Nhân tin còn là lắc đầu, đây đại vệ linh trận, không chỉ có sẽ áp chế ta cùng Lục Si tu vi, còn để cho chúng ta vô pháp tu luyện, nói đến càng thẳng thắn hơn, ta cùng Lục Si thời gian, sớm tại hơn 3000 năm trước liền đình chỉ. Ôn Ngũ Lang đột nhiên nghĩ tới điều gì, có chút vội vàng nói, ngươi cùng Lục Si là bị đẩy đi đến Bắc Châu. Văn Nhân Thư bất đắc dĩ cười cười, ngươi nói không sai, đại khái đó là ý tứ như vậy, nếu không lấy Lục Si thiên phú, hắn sẽ thành cái thứ nhất tiến vào tầng 10 tu hành giả. A. Ôn Ngũ Lang mở to hai mắt nhìn, còn có tầng 10. Văn Nhân Thư nhẹ gật đầu, nghe nói là có. Tầng 10 sẽ là cái gì quan cảnh? Ôn Ngũ Lang bắt đầu ở trong đầu vô hạn mơ màng, nhưng thật sự là vượt ra khỏi hắn nhận biết quá nhiều, cuối cùng vô pháp nghĩ đến một bức phù hợp hình ảnh. Văn Nhân Thư lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, cố gắng phi thăng thành tiên, cố gắng biến thành từng hạt bụi trần, đồng thọ cùng trời đất. Hắn giọng điệu rất bình tĩnh, xem ra là thật không biết tầng 10 sẽ là bộ dáng gì. Nghe được như vậy nhiều chưa từng nghe qua tin tức. Ôn Ngũ Lang trong lòng nghi vấn càng ngày càng nhiều, cho đến hắn lại ẩn ẩn có chút chờ mong Văn Nhân Thư thật có thể phá vỡ đại vệ linh trận. Có thể lại nghĩ tới như thế cố gắng sẽ chết rất nhiều người. Ôn Ngũ Lang nội tâm lần nữa dãy rủa đứng lên, mà Văn Nhân Thư tựa hồ đã nhất định phải được. Hắn đột nhiên hỏi, "Ôn Ngũ Lang, nếu như ta phá vỡ đại vệ linh trận, Nam Châu phái người tới, ngươi biết giúp ta sao?" "Giúp ngươi cái gì?" Ôn Ngũ Lang kỳ quái nói. "Giúp ta cùng một chỗ đối kháng bọn hắn a." Văn Nhân Thư theo lý thường nên nói. Ôn Ngũ Lang lắc đầu, "Ta nói qua, chúng ta là địch nhân, vĩnh viễn địch nhân." Văn Nhân Thư đột nhiên thở dài nói, "Đúng vậy à, Lục Si là ta hại chết, ngươi lại thế nào có thể sẽ giúp ta?" Ngắn ngủi sững sờ qua đi. Văn Nhân Thư lại nói, "Vậy nếu như ta chết đi, có thể hay không làm phiền ngươi hỗ trợ nhặt xác?" Ôn Ngũ Lang không có trả lời ngay, mà lại hỏi, "Tại Nam Châu, Cửu Trọng Thiên rất phổ biến sao?" "Thế thì không đến mức, so Bắc Châu Lục Trọng Thiên còn muốn ít một chút." Văn Nhân Thư đáp, "Cũng đều là các đại trong tông môn tông chủ hoặc là trưởng lão một loại a." Ôn Ngũ Lang truy vấn. Văn Nhân Thư gật đầu, "Không sai biệt lắm, cũng có cái đem cái không có chỗ dựa ra tu mộ tổ mạo khói xanh, đưa thân Cửu Trọng Thiên hàng ngũ. Vậy ngươi tình huống hẳn là không biết bắt như vậy mới đúng, Bắc Châu một cái tiểu tiểu lồng giam mà thôi, Nam Châu không đến mức phái Cửu Trọng Thiên cường giả đỉnh cao đến đây đi." Ôn Ngũ Lang suy đoán nói. Văn Nhân Thư khẽ thở dài một cái, "Phá vỡ đây đại phệ linh trận, ta có thể hay không khôi phục như cũ tu vi cũng chưa biết chừng, cho nên tình huống cũng không lạc quan, chỉ sợ là bình thường thất bát trọng ngày, đối phó đứng lên đều sẽ rất cố hết sức." Nghe nói lời ấy, Ôn Ngũ Lang kinh ngạc nói, "Ngươi đây cái gì cũng không biết liền độc thủ, cùng đánh bạc có gì dị?" Văn Nhân Thư tự giễu cười một tiếng, "Cũng là bởi vì cùng đánh bạc không khác, ta cùng Lục Si ý kiến mới sinh ra khác nhau. Đây cũng là ngươi tại sao phải hại chết Lục Si nguyên nhân, đúng không?" Ôn Ngũ Lang cau mày nói. Văn Nhân Thư không có phủ nhận. Lục Si tại những cái này các trưởng bối xem ra mặc dù ngang bướng, nhưng là cái tôn sư trọng đạo độ nhi ngoan, có chút sự tình hắn không dám cũng không thể làm, lại không cho phép ta làm, cho nên ta cùng hắn giữa, nhất định phải chết một cái. Khi biết Văn Nhân Thư mục đích về sau, Ôn Ngũ Lang đối nó hận ý, từng chút tại giảm ít. Văn Nhân Thư muốn phá vỡ đại phệ linh trận, có lẽ là vì cá nhân mục đích cùng lợi ích, nhưng không thể phủ nhận cũng có thể giải Bắc Châu khôn cùng. Nếu không Bắc Châu sẽ trở thành cái cuối cùng hoang vu chi địa. Đương nhiên, Ôn Ngũ Lang một mực đều ôm lấy bán tín bán nghi thái độ, nghiêm túc suy tư một lúc lâu sau. Ôn Ngũ Lang trầm giọng nói, nếu như ngươi làm ra tất cả, nói cho ngươi đồng dạng không có sai lầm, như vậy ta nguyện ý vì ngươi nhặt xác. Văn Nhân Thư cười đứng lên. Hắn cường điệu nói, ta như thành công, cố gắng sẽ chết rất nhiều người, rất nhiều vô tội người. Ngươi nếu không đi làm, toàn bộ Bắc Châu đều không có tương lai có thể nói, đơn giản đó là đau nhiều cùng đau ít khác nhau. Ôn Ngũ Lang chân thành nói, ta nhắc lại ngươi một cái, nếu như Lục Si còn sống đồng thời đứng ở chỗ này nói, nhất định sẽ lựa chọn đau nhiều. Văn Nhân Thư lại nói, Ôn Ngũ Lang ánh mắt kiên định nói, cho nên ngươi tốt nhất nói đều là lời nói thật, nếu không ta liều mạng, cũng muốn từ trên người ngươi gặm xuống một miếng thì đến. Chương 1583, muốn xuất hiện sao? Chương 1583, muốn xuất hiện sao? Tiêu Song Dương đến cùng là Bắc Châu tiếp cận nhất thất trọng thiên tồn tại. Cuối cùng gắng gượng tới đỉnh, như muốn đạo tâm vỡ nát, để hắn nhìn qua phi thường mỏi mệt. Sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy đồng thời, toàn thân đều đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Vừa rồi hắn tại cùng tâm ma đấu tranh đồng thời, Văn Nhân Thư cùng Ôn Ngũ Lang nói chuyện, mỗi chữ mỗi câu rơi vào trong lỗ tai. Cho nên ngoại trừ không tốt lắm trạng thái bên ngoài, hắn trong đôi mắt tự nhiên mà vậy hiện ra đối với không biết khát vọng. Ngươi nếu có thể thành, ta tất cùng ngươi kể vai chiến đấu. Tiêu Song Dương khôi phục bình thường sau câu nói đầu tiên, nói như vậy, cùng địch nhân kể vai chiến đấu. Đây lúc trước là căn bản không thể lại cân nhắc tuyển hạng, mà Ôn Ngũ Lang cùng Vương Toàn, giờ phút này cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc. Bắc Châu tu hành trong lịch sử, Tiêu Song Dương là có khả năng nhất tiến vào thất trọng thiên một vị. Nhất định không có người so với hắn càng khát vọng chạy ra Bắc Châu cái này lồng giam. Mà hắn vừa rồi sở dĩ bị tâm ma dây dưa, xuất hiện đạo tâm kém chút sụp đổ tình huống, cũng không phải là bởi vì hắn tâm tính không kiên định, hoàn toàn tương phản, cũng là bởi vì hắn đối với thất trọng thiên có vượt qua thường nhân chấp niệm, mới đưa đến xuất hiện loại tình huống này. Cho nên hắn hiện tại lựa chọn cũng không kỳ quái. Người có thể sẽ chết, dù sao nếu như Nam Châu phái người đến nói, tối thiểu nhất đều là thất trọng thiên. Văn Nhân Thư trả lời. Tiêu Song Dương miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười, đại phệ linh trận không phá, ta vô luận lại cố gắng như thế nào, vô luận lại như thế nào thiên phú dị bẩm, đều khó có khả năng đạt đến thất trọng thiên, đây cùng chết kỳ thực cũng không có khác nhau quá nhiều. Có lẽ là không nghĩ tới Tiêu Song Dương chấp niệm sâu như thế. Văn Nhân Thư đôi mắt khẽ run lên. Tiến tính chốc lát sau, hắn có chút phiền muốn nói, nếu như ngươi có thể cùng Lục Si quen biết nói, nhất định sẽ trở thành rất tốt bằng hữu, bởi vì hắn cả đời này tại đối mặt hai dạng đồ vật thì nhất nghiêm túc, giống nhau là tu hành. Tiêu Song Dương đoán được nói. Văn Nhân Thư nhẹ gật đầu, giống như ngươi chấp nhất. Còn có một thứ đâu? Tiêu Song Dương hiếu kỳ nói. Rượu cùng nữ nhân. Văn Nhân Thư nghiêm túc nói. Đây không phải hai loại. Tiêu Song Dương kinh ngạc nói. Văn Nhân Thư cười cười, dù sao chính hắn nói là đồng dạng, ai biết hắn là nghĩ như thế nào đâu. Hàn huyên vài câu nhẹ nhõm chủ đề sau, Tiêu Song Dương nhìn về phía trên bàn bàn cờ. Ngươi cùng Lục Si nghiên cứu cái này tiểu phệ linh trận, muốn thế nào phá mất đại phệ linh trận? Văn Nhân Thư chỉ trên bàn cờ không công bố phù ngọc tỷ. Trong này có một đạo kiếm khí, Lục Si lưu lại kiếm khí, khi hấp thu đủ nhiều chân khí về sau, đạo kiếm khí này liền sẽ bị kích phát, đến lúc đó bầu trời liền sẽ bị chọc ra một cái lỗ thủng lớn đến. Nghe được lời này, cùng ba người lập tức mắt trợn tròn. Không nói đến một đạo kiếm khí, liền muốn đây tiểu phệ linh trận bên trong vô số tu hành giả chân khí để kích thích. Càng kỳ quái hơn là muốn ở trên trời chọc ra một cái lỗ thủng đến. Nghe vào giống như là thiên phương dạ đàm, cùng chuyện ma đồng dạng để cho người ta khó có thể tin. Ngươi nói là Lục Si một đạo kiếm khí, liền có thể phá đây đại phệ linh trận. Cùng Lục Si tương đối quen biết Ôn Ngũ Lang, nhịn không được đặt câu hỏi. Văn Nhân Thư đắc ý cười cười, hiểu trọng thiên thì Lục Si, xuất thủ một kiếm sao mà khủng bố, cũng chỉ có gặp qua người, mới có thể tin tưởng a. Nói tới đây, Ôn Ngũ Lang đám người đột nhiên nhớ tới đến, Bắc Châu Lục Si, cũng là bị áp chế tu vì Lục Si. Cho nên bọn hắn hiểu biết cái kia Lục Si, cũng không phải chân chính trên ý nghĩa Lục Si. Đặc biệt là đối với Ôn Ngũ Lang bản thân đến nói, trong lòng càng là cực kỳ chấn động. Hắn gặp qua Lục Si ra kiếm, một cây cảnh liễu thường thường không có gì lạ đưa ra, sao mà tiêu sái thoải mái. Cho nên hắn rất khó tưởng tượng, mình bị kia thích rượu hảo hữu, rốt cuộc muốn như thế nào đem ngày đầm cho lỗ thủng đi ra. Đương nhiên, kinh ngạc đồng thời, hắn cũng phi thường chờ mong. Phi thường chờ mong nhìn thấy Lục Si chân chính thực lực. Các ngươi đến cùng là làm cái gì, sẽ bị xung quân đến Bắc Châu đến. Lợi hại như thế nhân vật, bị ném tiến vào trong lồng giam, đây để Ôn Ngũ Lang đám người càng hiếu kỳ. Chỉ là vừa dứt lời, bên kia Văn Nhân Thư đột nhiên sắc mặt ngưng tụ, sau đó vô cùng nghiêm túc đem ánh mắt rơi vào ngọc tỷ bên trên. Đồng thời, hắn bắt đầu hai tay bấm niệm pháp quyết, xinh đẹp thon cao 10 ngón tung bay, thậm chí có thể nhìn đến tàn ảnh. Tiêu Song Dương ba người liếc nhau, nhao nhao yên tĩnh trở lại. Rất hiển nhiên, mấu chốt nhất thời khắc đến. Cùng lúc đó, bọn hắn cảm giác được thể nội chân khí sói mòn đến tựa hồ nhanh hơn một chút, ngọc tỷ bắt đầu khoảng rung động, thậm chí có thể nghe được cùng không khí ma sát thì phát ra điệu hưu âm thanh. Chỉ mấy hơi thở thời gian qua đi, cách một tiếng vang dọn, ngọc tỷ đỉnh chót đột nhiên xuất hiện một đầu vết dạng. Sau đó, Tiêu Song Dương đám người đã nhìn thấy một đầu ngón nút thô ánh sáng màu trắng từ ngọc tỷ đỉnh chót vết nước xung ra, thoáng qua liền đem nóc phòng xuyên ra một cái đến trong động. Tiêu Song Dương đám người hướng ra phía ngoài lui lại mấy bước, đi tới khoáng đạt địa phương. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đạo kia màu trắng bừng sáng, lịch phô thiên cái địa tuyết lớn chui vào không trung bên trên nhìn không rõ ràng trắng xóa bên trong. Lần này cảnh tượng bị dị lại mỹ lệ, ba người thấy có chút ngây người. Muốn thành công sao? Tràn đầy chờ mong Tiêu Song Dương nhịn không được thốt ra. Bàn cờ bên cạnh Văn Nhân Thư lắc đầu, còn cần một chút thời gian, đạo ánh sáng này hoa chỉ là đang tìm kiếm đại phệ linh trận trận nhãn mà thôi, đợi khi tìm được trận nhãn, các ngươi mới có thể kiến thức đến Lục Si chân chính thực lực." Văn Nhân Thư mặc dù sắc mặt nghiêm trọng, nhưng là nói ra những lời này, đặc biệt là cuối cùng một câu kia thì trong miệng mồm tràn đầy kiêu ngạo. Từ hoàng cung chỗ sâu bắn về phía bầu trời đạo quang hoa kia, cơ hồ toàn bộ kinh thành người đều nhìn thấy. Đầy trời gió tuyết, căn bản không che nổi đây chùm sáng hoa rực rỡ. Đã tiến vào hoàng cung Lục Thiên Minh, vốn là muốn tại hỗn loạn trong đám người tìm được trước Chu Tước, nói cho người sau đường Vô Ưu đã an toàn, để hắn không cần uổng mạng. Nhưng nhìn thấy cái kia buộc chói mắt ánh sáng màu trắng sau, lại không thể chú ý cái khác, chạy như bay liền nhanh chóng hướng đến ngự thư phòng phóng đi. "Trang huynh, ngươi gặp qua Chu Tước, thay ta tìm tới hắn cũng cáo tri vương gia hạ lạc." Vừa dứt lời, Lục Thiên Minh thân ảnh đã biến mất tại tuyết lớn bên trong. Ưu Ảnh mấy người cũng biết ngự thư phòng bên kia khẳng định xảy ra chuyện gì, nhao nhao đuổi theo, chỉ để lại Trang Huyền tiếp tục tìm kiếm Chu Tước thân ảnh. Cùng lúc đó, lo lắng Lý Thiên Mệnh an nguy Tô Thái Cúc mang theo một đám cao thủ xuất hiện ở ngự thư phòng bên ngoài. Chỉ là nhìn thấy Tiêu Song Dương ba người cùng Văn Nhân Thư giữa cũng không có phát sinh bất kỳ ma sát, mà Lý Thiên Mệnh cùng muội muội đều ngã xuống Văn Nhân Thư bên cạnh. Tô Thái Cúc đột nhiên rút kiếm ra đến, chất vấn: "Tiếu tiền bối, Ôn tiền bối, các ngươi chẳng lẽ lại đã cùng Văn Nhân Thư rắn chuột một ổ sao?" Mang theo một đám chân khí cơ hồ muốn hao hết cao thủ, Tô Thái Cúc không có chiến thắng Văn Nhân Thư lòng tin, thậm chí đều không cho rằng mình có thể trải qua Tiêu Song Dương đám người cửa này. Thế nhưng là đối với Lý Thiên Mệnh lo lắng, để nàng giờ phút này không sợ hãi. Nhưng mà vừa bước ra một bước, bị thương nặng nhất Hồ Man Sơn đột nhiên đứng sắp xuất hiện đến, lấy tay ngăn cản Tô Thái Cúc: "Nương nương, nơi đây nhất định có ẩn tình khác, Tiếu tiền bối cùng Ôn tiền bối là Lục Thiên Minh bằng hữu, mà có thể trở thành Lục Thiên Minh bằng hữu, tự nhiên không làm được loại kia bội bạc sự tình." Tô Thái Cúc tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng. Sự thật liền bày ở trước mặt, còn có cái gì tốt? Nói còn chưa dứt lời, trên bàn cờ không công bố phù ngọc tỷ, trong lúc bất chợt vỡ nát, một cô manh liệt khí thế đột nhiên ở giữa tại ngự thư phòng bên trong nổ tung. Tất cả mọi người, bao quát phẫn nộ Tô Thái Cúc, cũng không khỏi vì đó run lên.